Chương 226, hôn ma nghịch ngợm, 8. Cô đừng đến đây. Câu nói này là An Tổ nói với Thời Sen. Vừa nãy khi Thời Sen bay đến bên cạnh Phong Cẩm cũng là lúc người phụ nữ kia đang ở trong lòng Phong Cẩm. Cô ấy cho rằng Thời Sen muốn hại người phụ nữ đó cũng là điều rất bình thường. Thời Sen trợn trừng mắt nhìn về phía cô ấy. An Tố bị hành động vừa rồi của Thời Sen làm cho sững sờ, con ma nữ này hình như có chút không bình thường lắm. Trước đây cô nhìn thấy ma không phải mất cánh tay thì sẽ là mất chân, chính là kiểu hung thần ác liệt, căm ghét thế tục, làm gì có con ma nào giống như con ma nữ này. Lại còn thản nhiên lườm mắt cô nữa. Trong lòng An Tố đột nhiên cảm thấy con ma nữ này có chút đáng yêu. Đúng lúc cô đang không tập trung thì sau lưng đột nhiên bị ai đó đẩy một cái, loạn choạng va vào cái bồn cây cảnh được đặt ở bên cạnh hành lang. Người phụ nữ kia hét lớn rồi bỏ chạy, một đám người luôn miệng gọi bà chủ, dầm dập đuổi theo ra ngoài. Rất nhanh sau đó cả một hành lang chỉ còn sót lại mấy người là ông cụ quản gia, Phong Cẩm, Thời Sinh và An Tố. Ông cụ vẫn đứng trong phòng bếp, vẻ mặt đau khổ và bất lực, trong cặp đồng tử đục ngầu ngân ngấn nước mắt. Phong Cẩm vuốt vuốt chỗ quần áo bị người phụ nữ ban nãy làm nhăn nhúm, nhấc chân đi về phía phòng bếp. Phong tiên sinh, ông cụ lập tức lau nước mắt, đụng chạm đến ngài rồi, tôi thay mặt bà chủ xin lỗi ngài. Không sao. Phong Cẩm nhìn lướt qua một lượt phòng bếp, tôi có thể vào xem một lát không? Được chứ, được chứ. Ông cụ gật đầu lia lịa, nói thật, đây không phải lần đầu tiên bà chủ bị như thế này, bà ấy luôn miệng nói là nhìn thấy ma, cũng không biết có phải chúng ta không. Giọng nói của hai người dần dần nhỏ đi, Thời Sinh vẫn đứng ở chỗ cũ, con ngươi mắt chăm chú nhìn nữ chính đại nhân đang nằm trên bồn cây cảnh, môi khẽ động đậy, ngu xuẩn. An Tổ khóc không ra nước mắt, tại sao ai cũng nói câu ngu. Cô bỏ dậy từ bồn cây cảnh, ban nãy là cô dọa bà ấy sao? Tôi không thèm chơi cái trò vô vị đó. Thời Sinh bay về phía phòng bếp. An Tố có chút ngơ ngẩn, sao cô lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc đến thế? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Chờ chút, vậy cô có biết ai là người dọa bà ấy không? Ở đây thật sự có ma sao? An Tố đuổi theo Thời Sen, có lẽ biết trong bếp đang có người nên hạ âm thanh giọng nói xuống rất thấp. Tôi chính là ma đây. Thời Sen lại thưởng cho nữ chính thêm một cái lường nữa. An Tố, nói cũng đúng. Cô ấy đi vào cùng Thời Sen, phòng bếp rất yên tĩnh. Người đàn ông ăn mặc kỳ dị lúc nãy đã đứng ở khu vực cắt thức ăn trong bếp, trên thất còn có vài miếng thịt, vẫn còn thẩm đầy máu tươi giống như vừa được cắt ra. An Tổ không nhịn được cơn buồn nôn, cố gắng đè xuống mới không nôn ra. Cô nhìn Thời Sinh bay đến bên cạnh người đàn ông đó, hắn hình như ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái sau đó tiếp tục túi đầu kiểm tra mấy miếng thịt đó. Người đàn ông đó cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Bộ não không được sử dụng thường xuyên của An Tố đã biết suy nghĩ. Lúc trước cô chỉ nhìn thấy cô ấy bay về phía người phụ nữ đó cho nên mới cho rằng là cô ấy dọa người phụ kia ạ. Thế nhưng lúc đó ở trong kia không phải chỉ có duy nhất một người mà còn có thêm một người đàn ông nữa. Ê a, cô gái trẻ, sao cô lại vào đây, ngại quá đã làm cô sợ hãi rồi đúng không? Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho cô. Ông cụ trông thấy An Tố đi vào lập tức mời lên trên, cản tầm nhìn của cô ấy. Không sao ạ, bác quản gia. An Tổ lắc đầu, bác có thể cho cháu tá túc nhờ ở đây, cháu đã vô cùng cảm kích rồi ạ. Ông cụ cố nở một nụ cười gượng gạo, chuyện nhỏ thôi mà, để tôi dâng cô lên phòng. An Tổ nhìn ra quản gia không muốn nói nhiều nên cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa, trước khi rời đi cô còn quay lại nhìn về phía Thời Sinh một cái. Phong Cẩm nói với ông cụ là sẽ ở đây thêm 2 ngày để quan sát và nhờ ông chuẩn bị giúp phòng nghỉ. Ở nhà của Phong Cẩm. Thời Sinh luôn phải ở phòng bên cạnh phòng ngủ của hắn, hắn không cho phép cô vào phòng. Nhưng lần này rõ ràng hắn không cho phép cô vào cũng không được. Thời Sinh vừa vào phòng đã bá chiếm luôn cái giường duy nhất, tôi ngủ trên giường. Phong Cẩm, một con ma thì ngủ trên giường làm cái gì chứ? Hắn muốn định ném cô ấy ra ngoài, nhưng nghĩ đến căn biệt thự này đằng chứa nguy hiểm nên đành ngầm đồng ý hành động bá chiếm cả cái giường của cô ấy, bản thân thì ôm chăn ra sofa nằm. Thời Sinh nằm bò ra giường, đưa tay ra chống cằm, ông cụ đó lúc nãy gọi người phụ nữ kia là bà chủ. Phong Cẩm bị câu nói đột ngột phát ra từ Thời Sinh làm cho sững sờ một lúc rồi nghiêng đầu nhìn cô. Thời Sinh lật người một cái, nằm ngửa lên, trong phòng người đàn ông đó có một tấm di ảnh, giống người phụ nữ kia như đúc. Phong Cẩm ngồi dậy đi đến bên giường, đứng nhìn cô từ phía trên xuống, ý cô là người phụ nữ đó có vấn đề. Thời Sinh chớp chớp mắt, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở phòng bếp, lại còn có mấy miếng thịt người nữa, anh cho rằng cô ấy không có vấn đề gì sao? Sao cô biết đó là thịt người? Lúc nãy hình như hắn đâu có nói cho cô ấy biết nhỉ? Thời Sinh khỏe miệng cong lên một đường cong rất đẹp kèm theo vài phần kỳ quái, mùi tanh của máu người với mùi của máu động vật có sự khác biệt. Hai tay Phong Cẩm rơi xuống hai bên đầu của cô, trong cặp đồng tử tối tăm xuất hiện vẻ lạnh lẽo đến tê người. Ninh Oanh, có phải cô đã hồi phục trí nhớ rồi không? Thời Sinh có chút không thích đứng kịp tư thế áp bức như vậy, từ trên giường bỏ dậy, nửa quỳ gối nhìn hắn, đâu có đâu. Vậy cô giải thích thế nào về sự biến đổi tính tình trong giây lát của cô? Phong Cẩm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ, Ninh Oanh, đừng có gạt tôi. Gạt anh thì anh cũng có cho tôi sờ vào. Người đâu, tôi gạt anh làm gì chứ? Thời Sinh lườm một cái. Phong Cẩm, suốt ngày muốn sờ vào người hắn là thế nào? Hơn nữa, tính tình là thứ vốn không dễ gì có thể suy xét được, người thay đổi tính tình trong chớp mắt nhiều như thế, anh đều đi hỏi tại sao bọn họ lại biến đổi tính tình như vậy sao? Nếu không phải vì cô đã bán thân cho tên Phong Cẩm này thì còn lâu cô mới chịu nói lung tung nhiều như thế. Phong Cẩm vẫn tiếp tục giữ tư thế đó 10 giây mới từ từ đứng dậy quay trở lại sofa, mãi đến khi hắn nằm xuống Thời Sinh mới nghe thấy giọng nói của hắn. Những miếng thịt người đó vừa mới cắt ra, vẫn còn độ ấm. Đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, trời đã mưa một trận như chút nước, An Tổ không còn cách nào khác đành phải ở lại đây. Lúc ông cụ mang đồ ăn sáng đến, Phong Cẩm liền hỏi dò về người phụ nữ đêm qua. Ông cụ ậm ừ vài câu, lời nói cũng không rõ ràng, cuối cùng mượn cớ rồi đi ra ngoài. Như vậy dù không có gì thì cũng sẽ khiến người khác cảm thấy có gì đó không ổn. Ăn sáng xong Phong Cẩm lại đi xem người đàn ông trung niên đó. Người đàn ông đó tên Tề Mặc, là chủ một doanh nghiệp có tiếng, nhưng một tháng trước ông ta bỗng xuất hiện tình trạng tức ngực đầu vóc choáng váng. Đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ chẩn đoán là ông ta chỉ bị kiệt sức do làm việc nhiều quá mức. Vậy nên Tề Mặc liền đưa vợ đến đây để an dưỡng. Thế nhưng tình trạng bệnh của ông vẫn không hề có chuyển biến tốt mà ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bệnh viện lớn, bác sĩ riêng của gia đình đều lần lượt đến chữa trị, không kiểm tra ra đó là bệnh gì, Tề Mặc cũng không thấy chuyển biến tốt mà cơ thể lại ngày càng yếu ớt, cuối cùng Tề Mặc không thể tự mình xuống giường được nữa. Cho đến hiện tại vẫn như vậy không hề có chút phản ứng nào, giống người thực vật vậy. Quản gia từng nghe ba của Tề Mặc có nhắc đến Phong gia một thế gia chuyên diệt ma, cho nên mới chăn trở cho người đến tìm người nhà Phong gia. Phong Cẩm không ở nhà chính, theo như thông thường mà nói có lẽ sẽ không biết chuyện này nhưng không biết vì sao cuối cùng hắn lại đến đây. Phong Cẩm kiểm tra xong Tề Mặc liền đi dạo một vòng quanh biệt thự, cái dáng vẻ nhàn nhã, thong dong đó khiến người làm trong biệt thự không ngừng bàn bạc xôn xao. Những xảy ra chuyện gần đây khiến bọn họ ai nấy đều rất sợ hãi, bà chủ thì luôn miệng nói gặp phải ma, biệt thự thì cứ đến tối là thấy âm u đáng sợ, nếu không phải vì công việc ở đây lương cao thì bọn họ đã không ở lại đây nữa rồi. Chương 227, Hôn ma nghịch ngợm, 9. Bên ngoài đang mưa to nên Phong Cẩm không đi ra ngoài mà chỉ đi một vòng trong biệt thự. Phong tiên sinh, có chỗ nào không bình thường sao? Ông cụ trông thấy dáng vẻ phiền muộn của Phong Cẩm. Trong lòng không ngừng buồn chồn lo lắng. Tối qua do ánh sáng không rõ nên ông chưa nhìn rõ người thanh niên này, chỉ cảm thấy hắn là một người rất đẹp trai, tính cách khá lạnh lùng. Thế nhưng đến sáng hôm nay ông mới ngạc nhiên nhận ra rằng, người thanh niên này không phải là người hiền lành gì, cũng không biết bản thân tìm hắn đến đây liệu có đúng hay không. Gần đây chỗ ông có ai bị mất tích không? Phong Cẩm trừng mắt cảnh cáo Thời Sinh đang đứng sau lưng ông cụ, không biết muốn làm gì. Không có. Ông cụ trả lời rất nhanh từ giờ chuyện sẽ bị lôi chứ do tách tiệc biệt thự chỉ có mấy người đây thôi, ngẩng đầu không thấy thì túi đầu sẽ thấy, không có ai mất tích cả, Phong tiên sinh hỏi chuyện này hầm gì. Ông cụ có chút kỳ quặc nhìn Phong Cẩm, bệnh của tiên sinh với việc có người mất tích hay không thì có liên quan gì đến nhau. Anh hỏi ông ấy, có người nào đã rời đi rồi không? Thời Sinh ở phía sau nhắc nhở Phong Cẩm. Phong Cẩm kín đáo lườm cô, sau khi Tề Mặc lâm bệnh. Có người nào rời khỏi biệt thự không? Ông cụ thở một hơi dài, sao lại không chứ? Xảy ra chuyện như thế này mọi người ai nấy đều sợ hãi, tổng cộng có 3 người bỏ đi rồi. Cuối cùng, ông cụ lại bổ sung thêm một câu, người cuối cùng bỏ đi chính là vào buổi sáng ngày hôm qua. Phong Cẩm gật gật đầu, tối nay không được để người giúp việc ra ngoài, bất luận là có nghe thấy thứ gì. Mấy từ đằng sau Phong Cẩm nhấn mạnh thêm âm lượng. Ông cụ gật gật đầu như hiểu như không, rồi lại hỏi tình trạng của Tề Mặc sau đó mới rời đi sắp xếp sự việc. Tề Mặc còn có thể cứu được không? Cô thấy người đàn ông đó có vẻ không sống được lâu nữa. Phong Cẩm trầm mặc một lúc mới nói, có thời sinh nhướng mày. Này anh cũng có thể nhìn thấy cô ấy sao? An Tố đứng sau cột nhà, chỉ để lộ ra một nửa cơ thể. Phong Cẩm biết An Tố, tất cả những người có quan hệ với Nạp Lan Cảnh hắn đều biết. Hắn không để ý đến cô ấy mà cứ thế đi thẳng lên tầng trên, thời sinh cũng bay lên theo hắn, An Tố đứng ở chỗ cũ ngại ngùng sờ sờ lên mũi. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy con ma nữ đó có chút đáng yêu. Không phải là ngoại hình trông đáng yêu mà là tính cách đáng yêu, tất nhiên bề ngoài của cô ấy cũng rất xinh đẹp. Người đàn ông kia không nhìn thấy nhưng cô thì đã nhìn thấy rồi, lúc nãy cô ấy đứng sau quản gia vẽ một con rùa lên lưng ông ấy. Đến buổi trưa, thời sinh nhìn thấy người phụ nữ đêm qua. Cô ấy trang điểm rất đoan trang, ngồi bên bàn ăn ăn cơm, An Tổ ngồi bên tay phải cô ấy, nói chuyện với cô ấy. Giọng nói của người phụ nữ đó rất thanh thoát nhẹ nhàng, rất nho nhã, hoàn toàn không hề giống với người phụ nữ tối qua bị dọa đến la hét tầm ĩ. Thời sinh bay đến trước mặt bọn họ, An Tố nhìn thấy cô, sắc mặt có chút biến đổi. Dạo này luôn ở đây, cũng không có ai nói chuyện cùng tôi, may mắn nhờ trận mưa này mà cô An có thời loại đây cùng tôi nói chuyện giải sầu. Cô An, sao sắc mặt lại khó coi thế này? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? An Tố định thần lại, hoang mang lắc đầu, không sao, có thể là do tôi hơi lạnh một chút. Người phụ nữ đó ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, gật đầu đồng ý, đúng là hơi lạnh, tôi. AMM1MA1 Vân còn vài bộ quần áo mới chưa mặc lần nào, nếu cô An không chê có thể mặc cho đỡ lạnh. Sao có thể chê được chứ? An Tổ vừa nói chuyện với người phụ nữ đó, vừa liếc nhìn thời sinh. Cô nhìn thấy thời sinh đang thò tay dựng đứng cái dĩa đang đặt ở trên bàn. Cô ra sức nháy mắt với cô ta nhưng thời sinh vẫn coi như không nhìn thấy, di chuyển cái dĩa hướng về phía người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó vừa thu lại tầm nhìn liền trông thấy cái dĩa trên bàn đang tự chuyển động về phía mình. A! Người phụ nữ đó lập tức bật mạnh dậy, cái ghế bị lật xuống nền nhà, bà ta hoảng sợ lùi về phía sau, đừng đến tìm tôi, không phải tôi, không phải tôi. Bà tề! An Tổ gọi bà ấy một tiếng. Người phụ nữ đó ngược lại giống như bị kinh hãi, quay đầu chạy lên tầng trên, những người giúp việc vừa đến liền vội vàng đuổi theo. Cô An, xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ hỏi An Tổ bằng thái độ rất lịch sự nhưng trong đáy mắt lại hiện lên nỗi hoài nghi lo lắng. An Tố vô thức nhìn lên thời sinh vân ngôi trên vị trí ban nãy, có điều đã để cái dĩa xuống bàn. Cô An. Ông cụ cũng nhìn theo hướng nhìn của An Tố, chỗ đó hoàn toàn trống trơn chẳng có gì cả. Lúc nãy tôi với bà Tề đang nói chuyện với nhau, không biết Tề phu nhân nhìn thấy cái gì, đột nhiên hét lớn lên. An Tổ giấu việc thời sinh hù dọa bà Tề đi. Tuy không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng cô có cảm giác rằng cô ấy không hề muốn làm hại bà Tề. Chờ ông cụ nói vài câu trấn an An Tố rồi đuổi theo lên tầng trên, thời sinh mới đứng dậy, lúc đi qua An Tổ cô để lại một câu, không làm việc trái. Với lương tâm, không sợ ma gõ cửa. An Tố rất muốn đáp trả lại cô ấy một câu, không phải cô ấy cũng chính là ma đó sao? Bà Tề cũng không làm gì đắc tội với cô ấy, hù dọa người ta làm gì. Nhưng An Tố lại không có gan hoài. Một mình cô đi lên tầng trên, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói ban nãy của thời sen. Vào đến phòng, cô bỗng nhiên thấy sau lưng mình lạnh toát, cái lạnh toát này từ sau lưng chạy dọc sống lưng rồi lên đến tận da đầu khiến lông tơ đều dựng đứng lên, cô bất giác dùng mình một cái. Xung quanh đều yên lặng đến đáng sợ, cô giống như bị nhốt trong một không gian ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài. Sau lưng dường như có một đôi bàn tay lạnh buốt đang từ từ di chuyển lên phía trên, sống lưng, bả vai, cổ. Nạp Lan. Ảnh, đừng đùa nữa. An Tổ cơ nghi đó là Nạp Lan anh. Không ai trả lời cô, cổ của cô bị đôi bàn tay lạnh buốt đó bóp chặt. Không phải Nạp Lan. Ảnh. Trong đầu cô vụt lên năm từ này, thế nhưng đã không kịp nữa rồi, cổ cô bị bóp càng mạnh hơn, chặn đứng dòng không khí không cho chúng chạy vào phổi. Sau lưng chống vào một vật cứng nhắc lạnh toát như đá. ư. An Tổ bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng người phía sau bóp cổ cô rất khỏe, cô căn bản không thể thoát khỏi đôi bàn tay đó. An Tố lạnh toát đến cực điểm, cảm giác nghẹt thở dần đến cái đau đớn vô cùng, đôi mặt từng hứa, tầm nhìn dần dần mơ hồ đi. Phong Cẩm, tôi không muốn ăn cái này. An Tổ mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Thời Sen, sau đó câu ngất lìm đi. Đến lúc cô tỉnh dậy, không chỉ có Thời Sinh ở cạnh, mà đến quản gia và người đàn ông tên Phong Cẩm cũng có mặt. Cô An tỉnh rồi. Ông cụ nhanh mắt nhờ giả ở ý đưa cho cô một cốc nước, hơi nghi hoặc hỏi, cô An đang khỏe mạnh như thế, sao tự dưng lại bị ngất trong phòng? Tôi. An Tổ mấp máy miệng, nhìn Thời Sinh đang bay ở cuối giường của mình, ấp úng trả lời, có lẽ tôi vừa gặp ma. Cái thứ đã dùng tay bóp cổ cô đó, chắc chắn là một con ma. Nhưng cô dám chắc đó không phải là ma nữ lúc này đang bay trước mặt cô, trên người con ma lúc nãy có một mùi gì đó rất kỳ dị. Sắc mặt ông cụ chợt biến đổi, ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn, cô An, cô đừng nói linh tinh, ở chỗ chúng tôi lấy đâu ra ma quỷ chứ. Bác quản gia, thật sự không giấu bác nữa, cháu có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma. An Tổ cười khổ, nếu như được lựa chọn thì cô không bao giờ muốn có thứ năng lực này. Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm cũng càng lớn, nếu như cô không nhìn thấy gì, thì đâu như bây giờ, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ lo quay người một cái là nhìn thấy một con ma đang đứng ở sau lưng mình. Không biết ông cụ là bị tin này làm cho chấn động hay là vì lý do nào khác mà cứng đờ đứng nhìn An Tố, mãi một lúc lâu cũng không hề có phản ứng gì. Chương 228, Hôn ma nghịch ngợm, 10. An Tố nói với bọn họ, cô ấy đến đây thực chất là do nhận được ủy thác của người khác. Mà người đó không ai khác lại là con gái của Tề Mặc. Thông qua xác thực của ông cụ, Tề Mặc đúng là có một người con gái, cùng học chung một trường với An Tố. 10 ngày trước có về đây một lần nhưng sau đó thì không hề có tin tức gì nữa. Nhưng An Tố tiếp tục nói với bọn họ, Tề Niệm đã chết rồi, chính là vào 7 ngày trước. Vì cô có mắt âm dương nên có thể nhìn thấy Tề Niệm. Là Tề Niệm đã nhờ cô về đây để cứu lấy ba cô ấy. Tề Niệm hơi khép kín, quan hệ với người trong nhà cũng không tốt, phương thức liên lạc mà cô khai ở trường đều bị sai, hỏi bạn bè xung quanh đều không biết rõ tình hình cụ thể gia đình nhà Tề Niệm. Đi tìm theo thông tin trong sổ hộ khẩu được điền lúc Tề Niệm nhập học, kết quả là nơi đó đang được xây dựng lại, căn bản là không thể tìm thấy người. Vậy nên Tề Niệm đã chết được 7 ngày, mọi người bên này đều không ai biết. Cô biết đến chỗ này cũng là do Tề Niệm nói với cô, nhưng vì không biết đường nên đến tận lúc nửa đêm cô mới tìm được đến đây. Ông cụ lập tức gọi điện đến trường học, thông tin mà trường học phản hồi lại với những gì An Tố nói đa phần đều giống nhau. Ông cụ như bị hút hết năng lượng, cả người ngồi bất động dưới nền nhà. Ông chủ đã biến thành thế này rồi, giờ cô chủ cũng lại không còn nữa. An Tổ ấy nay nhìn ông cụ, cháu xin lỗi bác quản gia. Cháu sợ nếu cháu trực tiếp nói bác sẽ không tin cho nên cháu mới tìm một cái C6. Hốc mắt đục ngầu của ông cụ đọng đầy nước mắt, đột nhiên mà khóc, ông là người đã nhìn cô chủ trưởng thành, sao giờ cô chủ lại không còn nữa? An Tố nhìn thấy cảnh quản gia khóc lúng túng không biết làm thế nào, đứng dậy đi tới đỡ ông lên, bác quản gia, xin bác đừng như vậy, ba của Từ Niệm vẫn cần đến bác, cháu đã hứa với cô ấy là nhất định sẽ cứu ba cô ấy. Cô có nhìn rõ ai đã tấn công cô không? Phong Cẩm coi như không thấy ông cụ đang khóc như một đứa trẻ kia, ánh mắt âm u nhìn An Tố. An Tố đỡ ông cụ ngồi lên ghế, thở gấp trả lời Phong Cẩm, không biết, tôi không nhìn rõ. Cô hiện giờ ngoài khả năng nhìn thấy ma ra thì cũng chỉ có vài phép thuật đơn giản, cô biết là mình quá phô trương, nhưng cái dáng vẻ thỉnh cầu cô lần cuối của Tề Niệm khiến cô thực sự không có cách nào từ chối. Tôi nói rồi. Thời Sinh đột nhiên lên tiếng, từ nay đến giờ cô đều cảm thấy đói. Ma mà đói thì sẽ rất đáng sợ, biết không hả, lại nhải không dừng được đâu. Phong Cẩm lướt nhìn cô một cái, mí mắt rũ. Vê xuông rồi quay người đi ra ngoài cửa. Thì hóa nở tờ ý thì là do người làm hay là do ma làm. Thời Sinh bắt kịp theo Phong Cẩm, cũng không chờ Phong Cẩm trả lời, cô xoa xoa cằm mình rồi bình luận, nhà họ Tề này nhiều thứ hay ho thật. Nạp Lan. Ảnh sắp đến rồi. Phong Cẩm bật ra một câu. Thời Sinh vô thức tiếp lời, An Tố đang ở đây, hắn ta nhất định sẽ phải đến thôi. Không thì làm sao có thể vào sinh ra tử với nữ chính, sao có thể làm tình với nữ chính đây. cái phản ứng như là người cuối cùng biết mọi chuyện của Phong Cẩm lại càng khiến cô cười vui vẻ nói thêm, Nạp Lan. Ảnh đến đây thì càng vui. Phong Cẩm im lặng nhìn theo thời gian, cô ấy quả nhiên là đã biết gì đó. Nhưng từ khi vào biệt thự, cô ấy vẫn luôn trong tầm mắt của mình, chỉ có thời gian buổi trưa là có đi dạo một vòng quanh biệt thự thôi. Thế nhưng từ tối hôm qua, cô ấy lại như đã biết được chuyện gì vậy. Sớm biết thế này chi bằng không đưa cô ấy đến đây. Đại khái vì An Tổ và Tề Niệm là bạn học cùng trường, lại có sự giao phó của Tề Niệm nên quản gia biết gì là nói hết với cô ấy. Lần này An Tổ có thể quang minh chính đại quan sát xung quanh căn biệt thự này. Đến khi cô đi đến phòng của bà Tề cũng đúng lúc nhìn thấy thời sinh đang bay từ cửa phòng bà Tề vào trong. Tiếp sau đó là tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng thét đó lớn đến nỗi khiến màng nhĩ của An Tố cũng như đang rung lên, cô nhanh chóng chạy đến cửa phòng rồi đẩy cửa vào trong. Bà Tề bị ngã trước tấm gương trang điểm, trên gương còn có vài vết máu đang chảy xuông. Cô chạy vào phòng, thời sinh cũng vẫn bình thản, không chút hoang mang lo sợ lau vết máu, thản nhiên bay ra khỏi phòng. Sao cô lại dọa bà ấy? An Tố đột nhiên đưa tay lên kéo thời sinh lại. Thời sinh hướng ánh mắt kỳ quái nhìn vào chỗ bị An Tổ dùng tay kéo lại, chỉ thấy nóng nóng, ngoài ra chẳng có cảm giác gì khác. Vui mà. Thời sinh rụt tay mình lại, như suy tư gì đó sờ vào vị trí An Tổ vừa đập vào. Khoe miệng An Tố cũng co lại. Hù dọa bà ấy chỉ vì cảm thấy vui thôi sao? Đúng lúc An Tố định nói thêm vài câu nữa thì nghe thấy tiếng động của đám người làm vội vã chạy đến, thời sinh nhân cơ hội này bay ra khỏi phòng. Cô trực tiếp quay về phòng, Phong Cẩm vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước khi cô rời đi. Thời sinh đung đưa trước của phòng vài giây, như hạ quyết tâm, bay đến chỗ Phong Cẩm. Phong Cẩm ngẩng đầu, trước mắt một bóng trắng lướt qua, bàn tay chuyển đến cảm giác lạnh buốt. Thời sinh cố chịu đựng nỗi đau bị bỏng cháy, nhanh chóng tập trung linh lực còn lại không nhiêu vào đầu ngón tay. Thế nhưng chưa đợi được đến lúc cô đưa vào trong cơ thể của Phong Cẩm đã bị một lực rất mạnh làm bật tung ra ngoài. Sắc mặt Phong Cẩm u ám nhìn cô. Cô ấy vừa làm gì vậy? Giết hắn ư? Thời sinh ôm cánh tay đang sắp mất đi cảm giác bò dậy, ngọn lửa tức giận vẫn còn đang phập phồng trong lồng ngực, cuối cùng vẫn là bị cô nuốt lại. Đổi lại là cô, nếu như người khác không nói không rằng mà tự ý động vào người mình thì bản thân cũng sẽ lấy kiếm ra mà chém người gió. Cô trừng Phong Cẩm một cái, tôi mà muốn giết anh có cần phải phiền phức vậy không? Hơn nữa giữa chúng ta còn có khế ước. Anh chết tôi cũng phải chết, tôi vẫn còn chưa nhược não như thế. Cơ thể đang căng lên của Phong Cẩm từ từ thả lỏng theo câu nói của thời sen, vì sao cô cứ nhất định đòi sờ vào người tôi? Thậm chí là dù bản thân có bị thương cũng không thèm để ý. Tại sao không thể sờ? Sờ một cái thì vỡ hay hỏng chắc? Cô là ma. Tôi là ma thì đã sao? Ma thì không có quyền của ma sao? Anh phân biệt đối xử với tôi. Thời sen tức giận. Phong Cẩm trầm mặc một lúc, tiết hầu chuyển động lên xuống mất mấy lần mới nói ra được mấy chữ, người và ma không thể ở bên nhau được. Thời sen. Bản cô nương chỉ đơn thuần muốn xác định xem hắn có phải là phượng tử không mà thôi. Đầu óc có vấn đề. Phong Cẩm nhìn thấy thời sen ném vài cái trừng mắt về phía mình, trong đó chứa đầy sự chán ghét và khinh thường sau đó ôm tay bay ra khỏi phòng. Phong Cẩm, không phải cô ấy có ý này sao? Không phải ý này vậy suốt ngày cô ấy đòi sờ vào người mình làm cái gì chứ? Sau đó thì Phong Cẩm không nhìn thấy cô. Nữa, hắn chỉ có thể sử dụng ma khể để cảm nhận vị trí của cô, vẫn còn trong biệt thự. Kết quả là Phong Cẩm còn chưa tìm được cô thì An Tố đã mất tích rồi, đồng thời mất tích còn có cả bà Tề. Không ai biết bọn họ mất tích từ khi nào, đi mời hai người đó xuống ăn tối kết quả là phòng cả hai người đều trống trơn. Tìm một lượt xung quanh biệt thự cũng đều không tìm thấy. Lúc ấy bên ngoài còn đang mưa to như thế này bọn họ không thể nào ra ngoài được. Lúc này, tại tầng hầm, An Tổ bị trói vào ghế dựa, thời sinh bay ở bên cạnh cô, vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy thế nào? An Tổ không nói được lời nào, sao tôi lại ở đây? Cô vốn là đang ở cùng bà Tề, kết quả là không biết tại sao lại bị ngất lìm đi. Vừa tỉnh dậy đã trông thấy ma nữ thời sinh mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, đang bay bên cạnh mình. Không biết là vì sao, nhìn thấy cô ấy ở đây An Tổ lại không hề thấy sợ hãi. Bị người ta trói chứ sao, còn vì sao lại ở đây, tôi cũng không thể biến cô đến đây được. Nụ cười của thời sinh cực kỳ gợi đòn. Mặt An Tổ đầy vạch đen, cô bị như thế này, cô còn nghi ngờ là chính mình đã tự trói mình đến đây chứ không hề nghi ngờ cô ấy. Chính An Tố cũng cảm thấy kỳ quặc. Chương 229, hôn ma nghi ngợm, 11. Lờ mờ nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ. An Tổ quan sát xung quanh, ánh sáng cảnh tượng xung quanh mình. Rất nhiều loại xích sắt kỳ dị được treo xung quanh ban vách tường. Cô bị trói trên một cái ghế tựa, dưới nền đất còn loang lổ những vết máu đen sì, mùi máu thán tưởi và mùi ẩm mốc thối giữa thoang thoảng khắp không gờ lạn. Rất giống với kiểu nhà lao giam giữ phạm nhân thời cổ đại. Đây là nơi nào? Bây giờ mà vẫn còn có một nơi như thế này sao? Bà Tề đâu? Không phải bà ấy ở cùng mình sao? Sao không thấy về đâu? Thời sinh mỉa mai lên tiếng, cô cho rằng ai là người đã trói cô ở đây? An Tố mở to mắt không thể tin nổi, sao có thể thế được? Bà Tề dịu dàng như thế, sao có thể trói cô lại được? Cô với bà ấy cũng không oán không thù. Thời sinh bay trong không gian, cô bay đến phía tường cầm xích sắt lên khiến sợi xích va đập vào nhau tạo thành tiếng choang choang. Trong một không gian yên tĩnh như thế này từng tiếng như va vào tận sâu trong não của An Tố, rung chuyển khiến trong thai cô đều kêu ú ú không ngừng. A y y a. Đúng lúc này, cửa tầng hầm bị ai đó từ bên ngoài kéo ra, một người phụ nữ trang điểm rất tinh tế đi vào, trong tay bê một cái khay y tế. An Tổ nhìn rõ người vừa đến, niềm hy vọng cuối cùng trong đáy lòng cũng tan biến, đúng là vậy. Thời sinh đứng ở một góc, hình như bà Tề không nhìn thấy cô, đi thẳng đến chỗ của An Tố. Bà ta đặt chiếc khay lên cái bàn bên cạnh, An Tổ cũng nhìn được rõ các món đồ trên khay. Dao, kìm, kẹp rất nhiều loại dụng cụ dùng trong bệnh viện. Dưới ánh sáng lờ mờ chúng hắt lên tia sáng lạnh buốt. An Tổ bắt đầu nổi da gà khắp toàn thân. Bà Tê, bà muốn làm gì vậy? Tôi với bà không thù không oán, sao bà lại nhốt tôi vào đây? Bà Tê biến đổi khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng, nho nhã lúc trước tàn bạo bóp cằm của An Tố, sắc mặt hung ác nói, tại sao hả? Chẳng phải mấy con hồ ly tinh chúng mày đều muốn quyến rũ hắn sao? Ý vào bản thân mình có chút dáng dấp liền muốn trèo lên giường của đàn ông. Sao chúng mày lại đê tiện như vậy? An Tố nghe mà ngớ người, rõ ràng không hiểu bà Tiểu đang nói gì. Nhìn gương mặt nhỏ bé này xem, mềm mịn đến nỗi khiến người ta phải ghen tị. Bà Tề đưa tay ra, đầu ngón tay trượt dần dần từ thái dương xuống khỏe mắt rồi đến gò má đến môi của An Tổ. Trong mắt bà ta hiện rõ vẻ điên cuồng, câu nghĩ nếu tôi lột lớp da này đi, cô còn có mặt mũi để đi quyến rũ người khác nữa không? Lột da? Quyến rũ người khác? Quyến rũ ai? Bà Tề quyến rũ ông Tề sao? Trong lòng An Tố vô cùng hoảng sợ, đầu óc quay cuồng không ngừng lại được để nắm bắt được chút thông tin có ích nào. Bà Tề. Vì cằm đang bị bóp mạnh, An Tố nói chuyện khó khăn, nên cũng không thể nào nói rõ ràng được. Bà hiểu lầm rồi, tôi không quyến rũ ông Tề. Nghe đến câu nói này, bà Tề đột nhiên mất kiềm chế, tắt một cái vào mặt An Tố. Tiện nhân, còn dám nói không có, tao đều nhìn thấy hết cả gì. An Tố bị đánh đến đầu góc quay cuồng, vô thức nhìn về phía thời sinh. Mày làm cái ánh mắt đó cho ai xem? Bây giờ hắn cũng không thể nhìn thấy được, mày ỷ vào được hắn yêu chiều mà đắc ý có phải không? Không còn cái gương mặt xinh đẹp như hoa này, hắn còn để ý đến mày sao? Bà Tề cười dữ tợn. Bà ta buông An Tổ ra, quay người đi lấy những đồ dùng y tế đó. An Tổ kinh hãi nhìn theo từng động tác của bà ta, người đàn bà này điên rồi sao? Ánh sáng lạnh buốt của con dao dán vào má cô, giống như một con rắn độc đang trườn đi trườn lại. Ha ha ha, lũ tiện nhân các người đều phải chết, đều phải chết. Ánh mắt bà Tề đột nhiên trở nên vô cùng tàn bạo, bàn tay lại tăng thêm sức mạnh. Đúng lúc này đèn trong căn hầm đột nhiên vụt tắt, cả căn hầm tối đen như mực. An Tố cảm nhận được một thứ đồ vật lạnh toát đang cứa đứt sợi dây thừng đang buộc trên người cô, không có gì ràng buộc nữa. Cô lập tức chạy về phía bà Tề đẩy mạnh bà ta một cái. Dựa vào vị trí trong trí nhớ, cô chạy hướng về phía cửa. Cô sờ vào cửa sắt nhưng không tài nào mở được. Da đầu bị đau dữ dội, cô bị một người túm tóc lôi mạnh về phía sau, cả người va vào sợi xích sắt ở bên cạnh, toàn thân đau hế ẩm. Đồ tiện nhân, còn dám chạy à? Bà Tề thật sự rất khỏe, bà ta ấn An Tố vào tường rồi kéo sợi xích sắt quấn quanh người cô. Thời sinh đứng ở góc phòng, nhìn An Tố một lần nữa bị trói lại, chỉ biết ôm trán thở dài. Khả năng chiến đấu của nữ chính thật đúng là quả nhiên là trong chuyện ma, khả năng chiến đấu đều thuộc về nam chính. Thời Sinh lấy thiết kiếm ra, quét một cái vào sườn bên cạnh dây xích sắt, một loạt những âm thanh rầm rầm như nước dội vào tai của bà Tề đang điên dại. Người bà ta bông cứng đưa loài, ai? Chỉ có những tiếng xích sắt va vào nhau len ken loảng xoảng đáp lại bà ta mà thôi. Đừng có giả ma giả quỷ, mau lăn ra đây. Bà Tề đưa mắt nhìn khắp một lượt trong bóng tối, nhưng ở đây không hề có một chút ánh sáng nào, đưa tay ra còn không nhìn thấy ngón, bà ta căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cơ thể không kìm được mà bắt đầu run lên cầm cập. Còn không mau chạy đi, định đợi tôi cho kiệu tám người khiêng đến cứu cô hay sao? Giọng nói của Thời Sinh truyền vào tai của An Tổ. Tuy rằng trong tình huống này cô không muốn nói vặn lại, nhưng mà cho kiệu tám người khiêng chẳng phải là để đi đón dâu hay sao? An Tổ hít một hơi thật sâu, đạp mạnh một cái vào bụng bà Tề rồi nhanh chóng chạy về phía cửa. Lần này cô dễ dàng kéo cánh cửa ra thế nhưng cảnh tượng bên ngoài cửa khiến cô sững sờ, lập tức đứng chôn chân tại chỗ. Đó là chó sao? Hai con chó cao đến nửa người đang nằm vắt ngang giữa lối đi, nghe thấy tiếng động, cả hai con cùng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy người liền lập tức đứng dậy, nhe răng phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, ánh mắt dữ dằn chăm chăm nhìn khiến An Tổ tệ ra đầu. Phía trước thì có chó, phía sau thì có một mụ điên. Cô biết chạy làm sao? Thời Sinh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, gương mặt nhìn cô hiện rõ vẻ không còn gì để nói. Chị ma nữ, cứu em với. An Tổ không thèm quan tâm đến khí phách gì nữa mà nhìn Thời Sinh gọi to một tiếng. Chị ma nữ lợi hại như vậy, phải ôn thật chặt lấy chân chị mà nuôi mới được. Thời Sinh kéo thanh thiết kiếm về. Lũ chó nhận biết được nguy hiểm lập tức quay đầu lại hướng về phi A Thần kiếm sủa ầm ĩ không ngừng. Đúng lúc này bà Tề cũng đuổi kịp ra ngoài, cả khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía An Tổ, tiện nhân. An Tổ cắn chặt răng. Phải liều thôi. Cùng lắm là chết, 20 năm sau ta lại là một cô gái xinh đẹp. Cô hướng về phía Thời Sinh nhanh chóng xông ra ngoài, đại khái cũng giống như khi đối mặt với cái chết, con người ta sẽ tự bùng phát một sức mạnh phi thường. Cô đông tránh được lũ chó, an toàn đứng ở phía đối diện chúng. Cũng không đợi Thời Sinh kịp mắng cô đã biết thân biết phận cắm đầu cắm cổ chạy ra bên ngoài. Thời Sinh chỉ dùng thanh kiếm để thu hút hai con chó to kia, chứ không hề chém chúng. An Tổ vừa chạy qua, cô liền thu kiếm lại và bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn An Tổ rất nhiều. Chị ma nữ, chờ em với An Tổ chạy với tốc độ nhanh nhất trong đời mình. Chạy ra khỏi tầng hầm, An Tổ đóng cánh cửa bên ngoài lại, còn lấy một tảng đá ở cạnh đó chèn trước cửa. Lúc này mới ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Cô suýt nữa chết dưới kia rồi. Thật đáng sợ. Chị ma nữ, cảm ơn chị An Tổ chạy cả nước mắt nước mũi. Nếu không có chị thì có lẽ em đã chết rồi. Chị mặt ngư, chị thật tốt bụng. Thời Sinh được tặng cho cái mác người tốt lên tiếng. Câu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ muốn xem cô đần đến mức nào thôi. Bản cô nương làm gì có thời gian mà đi làm từ thiện. Đều chỉ là vì muốn nam chính yêu mà không có được, nên tất nhiên không thể chờ nam chính đến cứu cô, để cô yêu nam chính được. Hả? An Tùng ra nhìn Thời Sinh. Thiểu năng. Thời Sinh kiêu ngạo, lạnh lùng ném lại hai từ rồi bỏ đi. An Tố thiểu năng, cô thực sự đần như vậy sao? Chương 230, Hôn ma nghịch ngợm, 12. A Tê bị nhốt dưới hầm, sau khi trở lại bê trạng thái bình thường An Tổ mới đi. Đến phía trước gọi người. Căn hầm được thiết kế phía sau hòn non bộ của biệt thự, cửa ra vào được che phủ bởi một lớp cây cối, người bình thường đều không thể nhận ra có điều gì khác biệt ở đây cho nên những người đang đi tìm người ở phía trước căn bản không thể tìm thấy chỗ này. Khi quản gia nhìn thấy cửa vào của căn hầm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, biểu cảm như từ trước đến giờ ông không hề hay biết ở đây còn có một căn hầm. Thời Sinh đứng trong bóng tối, Phong Cầm liếc mắt nhìn cô. Cô hất hất cằm vẻ mặt như có chút tùy tiện lại thêm vài phần khiêu khích, sau đó liền biến mất không còn tung tích. Quản gia đi xuống dưới tầng hầm, phát hiện bà Tề đã chết, bà ta bị hai con chó mà An Tố nhìn thấy cắn chết, máu thịt lẫn lộn, hai con chó còn đang gặm rịa thân thể của bà Tề. Chó mà ăn thịt người thì chỉ có thể là thường xuyên được cho ăn thịt người, thì chúng mới ăn. Quản gia bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, sao bà chủ có thể giết người được chứ? Phải mất rất nhiều sức lực mới có thể chế ngự được hai con chó to đó. Bọn họ còn tìm thấy trong tầng hầm này có rất nhiều xương người, trong đó còn có một người chính là người làm mà quản gia nói đã bỏ đi từ mấy ngày trước. Người này đã không còn thở nữa, nhưng cơ thể vẫn còn độ ấm, có lẽ vừa chết cách đây không lâu. Thời sinh rời khỏi chỗ này, bay lên tầng ban của biệt thự. Cả tầng 2 của căn biệt thự là chủ nhà ở, tầng 3 là tầng để nghỉ ngơi giải trí, thế nhưng tầng ban lại bị niêm phong. Thời sinh dễ dàng vào trong tầng ban này chỉ có duy nhất một phòng. Vừa bước vào căn phòng này cô lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh, nhưng cảm giác này lại không hề giống với cảm giác khi cô vừa bước vào căn biệt thự lúc trước. Tất cả các cửa sổ trong phòng đều được phủ kín bởi những tấm rèm cửa màu đen, một tia sáng cũng không thể lọt được vào. Cô lượn một vòng quanh căn phòng, chỉ nhìn thấy ở giữa phòng có một tấm di ảnh thờ cúng, người trong ảnh có dung mạo giống hệt với bà Tề. Không, không giống. Tôi và nó rất giống nhau phải không? Sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói. Thời sinh quay đầu lại nhìn, bên cạnh tấm rèm màu đen không biết xuất hiện một người phụ nữ mặc quần áo đỏ từ lúc nào, dung mạo không khác gì người trong ảnh. Một đỏ, một trắng, ở trong một không gian thiếu ánh sáng như thế này hình thành một sự so sánh càng rõ ràng. Người phụ nữ cười với thời sinh, cô chết như thế nào? Không nhớ nữa. Không nhớ gì cũng tốt, suốt ngày nghĩ về bản thân mình ngày trước, buồn phiền nhiều lắm. Người phụ nữ nói như than thở. Có lẽ vì cả hai đều là ma, người phụ nữ này không hề để lộ một chút ác ý nào với thời sinh, bà ta từ từ di chuyển đến trước linh vị. Thời sinh nhìn bà ta, ngoài mặt không có chút biểu cảm nào nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, chém thể nào cho tốt. Người phụ nữ đó lại tiếp tục nói một mình. Năm tôi chết, vừa đúng vào ngày sinh nhật 25 tuổi, tôi vừa mới sinh niệm niệm, vẫn còn chưa nhìn thấy nó trưởng thành thì đã chết rồi. Người phụ nữ này tên Tô Vân, là người yêu từ thời đại học của Tề Mặc, hai gia đình lại thân thiết với nhau nên hai người họ kết hôn là lẽ đương nhiên. Sau khi kết hôn, tình cảm hai người lại càng sâu đậm, tốt đẹp, dưới sự cố gắng không ngừng của hai người mà sự nghiệp của gia tộc ngày càng phát triển. Tô Vân lại sinh được một bé gái, vốn dĩ đã là hạnh phúc mỹ mãn rồi. Thế nhưng đúng vào năm Tô Vân 25 tuổi, bà bị người ta hại chết. Người hại chết bà không phải ai khác chính là người em song sinh của bà Tô Hân. Có lẽ là do sự cảm ứng kỳ diệu giữa các cặp song sinh nên Tô Hân cũng thích Tề Mặc, khi nhìn thấy Tô Vân càng ngày càng hạnh phúc, trong lòng bà ta đấu kỵ đến vặn mẹo. Tô Hân lên kế hoạch giết Tô Vân, ban đầu Tô Vân cũng không hề biết Tề Hân đã giết mình. Bà không đi đầu thai ngay chỉ vì còn vương vấn không tờ hờ hế bờ họ mặc Tề Mặc và Tề Niệm. Sau đó, bà liền trông thấy sau khi bà chết. Tô Hân vô cùng ân cần với Tề Mặc, bày mưu bỏ lên giường của Tề Mặc. Lúc đó, Tề Mặc vô cùng đau lòng vì cái chết của Tô Vân, vẫn luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Tô Vân của Tô Hân, ông ta cũng không phân biệt được người đang ở bên mình là ai. Lúc ấy, tuy Tô Vân phẫn nộ vì hành vi của Tô Hân, nhưng sau khi đau lòng tổn thương cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao bà cũng chết rồi, không thể nào chăm sóc Tề Mặc và Niệm Niệm nữa. Dù ông ấy không ở bên Tô Hân thì cũng sẽ ở bên người khác. Nhưng có một lần, bà vô tình nghe thấy Tô Hân đang gọi điện thoại cho người nào đó, nghe được những lời nói tàn nhẫn, táng tận lương tâm của bà ta, lúc đó bà mới biết mình đã bị chính cô em gái của mình hại chết. Vì muốn có được Tề Mặc mà bà ta điên cuồng giết chết chị gái ruột của mình, chiếm đoạt anh dê. Nỗi oán hận trong lòng Tô Vân lại được nhen nhóm lên, hóa thân thành ác quỷ suốt ngày quay rầy Tô Hân. Thời gian đó, Tô Hân vô cùng sợ hãi, nhưng không được bao lâu bà ta tìm được một đạo sĩ, tên đạo sĩ đó làm phép thuật nhốt bà trong căn biệt thự này. Từ đó trở đi, bà không nhìn thấy Tô Hân nữa. Một tháng trước, Tô Vân đột nhiên đưa Tề Mặc trở lại biệt thự, bà nghe ngóng từ miệng bọn họ, loang thoáng biết được những chuyện đã xảy ra. Bà vẫn luôn muốn tiếp cận Tô Hân, nhưng trên người bà ta có đùa bảo vệ của tên đạo sĩ năm đó đưa cho nên bà hoàn toàn bất lực không dám lại gần. Nói vậy, là từ trước đến giờ bà đều không lại gần Tô Hân. Thời sinh khẽ nhún mày. Tô Vân lắc đầu, không có, tôi đứng gần nó 10 mét đã thấy khó chịu rồi. Bà ấy nhìn có vẻ rất bình thản, nếu như không phải là mặc cả một bộ đồ đỏ thì chính thời sinh cũng nghĩ bà ấy căn bản không phải là ma ác. Vậy người hù dọa bà ta là ai? Tô Vân lắc đầu. Đúng lúc thời sinh định hỏi thêm vài câu. Nữa thì cửa ngoài tầng ban đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cơ thể Tô Vân nhoáng một cái rồi biến mất trước mặt thời sen, cửa tầng ban bị ai đó mở ra. Hình bóng của Phong Cẩm và An Tố xuất hiện trong đồng tử của thời sen. Không làm được việc gì tử tế, chỉ giỏi phá hoại. Thời Sinh lườm hai người kia một cái, rồi lóe người bỏ đi. Phong Cẩm, lại làm sao vậy? Hình như chị ma nữ lại chê mình. Phong Cẩm trở về phòng, nhìn thấy Thời Sinh đang nằm dài trên giường, hắn nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh giường, cúi đầu xuống nhìn cô. Cô đang làm cái gì vậy? Thời Sinh đưa tay lên đặt ngang với khuôn mặt của Phong Cẩm, nhỏ nhẹ nói, sức mạnh yếu quá rồi. Sức mạnh yếu quá rồi. Là sao? Phong Cẩm đống cảm thấy khả năng thấu hiểu của bản thân có chút kém cỏi, nghe hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì. Thời Sinh lật người ngồi dậy, chống cằm nói, tôi vốn định ăn linh hồn của Tô Vân để tăng thêm sức mạnh. Yếu quá, đến một sợi tóc của Phong Cẩm cô còn không thể chạm vào, đúng là một sự sỉ nhục. Phong Cẩm nhất thời không nói được câu nào, một lát sau mới di chuyển đồng tử, khô khan lên tiếng, ai dạy cô phương pháp đó. Từ trước đến giờ hắn không hề nói cho cô ấy biết, hấp thụ sức mạnh của ma ác có thể làm tăng sức mạnh của bản thân. Việc đơn giản như thế, cần gì phải ai nói cho mới biết. Thời Sinh trừng mắt nhìn hắn, không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Phong Cẩm, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mụ mị cả đầu óc à. Hắn hít một hơi dài, nghiêm gương mặt, cô đừng có làm linh tinh, cô muốn tăng cường sức mạnh phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi, hấp thụ bừa bãi cô sẽ không thể chịu đựng được. Thời Sinh chớp chớp mắt hất cằm, được thôi, vậy bây giờ anh đi bắt Tô Vân về đây cho tôi, cái cơ thể tồi tàn này cũng chẳng dễ điều khiển một chút nào cả. Câu sau Thời Sinh cằn nhằn rất bé, Phong Cẩm không hề nghe thấy, bởi vì hắn còn đang mải tức giận với câu nói trước đó của cô. Cô muốn bắt là bắt được à? Cô tưởng người ta là gà mái à? Chỉ cần thờ hai tay là người ta tự quỳ xuống đất sao? Con ma tôi nuôi càng ngày càng không bình thường. Cứ như muốn thăng thiên ấy. Chương 231, hôn ma nghịch ngợm, 13. Phong Cẩm biết việc của Tô Vân, là nghe được từ chỗ quản gia. Hắn cũng cho rằng Tô Vân hại Tô Hân. Nhưng hiển nhiên, không phải như thế. Trong bóng tối, còn có một sức mạnh khác. Tô Vân cũng không biết chúng là gì, anh nghĩ nếu tôi ăn chúng, có phải thực lực sẽ tăng nhanh như tên lửa không? Mặt Thời Sinh đầy vẻ kích động. Chưa biết là thứ gì mà đã nghĩ đến ăn. Ăn vậy thì phải làm sao? Phong Cẩm cảm thấy định lực bao nhiêu năm nay của mình đều sắp vỡ vụn trước mặt cô ỷ. Hắn trừng mắt nhìn Thời Sinh, không cho phép rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Vì sao chứ? Có khế ước giỏi làm sao? Lẽ loành đài vệ sinh, tôi cũng phải đi thì hoành. Tôi thì không sao cả, nghe u ảnh không để ý. Im Phong Cẩm hơi tức giận quát cô. Vừa nghĩ tới cô ấy vào nhà vệ sinh nam. Anh nỉ cáo với tôi làm gì, có tin ông đây chém chìa thành không? Thời Sinh từ trên giường nhảy lên, ngông cuồng nói chuyện khách sáo chút, ép tôi nổi nóng thì chuyện gì tôi cũng làm được đấy. Phong Cẩm, tức đến đau bụng, đau gan, chỗ nào cũng đau. Hắn hít thở sâu mấy cái, mới nén được ngọn lửa giận xuống, cảnh cáo, đừng nhòm ngó thứ đó. Vờ giản cổ tôi sờ một chút. Thời Sinh lập tức thuận thế bỏ lên. Mặt hắn xa sầm xuống quay đi. Không để ý tới Thời Sinh nữa. Có đến nỗi vậy không? Tôi chỉ sờ một chút, có phải muốn ngủ với ai ấn? Mà anh như phòng trộm thế làm gì? Sờ một mờ một chút thì chết người à? Mang thai được chắc? Phong Cẩm đang quay lưng với Thời Sinh, sắc mặt càng u ám hơn, trong con mắt âm u đầy vẻ tàn bạo. Con mạ phạt ngôn ngông cùng này, đúng là do hắn nuôi, đúng là muôn bóp chết cô ấy làm sao đây? Cốc cốc! Đột nhiên có người gõ cửa phòng. Cắt ngang tiếng cầu nhỏ bất mãn của Thời Sinh. Phong Cẩm như được giải thoát đi ra mở cửa phòng. Phong tiên sinh ngoài cửa là An Tố, sắc mặt cô ấy hơi trắng, người hơi run rẩy, chị ma nữ có đây không? Phong Cẩm nhíu mày, tìm cô ấy có chuyện gì? Tôi An Tố nhìn trái nhìn phải như đi ăn trộm, tôi không xác định được thứ tôi nhìn thấy là gì, muốn hơn và chị ma nữ. Run tới mức này, cô dám chắc là không phải sợ hãi chứ? Tiếng chế nhạo của Thời Sinh vang lên sau lưng Phong Cẩm. Gương mặt tái mét của An Tố thoáng ửng hồng, ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn về phía Thời Sinh, chắp hai tay trước ngực, chị ma nữ, chị cho em vào trong đi, ở đây kỳ quái quá. Cô ấy chớ là một nữ sinh viên bình thường, từ khi có thể nhìn thấy ma, đến giờ cũng mới có một tháng, sợ hãi là bình thường. Từ khi tới biệt thự này, bị ma bóc cổ, bị người ta bắt cóc mà còn chưa sụp đổ. Là cô ấy đã tự bái phục mình lắm rồi. Tôi cũng là ma, cô không sợ tôi ăn cô à? Thời Sinh bay tới cửa, làm ra vẻ mặt thất khiếu chảy máu. Quả nhiên An Tổ lùi về phía sau một bước, thở dốc liền mấy cái, 3 giây sau mới trắng mặt nói, chị sẽ không ăn em. Nếu chị ấy muốn ăn cô ấy, thì ở dưới tầng hầm đã không cứu cô ấy. Chị Mạn Ngư đúng là khẩu xà tâm Phật. Thời Sinh khôi phục gương mặt, bay về trên giường, Phong Cẩm kéo cửa phòng ra, An Tổ cảm kích túi người với hắn, sau đó chạy vào trong như một làn khói, dựa vào tường, sức mạnh toàn thân cạn sạch trong trước mắt, há hốc mồm hít mấy hơi thật sâu. Đợi khi cô ấy trở lại bình thường, mới quan sát căn phòng một lượt. Thời Sinh nằm dài trên giường xem điện thoại, Phong Cẩm nghiêng người dựa vào sofa, trong tay cầm mây tâm hình xem. An Tổ hơi sợ người đàn ông này, ăn mặc kỳ quái đã đành, cả người cứ u u ám ám, khi nhìn người khác, ánh mắt âm u đó khiến người ta chỉ muốn lập tức tự sát trước mặt hắn, cho nên cô ấy vô thức nghiêng về phía Thời Sinh hơn. Chị ma nữ! Làm sao? Nữ chính đại nhân muốn ôm đùi cô sao? Dù nữ chính này hơi ngu một chút, may mà chưa hết thuốc chữa, nếu cô ấy nịnh bản cô nương thêm mấy câu, vậy thì để cô ấy ôm cũng được. An Tổ ngồi xổm bên cạnh giường, ánh mắt liếc tới màn hình điện thoại, hình ảnh bên trên khiến hai má cô ấy đỏ ửng lên. Cô ấy vô thức nhìn về phía Phong Cẩm, sao hắn lại để chị Mạn Ngư xem thứ này? Có lẽ Phong Cẩm phát giác được ánh mắt của An Tổ, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy một cái, thấy sắc mặt An Tổ không đúng, liền nhìn sang chiếc điện thoại. Ánh mắt hắn trầm xuống, đứng dậy đi tới bên giường, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ảnh nóng bỏng bên trên, cả người đều không thoải mái. Còn xem mấy thứ này thì đừng mơ đến quần áo nữa. Hả? Món ăn tinh thần và quần áo, khó chọn quá, cô muốn cả hai cơ. Phong Cẩm trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Đóng trang web lại, sau đó mở game tiệp chủ đặt trước mặt cô ấy. Thời Sen, ai muốn chơi cái trò thiểu năng này chứ? Sao điện thoại tên này lại có trò chơi thiểu năng thế này? 5 phút sau, hai cô thiểu năng chơi tiệp chủ đến quên hết cả trời đất. Cô vừa nói cô nhìn thấy gì? Thời Sinh vừa nhấp điên cuồng trên màn hình, vừa bỏ thời gian hỏi An Tổ. Lúc này An Tổ mới nghĩ tới chính sự, vội vàng rời mắt khỏi màn hình. Vừa nãy em ở dưới tầng 1, nghe thấy trong phòng chứa đồ có tiếng động, em tưởng là người làm nên không để ý. Nhưng khi em quay lại, em nhìn thấy một đống đen xì xì, chui vào bên trong qua khe cửa phòng chứa đồ giống như. Sương mù dày đặc. Sương mù. Là oán linh. Phong Cẩm tiếp lời, sau đó lại cảnh cáo Thời Sen, thứ này không ăn được. Thời Sen, cô ấy người không có kiến thức thông thường như thế sao? Thứ oán linh này, một khi hình thành sẽ không ngừng hấp thụ oán khí để lớn mạnh hơn, lúc đầu hơi yếu ớt, nhưng sau này tuyệt đối là vô địch. Hơn nữa nhìn đã thấy ngán, cô không thèm ăn thứ kinh tởm như thế. Sao Tô Hân lại chọc tới oán linh? An Tố nghe xong lại run lên, hơn nữa bà ta đã chết rồi sao oán linh còn chưa đi? Từ sau khi có thể nhìn thấy ma, cô ấy cũng đã bổ sung thêm kiến thức về phương diện này, ít nhiều cũng biết một chút. Ở đây còn có nhiều đồ ăn như vậy, sao phải đi, nếu là tôi cũng không đi. Thời Sinh không hề ngâng đâu nói, hai, mẹ kiếp, hết giờ rồi, chết rồi. À, vậy nó sẽ không tới đây phải không? An nhờ hẳn khắp xung quanh, căn phòng này không an toàn. Lẽ nào cô còn chưa giúp được gì đã bỏ mình luôn ở đây sao? Cô nghĩ, Phong Cẩm là cái bình hoa để bày cho đẹp à? Thời Sinh lườm An Tố một cái, bản lĩnh chút được không? Dù gì cô cũng là nữ chính mà. Cứ coi như trước đây bàn tay vàng của cô là nam chính, nhưng dù thế nào cũng đừng nhát gan thế chứ. Chị mặt ngứa. An Tố sắp khóc đến nơi, chị là ma, đương nhiên chị không sợ, em là người mà. Vậy sao lúc đầu cô còn muốn tới đây? An Tố khóc lóc thảm thiết. Có lẽ là bất chợt nóng đầu nên mới nhận lời tề niệm. Giờ cô ấy hối hận cũng không kịp nữa. Thời Sinh im lặng. Còn không phải sao, rất nhiều nữ chính cứ hễ nóng đầu lên là nhận lời, kết quả làm cho. Bản thân mình thảm hại, còn liên lụy người khác. Điển hình của việc hại người không lợi mình. Trước khi xác định bản thân có năng lực hay không, cô ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra quyết định. Chương 232, Hôn Ma Nghịch Ngợm, 14. Xấu đi. Từ khi biết ở đây có oán linh, thái độ của Phong Cẩm nghiêm túc hơn nhiều. Tê tình trạng của Tề Mặc không ngừng. Đây là lần đầu tiên Thời Sinh thấy hắn dạ đọa lên phòng Tề Mặc. Thứ đồ chơi này sẽ không làm tôi bị thương chứ? Thời Sinh không có gan đi vào, không sợ sơ sẩy, chỉ sợ lỡ như. Phong Cẩm dán xong tấm bùa cuối cùng, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, không có tác dụng với cô. Vì sao? Cái này là để đối phó với oán linh, tuy cô là ma, nhưng tôi và cô có khế ước, trừ khi là bùa đặc chế, còn bùa thường đều không làm cô bị thương được. Châu Thế Cơ à, vậy chẳng phải là tôi không cần sợ những tên đạo sĩ bắt ma đó sao? Chẳng trách Tô Vân nói trên người Tô Hân có bùa hộ thân, nhưng khi cô lại gần, lại không hề có bất cứ phản ứng gì. Phong Cẩm nhíu mày, luôn cảm thấy lời này của Thời Sinh có ý khác. Nhưng dù thế nào hắn cũng không tìm ra được lý do khác, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Sau cùng lại thêm một câu, nhưng nếu gặp phải người có bản lĩnh thật sự, thì cô chỉ có nước chạy thôi. Anh Phong, có người tới an tố ở phía xa nhắc nhở họ, nếu để người khác nhìn thấy Phong Cẩm đang nói chuyện với không khí, người ta sẽ nghi ngờ Phong bị điên mất. Quả nhiên, một người giúp việc bước từ trên. Câu thang xuông, có vẻ đang quét dọn, nhìn thấy Phong Cẩm và An Tố, lễ phép gật đầu, rồi nhanh chóng đi xuống. Giờ chúng ta làm gì? Thời Sinh buồn chán bay qua bay lại. Gì? Phong Cẩm nói đợi, thì đúng là đợi, Thời Sinh và An Tổ trụm đầu chơi bị trù, Phong Cẩm thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi Phong Cẩm gián đùa, biệt thự có người mất tích. Mấy ngày tiếp theo đều có người mất tích. Người của biệt thự càng ngày càng ít, cũng có người vì sợ mà xin nghỉ việc rời khỏi đó. Tới cuối cùng biệt thự chỉ còn lại ông quản gia và hai người giúp việc đã có tuổi. Theo lời ông cụ thì họ đã ở Tề gia mấy chục năm, đã sớm coi Tề gia là nhà của mình, biết đi đâu được. Phong Cẩm không nghe không hỏi việc này, An Tố lại hơi sốt ruột, đại khái là vì mất tích nhiều người như vậy, trong lòng cô ấy không dễ chịu, suy cho cùng đó cũng đều là những sinh mệnh sống. Có thể do bị Thời Sinh động một cái là miệng ai, rồi bị đả kích vì bộ dạng u ám đừng có nói chuyện với tôi của Phong Cẩm, nên ngoài sốt ruột, cô ấy cũng không gây ra chuyện gì được. Điều khiến Thời Sinh khá hiếu kỳ là Nạp Lan Anh. Không phải Phong Cẩm đã nói hắn ta sắp tới rồi sao? Nữ chính đã ở đây 5-6 hôm rồi, sao hắn ta còn chưa xuất hiện? Chuyện này rất vô lý. Nam chính không xuất hiện, câu ngược đãi ai đây? Buổi tối ngày thứ tư sau khi gián đùa, Thời Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi màn hình, tới rồi. An Tổ đống nhiên run rẩy, ở đâu? Vì thuận tiện, căn phòng của họ ở đối diện Tề Mặc. Phong Cẩm đứng lên đi ra cửa, đứng bên cửa im lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài có tiếng người đi lại, từ hướng cầu thang truyền tới, rất chậm, cuối cùng dừng trước căn phòng của Tề Mặc. Yên tĩnh một lát, Phong Cẩm mới nghe được tiếng vặn cửa, nhưng không phải từ phía đối diện. Mà là ở phòng bên cạnh. Cách tiếng cửa phòng đóng lại. Phong Cẩm nhíu mày, chần chừ một lát, muốn mở cửa phòng đi ra. Thời Sinh lại bay tới trước mặt hắn, còn ở bên ngoài. Ngay khi cô vừa dứt lời, một luồng sức mạnh đập vào cửa phòng bị đập ra một cái nứt, có thể loáng thoáng nhìn thấy người bên ngoài. Là một trong hai người giúp việc ở lại trước đó. Thời Sinh móc thiết kiếm ra, đáy mắt đầy hưng phấn, còn chưa từng chém đoán linh, không biết cảm giác tay có tốt không. Chắn trước mặt tôi làm gì, tránh ra, đứng sau lưng. Tối. Phong Cẩm, hắn cầm nhầm kịch bản rồi sao? Lời thoại này dù thế nào cũng nên hắn nói mới đúng. Rầm. Loảng xoảng. Cửa phòng bị xô đổ, toàn thân lao giúp việc bên ngoài toàn thân đều bị một luồng sương mù màu đen vây lấy, sắc mặt trắng bệch, mắt như mắt cá chết nhìn chừng chừng về bên này, tứ chi cứng cứng, rõ ràng đã chết rồi. Thời Sinh xách thiết kiếm bay ra. Giơ tay chém về phía lao giúp việc. Tứ chi lao giúp việc cứng ngắc, tốc độ lại không hề chậm, nhẹ nhàng tránh được thiết kiếm. Cút. Lao giúp việc mở miệng nhả ra một chữ, âm thanh đó giống như tiếng kim loại cào trên đồ gốm, sắc nhọn chói tai. Ánh mắt Thời Sinh lóe lên, nghĩa mai cong khỏe môi, tôi chưa học được cách lăn, ông lăn một cái cho tôi xem, lăn xong rồi tôi sẽ để ông chết thoải mái một chút. Trong tiếng Trung từ ép thế vừa có nghĩa là cút, vừa có nghĩa là lăn. Cổ họng lao giúp việc phát ra một tiếng gầm trầm thấp như dã thú, phẫn nộ lao về phía Thời Sinh. Phong Cẩm đứng ở trên cánh cửa phòng bị đập vỡ nhìn Thời Sinh và lao giúp việc đánh nhau. Cô gần như không dùng sức mạnh gì, đều là múa thanh thiết kiếm đó chém tới, lao giúp việc bị chém chung cánh tay và vai, hành động lại không hề bị chút trở ngại nào. An Tố nấp ở phía sau, mắt sáng lấp lánh, chị ma nữ lợi hại quá. Có lẽ là biết mình không đánh lại được Thời Sinh. Oán linh vứt bỏ lao giúp việc, sương mù đen tuôn ra khỏi thân thể của lao giúp việc, nhanh chóng luồn vào trong căn phòng của Tề Mặc. căn phòng rất nhanh vang lên tiếng gào thét chào y tế. Nhưng cũng rất nhanh không có động tĩnh gì nữa, mặt Phong Cẩm biến sắc, lao nhanh vào phòng. Căn phòng hỗn loạn, đùa mà Phong Cẩm dán đã bị đốt chỉ còn lại một nửa. Bên giường Tề Mặc, Hoán Linh và Tô Vân mỗi người chiếm một bên, hình như Hoán Linh muốn vào thân thể của Tề Mặc, trong tay Tô Vân có sức mạnh vô hình lôi kéo Hoán Linh, hình thành thế đối kháng. Hắn đang chết. Hoán Linh đột nhiên lên tiếng, thanh âm không còn trói tai nữa, mà là tiếng hỗn hợp của những cô gái khác nhau. Không, Tô Vân lắc đầu. Hắn đang chết. Hoán Linh lặp lại ba chữ này. Tô Vân vẫn lắc đầu, anh ấy vô tội, tha cho anh ấy, Tô Hân đã chết rồi, tội ác cô ta làm, cô ta tự trả, không liên quan đến Tề Mặc. Ha ha ha, vô tội cô lại nói hắn vô tội, cô không biết gì cả. Hoán Linh như bị chọc giận, Tô Vân, cô chết sớm, không trải qua cảnh ngộ của chúng tôi, cô không hiểu, chúng tôi muốn giết hắn. Hoán Linh đột nhiên phát lực, Tô Vân bị bắn ra, Hoán Linh ảo vào trong thân thể Tề Mặc như thủy triều. Đừng, Tô Vân gào tới điên loạn, muốn lại gần Hoán Linh, nhưng mấy lần đều bị bắn ra. Tứ chi của Tề Mặc đột nhiên co rúm lại, mặt đỏ rực, như bị người ta bóp chặt cổ họng, không thể hít thở, ông ta mở miệng, muốn thở, nhưng không khí không thể vào trong phổi của ông ta. Cựa ủ ạ nhờ ý, xin hai người cựa ủ ạ nhờ ý. Tô Vân đột nhiên bay về phía cửa, cầu xin Thời Sinh và Phong Cấm. Thời Sinh vung thiết kiếm, căm giận nói, một tên đàn ông cặn bã, có gì đáng cứu? Phong Cẩm hoàn toàn không nhìn Tô Vân, hiển nhiên không định ra tay. Hôm qua An Tố cũng nhìn thấy những tài liệu đó, trong lòng rất đồng cảm với những cô gái kia, cho nên cô ấy cũng không lên tiếng, nhưng lời cầu xin của Tề Niệm vang lên trong đầu cô ấy lại có chút không nhẫn tâm. Cô có ý gì? Tô Vân ngây người nhìn Thời Sinh. Cái chết của những nữ tử này thật ra đều là do Tề Mặc gây nên, An Tổ lên tiếng một cách yếu ớt, dù Tô Hân là hung thủ giết họ, nhưng Tề Mặc biết hết, thậm chí có hai người còn là đích thân ông ta. An Tổ không nói tiếp được, cô ấy không thể hiểu, vì sao rõ ràng là một người đàn ông yêu Tô Vân sâu đậm, cuối cùng lại biến thành một gã đàn ông có nội tâm tràn đầy giết chóc. Nếu Tề Mặc không đi trêu ghẹo những cô gái đó, Tô Hân sẽ không ra tay với họ, mà Tề Mặc lại ở trong bóng tối nhìn bộ dạng vặn vẹo đó của Tô Hân. Cô ấy cảm thấy Tề Mặc như vậy, còn biến thái hơn. Chương 233, Hôn Ma Nghịch Ngợm, 15. Nói vậy, Tề Mặc không phải N người như thế. Tô Vân lắc đầu không tin. Tề Mặc của bà sao lại có thể là hạng đàn ông cặn bã trêu đùa tình cảm của phụ nữ, còn nhìn Tô Hân giết họ được chứ, không thể nào, không thể nào. Con người rồi sẽ thay đổi. Thời Sinh nhìn Tô Vân, từ sau khi bà chết, Tề Mặc đã thay 6 đồng ý e giờ 6 y. Đúng là Tề Mặc yêu Tô Vân, không thì cũng sẽ không treo di ảnh của bà ấy ở trong phòng, nhưng tình yêu này bị âm dương cách trở, quá nặng nề, ông ta không thể nói ra, vì kiềm nén nhiều năm, khiến cho tâm lý ông ta trở nên vằn mẹo. Nhưng vì sao cuối cùng ông ta lại trở thành như thế, Thời Sinh cũng không đoán ra được, người duy nhất có thể giải thích thì một đã chết, một sắp chết. Tề Mặc đang vùng vẫy trên giường dần dần ngừng ngọ ngoại. Đầu ông ta lệch sang một bên, tắt thở. Ha ha ha, chết rồi, chết rồi, chết hết rồi. Tô Vân đến đây, hợp thể với chúng tôi, bà cũng là một thành viên trong số chúng tôi, bà nên ở cùng chúng tôi. Hoán Linh đột nhiên hướng mục tiêu về phía Tô Vân. Không, tôi không phải. Tô Vân lắc đầu, vẻ mặt hơi ngây dại, có lẽ còn chưa tỉnh táo lại sau chuyện vừa rồi. Bà cũng thể mà con gái bà đang đợi bà. Tới đây như vậy bà sẽ có thế ở cùng con gái mình. Niệm niệm. Ánh mắt vô thần của Tô Vân đột nhiên sáng lên. Niệm niệm ở đâu? Niệm niệm của tôi. Cô ấy ở đây, cô ấy đang đợi bà tới đây. Tô Vân. Là các người giết Tề Niệm. An Tố đột nhiên lên tiếng, mặt đầy vẻ phẫn nộ. Cậu ấy không làm sai bất cứ điều gì, vì sao các người lại giết cậu ấy? Thời Sinh đỡ chán, tên ngu ngốc này, lát nữa chọc giận Đoán Linh, xem ai bảo vệ cô. Hoán Linh đột nhiên kích động, giọng nói đan xen vào nhau, vậy chúng tôi có lỗi sao? Bố nợ con trả, có gì không đúng sao? Đáng đời cô ta là con gái của Tề Mặc, con gái con. Các người đã giết Niệm Niệm. Tô Vân như tỉnh táo lại, sắc mặt trở nên hung dữ, các người đã giết Niệm Niệm. Đó cũng là đáng đời cô ta, ai bảo cô ta muốn tìm người tiêu diệt chúng tôi? Giọng nói của Hoán Linh vút cao. Họ cũng không muốn giết Tề Niệm, nhưng lần trước cô ấy trở về. Lại nói tìm cao nhân tới, thù của họ còn chưa báo, sao có thể bị người ta tiêu diệt. Hoán Linh đột ngột lao về phía Tô Vân, tới đây Tô Vân, hòa cùng chúng tôi là bà có thể gặp được con gái của mình rồi. Trên người Tô Vân bùng lên tia sáng đỏ. Hoán Linh muốn nuốt Tô Vân, Tô Vân thì muốn báo thù cho Tề Niệm, luôn có một bên phải thua. Tô Vân quanh năm bị nhốt ở đây, sức mạnh không bằng Hoán Linh từng giết không ít người, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Thời Sinh lập tức mất vui, đây là lương thực của cô mà. Vừa nãy cho chúng cơ hội báo thù, đã là rất khoan dung rồi, giờ còn muốn cướp lương thực của cô, không thể nhẫn nhịn được. Thời Sinh xách thiết kiếm xông lên, chém lung tung về phía Hoán Linh. Uy lực của thiết kiếm Hoán Linh đã từng nếm thử một lần, đương nhiên không dám lấy trứng chọi đá, tránh ra phía sau. Sau khi nó né được thiết kiếm, đột nhiên lao về phía An Tô, linh thế ngon quá. An Tô sợ hãi lùi về sau một bước, chân mềm nhũn ra té nhào trên đất, Phong Cẩm đứng bên cạnh, lại chỉ lạnh lùng nhìn, Thời Sinh cách đó hơi xa, đương nhiên không kịp tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nạp Lan Ảnh xuất hiện, chỉ là lạnh lùng nhìn quét qua Hoán Linh một cái, Hoán Linh liền run cầm cập lùi về sau. Hàn quang xuyên qua từ trong màn sương đen, còn không kịp tiểu thảm thiết đã nhanh chóng tan đi, biến mất trong không khí. An Tố đã được Nạp Lan. Ảnh đi lên, nhưng vẻ mặt An Tố khi nhìn thấy Nạp Lan. Ảnh hơi khó chịu, giấy rùa đẩy hắn ta ra, chạy mấy bước về hướng Phong Cẩm. Nạp Lan. Ảnh nhìn về phía Phong Cẩm, Phong Cẩm thái nhờ hắn về phía Thời Sên, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một tấm bùa, giơ tay ném ra, lá bùa mỏng manh bị kéo căng ra, giống như lưới lao sắc bắn về phía Tô Vân, vừa tiếp xúc với Tô Vân, lá bùa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không vào trong cơ Tô Vân. Hắn nhấc chân đi đến trước mặt Tô Vân, từ trên cao nhìn xuống bà ấy, tự nguyện hay để tôi ra tay. Biểu cảm lúc này của Tô Vân vừa vui vừa giận, nghe được câu hỏi của Phong Cấm, bà ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đủ 3 giây, lại nhìn về phía Thời Sinh đang bay tới, trên mặt lộ ra nụ cười giải thoát, nhiều năm như vậy, tôi cũng mệt rồi, giờ tất cả đều đã chết tôi không còn gì lưu luyến nữa. Ngừng một lát, để tôi tự đi. Đối thoại của hai người này thật kỳ quặc, An Tố nghe không hiểu, Nạp Lan. Ảnh là nhìn thấy động tác Tô Vân làm ra sau khi nói xong mới biết bà ấy muốn làm gì. Tô Vân hóa thành mấy tia sáng đỏ, chậm chậm lại gần Thời Sên. Hắn ta đột nhiên ra tay, tấn công về phía mấy tia sáng đỏ đó, dường như muốn đánh tan chúng. Phong Cẩm gần như không ngẩng đầu, mấy tấm bùa vô cớ xuất hiện, chặn sự công kích của Nạp Lan Ảnh. Phong Cẩm. Nạp Lan. Ảnh cắn răng, thực lực của người đàn ông này lại tăng lên rồi. Còn có Ninh Anh kia nữa. Tối hôm đó lại dám còn là phản đồ Phong Cẩm phái tới bên cạnh hắn ta. Phong Cẩm quay sang nhìn Thời Sên, cho cô ấy ánh mắt trấn an, yên tâm hấp thụ sức mạnh của bà ấy đi. Thời Sên cũng không khách sáo, chuyên tâm đem sức mạnh của Tô Vân hóa cho mình dùng. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến tiếng động, may mà Phong Cẩm bảo vệ cô nghiêm ngặt tới mức một giọt nước không lọt, Nạp Lan Ảnh căn bản không tiếp cận được cô. Đợi cô hấp thụ xong, Nạp Lan Ảnh vẫn đang tiếp tục. Sức mạnh trong cơ thể yếu ớt trở nên chẳng chề, Thời Sinh xách thiết kiếm chạy tới, chắn trước mặt Phong Cẩm. Nạp Lan. Ảnh, đến nộp mạng sao? Thời Sinh cười hơi u ám, tôi còn cho giản gần khổng tới đấy. Ninh Oanh. Sao trước đây lại không phát hiện ra cô gái này đáng ghét như thế chứ? Gọi tôi cũng không nản gì đâu. Thời Sinh hô một tiếng, trực tiếp tấn công lên. Vừa rồi Nạp Lan. Ảnh đã đấu với Phong Cẩm. Tiêu hao khá khá, Thời Sinh lúc này lại là trạng thái đỉnh cao, nhân lúc ma gặp nguy, đương nhiên phải tháo của hắn ta một cánh tay. Thời Sinh phát hiện một việc, chỉ cần cô không có ý đồ giết chết nam chính nữ chính, thì sẽ không có hạn chế gái. Giờ họ chỉ là giao đấu bình thường thôi. Đao kiếm không có mắt, có lỡ bị thương ở đâu cũng không liên quan tới cô. Nạp Lan. Ảnh mất sức, hành động chậm hơn bình thường, bị thiết kiểm quét tới, bị thương ở cánh tay. Vừa rồi hắn ta từng nhìn thấy thanh kiếm đó có thể làm bị thương Hoán Linh, lúc này chém lên người mình, cảm giác đau đớn đó, đúng là đau đến tận xương cốt. Trong lòng hắn ta cân nhắc một chút, nhanh chóng rút về góc phòng, kéo An Tố ôm vào trong lòng, nhảy thẳng từ cửa sổ bên cạnh ra ngoài. Phong Cẩm, Ninh Oanh, đợi đẩy cho bản vương. Anh bà đợi thì tôi phải đỡ à, anh nghĩ hắn là ai? Thời Sinh nhanh chóng tiếp một câu, cũng không biết Nạp Lan. Anh có nghe thấy không? Cả căn phòng cái nào có thể hủy thì đều bị hủy rồi, cái không thể hủy cũng bị hủy khá nhiều. Người của Tề gia cũng chết hết rồi, chỉ còn lại quản gia và một người giúp việc già. Phong Cẩm nói chuyện riêng với quản gia. Khi đi ra, trong tay lại có thêm một cái hộp. Đây là gì? Thời Sinh nhìn chiếc hộp trong tay hắn, tò mò hỏi một câu. Phong Cẩm dùng đũa phong ấn ba tầng ngoài ba tầng trong cái hộp, con mắt âm u chăm chú nhìn cô ấy, không được tôi cho phép thì không được động vào. Ai thèm? Thời Sinh kéo kiếm lên xe, mau về đi, tôi muốn thay quần áo. Phong Cẩm thở dài. Chương 234, hôn ma nghịch ngợm, 16. Xe của Phong Cẩm còn chưa vào tiểu khu, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, nhiệt độ xung quanh liên tục giảm thấp, giống như mưa bão sắp tới. Trở về khu chung cư của Phong Cẩm. Thời Sinh không biết ra làm sao nhìn hắn, đang yên đang lành sao nói biến sắc là biến sắc thế. Lên đến trên nhà, Thời Sinh mới biết vì sao bộ dạng của hắn lại như muốn giết người như thế. Cửa nhà Phong Cẩm mở rộng, bên trong bị lật tung lộn xộn, rõ ràng bị trộm rồi. Phong Cẩm không nhìn những thứ đó, đi thẳng về căn phòng bên cạnh phòng sách. Cửa phòng của căn phòng đó cũng mở tung, Phong Cẩm không ngăn cản cô vào, nhưng Thời Sinh vừa vào trong đã cảm thấy có một luồng sức mạnh rất khó chịu, cô tự động lùi ra cửa, ngó đầu nhìn vào bên trong. Căn phòng rất đủ sáng, bốn bức tường đều đặt giá treo, bên trên bày rất nhiều món đồ kỳ quái. Di ma kiếm gỗ đào, tiền đồng. Ở chính giữa còn đặt một chiếc đỉnh. Phong Cẩm mở một ô tủ bí mật trên tường ra, bên trong là một cái két, hắn mở tủ mật mã nhìn một cái, Thời Sinh còn chưa nhìn rõ bên trong có gì, hắn đã đặt chiếc hộp vừa rồi vào, sau đó đóng tủ, khôi phục lại diện mạo ban đầu. Thời Sinh đẩy đẩy khung cửa, kẻ đột nhập muốn tìm cái gì? Phong Cẩm ngước mắt lạnh lùng nhìn cô, đi thu dọn sạch sẽ bên ngoài đi. Tôi có phải ô xin quanh? Thời Sinh tiếp tục đẩy đẩy khung cửa, tôi không đi. Sao tôi có thể làm loại công việc này được chứ? Không muốn quần áo. Đã nói là về sẽ cho tôi quần áo. Thời Sinh giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Phong Cẩm không đi tới cô ấy, tự mình dọn dẹp phòng. Thời Sinh đứng một lát, gãi gãi đầu, sau đó quay người đi về hướng phòng khách. Quần áo ma mặc đều là dùng giấy đặc biệt để làm, Phong Cẩm tự mình làm hai bộ, đợi hắn ta lây quần áo ra. Nhìn phòng khách trống không, có cảm giác đi nhầm chỗ. Đồ đạc nhà hắn đâu? Vừa nãy dù hơi loạn một chút, nhưng vẫn không phải như bây giờ nhà chỉ có bốn bức tường. Thời Sinh bay từ ngoài cửa vào, nhìn hơi không vui. Cô đem đồ đạc trong phòng đi đâu rồi? Phong Cẩm nén cơn giận. Vứt đi rồi. Thời Sinh trả lời một cách đương nhiên. Vứt rồi. Phong Cẩm hít thở sâu, tôi bảo cô thu dọn sạch sẽ, không bảo cô vứt sạch sẽ. Giờ không đủ sạch sao? Mặt Thời Sinh đầy vẻ chán ghét sao mà hắn khó chịu thế? Sao hắn không lên trời luôn đi? Phong Cẩm, đủ sạch, sạch tới mức giống như hắn vừa dọn tới nhà mới vậy. May mà hắn chỉ là bảo cô dọn dẹp phòng khách, không thì chỗ hắn cũng không ở được nữa. Đốt quần áo cho cô ấy xong, Phong Cẩm chỉ có thể tự mình đi dọn dẹp phòng sách và phòng ngủ. Cho nên rốt cuộc hắn nuôi một con ma để làm gì? Tự làm mình thêm ấm ức à? Thời Sinh hơi bất mãn với quần áo mới, màu sắc rất đẹp, nhưng tiêu cách rất khó coi, không đẹp chút nào. Kháng án mấy lần cũng bị bắt bỏ. Thời Sinh tức giận bỏ nhà ra đi. Nhà của An Tố. Trên giường phát ra tiếng cốt ca cốt két, tiếng kêu cứu và tiếng rên rỉ của con gái xen lẫn vào nhau. An Tố bị Nạp Lan. Ảnh giam cầm trên giường, ra sức vận động trên người cô ấy. Nạp Lan ảnh đừng mà, thả tổ ý giả thả tổ ái ra a đừng, thả ra mắt An Tố đỏ rực, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì dục vọng xen lẫn sự phẫn nộ. Từ lần đầu tiên hắn ta cưỡng hiếp mình, cuộc sống của cô liền thay đổi đến chóng mặt. Cô không hiểu vì sao mình lại đen đủi như vậy, lại gặp phải con ma Nạp Lan. Ảnh này, trên thế giới có nhiều phụ nữ như thế, vì sao hắn ta cứ nhất định muốn mình? Hiện giờ, An Tổ còn chưa cùng Nạp Lan. Ảnh trải qua sóng to gió lớn gì nên đối với Nạp Lan anh ngoài sợ hãi ra, trong đáy lòng cô còn cảm thấy mâu thuẫn nhiều hơn. Lần này, An Tố và Nạp Lan ảnh tách ra lâu như vậy, kết quả vừa gặp lại, hắn ta liền bất chấp ý nguyện của cô, đè mình xuống ẳng ẳng. An Tố thực sự không chấp nhận nổi. Đừng An Tổ khóc đến khàn cả giọng. Nạp Lan. Ảnh nắm lấy cằm An Tố, bá đạo nói, cô gái, em sống là người của tôi, chết là ma của tôi, cả đời này đều đừng hòng thoát khỏi. A. Tuần. Đừng An Tổ buộc phải chịu đựng. Âm khí trong cơ thể hắn ta không ngừng len lỏi vào thân thể cô, phía dưới người càng giống như bị một cột băng chọc vào rút ra, hơi lạnh đi sâu vào tận cốt tủy. Trong đầu cô ấy đột nhiên nghĩ tới câu mà người xông vào phòng hôm đó nói. hắn ta đang hút dương khí của cô, là đang hại cô. Còn có câu nói đó của Hoán Linh. Linh thể ngon quá. Linh thể. Hình như cô từng nghe thấy từ này ở đâu đó. An Tổ hơi mơ màng, hình như không cảm nhận được từng luồng khí lạnh trong cơ thể và khoái cảm kỳ dị, ý thức dần bay xa, trở về tứ hợp viện cô ấy sống lúc nhỏ. Bà ngoại ngồi dưới gốc cây hòe, buộc một miếng ngọc bội rất kỳ lạ lên cô. An Tố, nhớ kỹ, không được tháo ngọc bội xuống, cũng không thể đến nơi ít người âm khí nặng, nhất định phải nhớ kỹ lời của ngoại, biết chưa? Tiểu An Tổ giơ miếng ngọc bội trước ngực, hiếu kỳ hỏi, vì sao vậy ạ? Nó nặng quá, cháu không thoải mái. Cháu linh thể trời sinh, rất dễ chọc vào vật âm. Mẹ lại đang nói lung tung gì với An Tố thể ạ? Bà ngoại còn chưa nói xong, đã bị mẹ của An Tổ từ trong nhà đi ra cắt ngang, giờ dã là thời đại nào rồi, sao vẫn những tư tưởng phong kiến đó vậy? Mẹ, con cũng không có ý gì khác, nhưng An Tố nhỏ như vậy, dọa con bé sợ thì sao? Lời phía sau An Tổ không nhớ nữa, cô chỉ nhớ, từ sau lần đó, cô cũng chưa từng trở lại, cũng không gặp lại bà ngoại nữa. Nhưng miếng ngọc bội đó cô lại luôn mang theo, chưa từng tháo ra. Linh thể ngọc bội. Giấc mơ của An Tố vô cùng hỗn loạn, có cảnh lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy con ma toàn thân là máu, sợ hãi thét chói tai. Có cuộc sống bình thường hồi đại học. Cũng có hình ảnh chung sống hạnh phúc với người nhà. Càng có tình hình lần đầu cô ấy gặp Nạp Lan Ảnh, trên chiếc giường khắc hoa cũ kỹ bị hắn ta cù nghỉ ẹp. Phút cuối cùng, hình như cô nghe thấy hắn ta đang thì thầm bên tai cô ấy, mùi vị của linh thế quả nhiên khác biệt. An Tố đột nhiên tỉnh lại từ trong ngộng, trong phòng hoang vắng. Cô ấy cứ trần trụi cơ thể nằm trên giường như thế, trong không khí dường như còn sót lại hơi thở sau cuộc tình ái. Những việc trong mơ đó sâu chuỗi lại với nhau, An Tố kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Sau khi Nạp Lan Ảnh cưỡng hiếp cô lần đầu tiên, câu nói đó không phải ảo giác của cô, hắn ta thật sự từng nói như vậy. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, hắn ta đã tính toán hết. An Tố càng nghĩ càng sợ hãi, cả người hoảng loạn, cuống cuồng mặc quần áo. Cầm lấy túi tiền và điện thoại bước thấp bước cao chạy ra khỏi nhà. Cho tới khi chạy khỏi nhà rất xa, cô mới hơi hơi thở phào, lúc cô ấy mới nghĩ tới việc sờ lên ngực, ở đó trống trơn, không có gì cả. Cô không nhớ được mình không thấy miếng ngọc bội từ lúc nào nữa. An Tố đi trên đường, thân thể lạnh như băng, tứ chi tê dại, đột nhiên không biết nên làm thế nào. Lục hết danh bạ điện thoại, lại không biết nên gọi cho ai. Ai có thể nghe cô ấy nói việc ly kỳ như vậy? Ai lại có thể nói cho cô ấy đây là chuyện gì? Trong đầu An Tố đột nhiên hiện lên một bóng người. Chị ma nữ. Đúng. Có thể tìm chị ấy. Đầu ngón tay cô nhanh chóng trượt trên màn hình, lật tới cuối cùng cô ấy mới nghĩ ra, chị ma nữ không có điện thoại, cô làm sao tìm được chị ấy? Chương 235, hôn ma nghi ngợm, 17. Trên đường một hồi, gần như cách. Sau khi thời sinh bỏ nhà ra đi, bay mỗi một đoạn lại nhìn thấy ma. Thế giới quá bẩn thỉu, khiến vô số người chết oan lưu lại nhân gian. Chấp niệm, không cam lòng, oán hận, nhớ nhung. Bất luận là loại nào, những người này sau khi chết đều ở lại thế gian. Thời sinh mỉa mai lướt qua trong những đám người mũ áo chỉnh tề này, đừng thấy họ ăn mặc đồ tây dày da, sáng sủa đẹp đẽ, nội tâm sớm đã mục nát rồi. Bất luận họ dùng bao nhiêu nước hoa, cũng không thể che đậy mùi thôi phát ra từ trong xương cốt của mình. Sự tà ác sinh ra trong bóng tối, đang ăn mòn tâm linh con người, cho đến khi mục rũa. Thời sinh bay bay, cũng không biết mình bay tới đâu, nhà cửa xung quanh đều trở nên lùn đi không ít. Cô ấy bay tới ngồi trên nóc nhà, hơi ngửa người, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không thấy nổi một tia sáng trên đỉnh đầu. Gió đêm lướt qua, thổi chiếc váy màu xanh nước biển hơi hơi lay động. Mái tóc đen sau lưng cô bay bay. Thời gian trôi đi như nước chảy. Cho đến khi cả thành phố đều yên tĩnh trở lại. Thời sinh lắc lắc cổ, nhảy từ trên sân thượng 11M. Xuân, rơi xuống một con phố cũ kỹ, chậm. Dãi đi không mục đích về phía trước. Cứu. Với đi đi, đừng lại đây, a a. Thời sinh dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ bên đó. Dưới ngọn đèn đường leo lét. Mấy bóng đen vây lấy một nữ sinh, hung tợn dương nhắn múa vớt. Cút gì? Thời sinh nhìn chằm chằm vào bên đó đúng một phút, nhìn những bóng đen đó đè cô gái xuống đất, nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của cô gái. Cô thở dài, móc thiết kiếm ra xông tới, thiết kiếm vừa quét qua, mấy bóng đen liền bị chém tan thành khói bụi. Trên người không có cảm giác lạnh băng bám dính đó, lý trí gần như sụp đổ đó của An Tổ dần dần quay lại. Cô ấy nhìn thấy cô gái mặc váy dài màu xanh nước biển đang cầm một thanh thiết kiếm đứng trước mắt mình, sắc mặt không vui không buồn, ánh mắt giống như ánh sáng đã trải qua nghìn năm, bình tĩnh tới mức khiến người ta kinh ngạc. Cô ấy giống như đứng trên mây, người ta chỉ có thể cung kính, không thể khinh nhẫn. Nhưng cô ấy vừa mở miệng, bầu không khí đều biến đổi hẳn. Cô mà cứ thế này thì tôi thật sự không hiểu cô làm thế nào để sống tới kết thúc nữa. Thời sinh mỉa mai chọc thiết kiếm trước mắt An Tố. Trên mặt An Tố còn đọng nước mắt, chị ma nữ không thể nói chuyện mà không châm chọc sao. Cô ấy tự mình bò từ dưới đất lên, lau nước mắt trên mặt, chị ma nữ, sao chị lại ở đây? Không biết vì sao, chỉ cần chị ma nữ có mặt, cô liền cảm thấy cực kỳ yên tâm. Việc của cô à? Thời sinh thu thiết kiếm về. An Tố, ít. Thôi được, cô ấy không hỏi nữa. Chị ma nữ, vừa nãy cảm ơn chị, đây là lần thứ ba chị cứu em rồi. An Tố chuyến chủ đề. Ba lần. Lấy đâu ra ba lần, tôi từng cứu cô trong mơ một lần sao? Sao cô chỉ nhớ hai lần, lẽ nào cô còn có thể mộng du cứu cô ấy à? An Tố bấm ngón tay bắt đầu đếm, lần đầu tiên là ở căn phòng ngầm dưới đất, lần thứ hai là ở phòng của Tề Mặc. Lần thứ ba chính là vừa nãy, em không có gì báo đáp, hay là em lấy thân báo đáp được không? Cho gì vậy, lấy thân báo đáp? Bản cô nương có phải nam chính đâu, cô lấy thân báo đáp làm cái méo gì? Bản cô nương không lét. Còn nữa, lần thứ hai là Nạp Lan. Ảnh cứu cô, không liên quan gì tới tôi. Mặt An Tổ trắng nhợt, vẫn cố chấp, cuối cùng là chị giết Toán Linh. Thời Sinh, không thể hiểu nổi. Thời Sinh quay người rời khỏi. An Tố thấy vậy, vội vã chạy theo, chị ma nữ, chị và anh Phong sống cùng nhau à? Thời Sên, cô sống chung với ai thì liên quan gì tới cô ấy? Chị ma nữ, em có thể đi theo chị không? Chị ma nữ, chị đừng bay nhanh thế. Ngay sau khi họ rời khỏi không lâu, bóng Nạp Lan. Ảnh đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lại lập tức biến mất. Cuối cùng Thời Sên vẫn là không đuổi nữ chính đi. Cô gái này y như là máy hấp dẫn vật âm, đi đâu cũng đều có thể gặp được. Trở về chỗ ở của Phong Cẩm, An Tổ vừa đặt chân vào cửa phòng liền bị cảnh tượng trống không đó làm cho kinh ngạc một chút. Anh Phong vừa chuyển nhà sao? Sạch sẽ quá. Ai cho cô tùy tiện nhặt người về? Mặt Phong Cẩn xa xâm xuống ngay trước mặt An T6. Nhờ à tại không nhặt, còn nhặt người tình của Nạp Lan Anh. Tôi có nhặt đâu, Thời Sinh nghiêm túc trả lời. Vậy sao cô ấy theo cô về? Sắc mặt Phong Cẩm càng u ám hơn. Hắn không tin cô gái này còn có thể tự tìm được chỗ ở của hắn. Không biết, có thể là vì hâm mộ vẻ đẹp của tôi. Thời Sinh bắt đầu nói linh tinh, anh cũng biết mà, xinh đẹp như tôi thế này, già trẻ gái trai đều thích cả. Phong Cẩm, sắp tức phát điên rồi. An Tổ không có tâm trạng phỉ nhổ sự tự kỷ của Thời Sinh, sợ hãi co về phía sau Thời Sinh, chị ma nữ. Nhìn anh Phong có vẻ tức giận quá. Hắn sẽ không đuổi mình ra ngoài chứ? Sự thực chứng minh, An Tổ không nghĩ sai, Phong Cẩm thật sự đuổi An Tổ ra ngoài. Coi nhà hắn là nơi nào, muốn vào thì vào à, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Đối với việc này, Thời Sinh chỉ cho An Tố một vẻ mặt muốn mà không thể rút, giờ cô cũng đang sống nhờ nhà người khác, cô không muốn bị đuổi ra ngoài. Cho nên bản thân không bị đuổi ra ngoài, Thời Sinh liền để mặc An Tổ đợi ở hành lang. Cô ấy là linh thể trời sinh, rất dễ thu hút ma quỷ, cô bất giao du với cô ấy đi. Phong Cẩm trừng mắt nhìn Thời Sinh, cô an phận một chút được không? Tôi là một thiếu nữ xinh đẹp yên lặng. Thời Sinh mặt không đỏ, tim không đập trả lời. Phong Cẩm. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thời Sinh, hơi lo lắng không biết làm sao, mấy ngày này cô chịu khó một chút, tôi phải đi vắng một thời gian. Hả? Đi đâu? Phong Cẩm nhìn cô ấy một cái. Lại cụp mí mắt, hai tay đan vào nhau, nhíu mày. Cô ở nhà đợi tôi về. Cuối cùng hắn cũng chỉ nói một câu như vậy, sau đó đứng lên đi vào phòng sách. Thời Sinh nhíu mày nhìn chằm chằm vào sách trong phòng sách, lăn hai vòng trên ghế sofa, cuối cùng ngồi bật dậy, xuyên thẳng qua cửa vào phòng sách. Phong Cẩm đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng sách, không bật đèn, bên ngoài ánh đèn nồng sặc sỡ muôn màu chiếu vào in bóng hắn trên đất, kéo ra chiếc bóng rất dài. Lộ ra mấy phần tĩnh lặng hoang vắng. Bàn tay Thời Sinh tay vặn đi vặn lại. Lần này vẫn không được, bản cô nương sẽ không chơi nữa. Phong Cẩm đứng lâu hơi cứng người, lắc lắc cô, quay lại. Sau đó hắn bất ngờ bị đẩy ngã. Cửa sổ phía sau không đóng, nửa người trên của hắn bị đè tới bên ngoài, cảm giác va chạm lạnh băng quen thuộc trên người, khiến hắn từ bỏ công kích. Cổ tay bị một đội bàn tay nhỏ lạnh như băng bắt lấy, một luồng sức mạnh không tính là ôn hòa đi từ cổ tay hắn vào trong thân thể. Sức mạnh đó hoành hành khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn, lại không hề làm hắn bị thương, trái lại còn khiến hắn có cảm giác rất kỳ lạ. Trong sự quen thuộc có mang theo sự rung động. Người hắn vẫn hơi cứng, chỉ có thể nửa đỡ người trong lòng, trong bóng tối, bộ dạng cắn răng chịu đau của cô ấy, không biết sao lại khiến hắn thấy hơi xót xa. Chương 236, Hôn ma nghịch ngợm, 18. Phong Cẩm loại bỏ cấm chìa trệ người. Giang tay vòng lây thời sen, khẽ. Máng, cô điên rồi à? Cô ấy cưỡng ép đụng chạm mình như thế, không cẩn thận sẽ tan thành mây khói. Cảm giác thiêu đốt trên người thời sen khi được Phong Cẩm ôm lấy liền đã giảm xuống, biến thành một cảm giác thoải mái mát mẻ. Thời sen nửa tựa vào ngực hắn, tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn, linh lực không ngừng tuôn vào trong cơ thể hắn, cảm giác quen thuộc đó khiến cô kích động tới mức suýt chút nữa nhảy lên. Nhưng cô cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm dựa vào hắn, thật sự không động đậy được. Phong Cẩm nhíu mày, cảm giác quen thuộc trong lòng đó càng ngày càng mãnh liệt, hắn vô thức ôm chặt cô. Trong lòng lại giống như bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt, rốt cuộc cô có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Làm hắn tức chết mất. Bỏ tay. Phong Cẩm vẫn có thể cảm giác được sức mạnh đó truyền vào qua cổ tay, nhưng không nhiều như trước nữa. Thời sinh lại càng nắm càng chặt, chặt đến mức hắn cảm giác cổ tay của mình sắp biến hình rồi. Hắn đổi tư thế ôm lấy cô, đưa tay ra gỡ tay cô. Làm gì thế? Thời sinh hung dữ lên tiếng, nhưng vì việc trước đó, giọng cô hơi khàn. Khàn. Phong Cẩm, không thể hiểu nổi cô gái này. Cô ấy muốn bóp gãy tay mình sao? Để cô ấy sờ một chút mà như sắp mất mạng. Phong Cẩm không cưỡng chế tách cô ra, đừng nắm chặt thế, đau. Anh là đàn ông đàn ăn mà sao yếu đuối thế? Thời sinh vẫn hung dữ, nhưng tay lại thả lỏng, dừng việc truyền linh lực lại. Nghỉ ngơi một lúc. Cảm giác thân thể có chút sức lực, cô mới đưa tay nắm lấy vai Phong Cẩm, quay người, sờ soạng hôn hắn. Đầu óc Phong Cẩm chợt như trống rỗng, bên hai cũng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa, mắt mở to trừng trừng nhìn vào gương mặt phóng đại phía trước. Cô ấy đang làm gì? Cảm giác lạnh như băng mềm mại trên môi khiến tim hắn đập nhanh hơn, cảm giác quen thuộc kỳ dị đó trước đây giống như sóng biển hết lớp này tới lớp khác cuốn lấy thần kinh của hắn. Hắn không nói rõ được đó là cảm giác gì nhưng hắn không ghét, trái lại có chút muốn thân mật. Thời sinh chỉ dừng lại trên môi hắn một lát, cô không dám hôn sâu, nộ nhờ hút đi dương khí của hắn thì làm sao. Cô lùi lại một bước, dựa vào giá sách bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc mà nặng nề. Phong Cẩm, sau này em bảo vệ ảnh, ai dám động thời hải ẩn, em sẽ lập tức đưa hắn về chầu trời. Phong Cẩm, có chút mơ hồ, hắn phải từ từ tiêu hóa. Hắn vừa bị sàm sỡ đúng không? Không chỉ bị sàm sỡ, mà còn được bảo vệ à? Em muốn nghỉ ngơi. Thời sinh lại lần nữa lại gần Phong Cẩm, khi cách hắn còn một bước, cô chợt dừng lại, thôi, em tự đi. Hiện giờ hắn không có ký ức, lỡ cô dọa hắn sợ chạy mất thì hỏng cả. Sau này lại ngủ cũng được. Thời sinh vui vẻ tự mình quyết định, bay ra khỏi phòng sách, về phòng ngủ bổ sung linh lực. Linh lực tiêu hao quá nhiều, cô hơi suy yếu. Phong Cẩm đứng một mình yên lặng trong phòng sách, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa nãy. Rất lâu sau, Phong Cẩm mới nặng nề thở một hơi, nhìn về phía phòng ngủ của Thời Sen, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ngày hôm sau, Thời Sen từ phòng ngủ bước ra, Phong Cẩm ngồi ở phòng sách vẽ bừa, Thời Sen lướt tới sờ lên mặt hắn. Phong Cẩm tay khẽ run, kéo dài một nét, ngay khi tay của Thời Sen sờ tới hắn, hắn liền bỏ đi cấm chế trên người. Nhìn lá bừa đã không thể dùng. Hắn không biết làm sao quay sang nhìn cô, trước khi sờ tôi, em có thể lên tiếng trước không? Nếu hắn không kịp bỏ đi, thì cô lại bị thiêu đốt một lần nữa. Thời sinh sờ đi sờ lại y, lườm hắn một cái, sờ người yêu của mình sao phải lên tiếng, xê sao không đau nữa rồi. Phong Cẩm. Người yêu của mình. Người yêu của mình. Người yêu của mình. Từ bao giờ mà hắn đã thành người yêu của cô rồi? Tự trọng chút đi. Phong Cẩm nhìn gương mặt như đương nhiên của Thời Sen, lặng lẽ nuốt xuống lời nói bảo cô ấy tự trọng. Nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, hắn chừng cô một cái, đừng nghịch, tôi còn có việc. Có phải lúc chữa cày nhọt cái gì trên người không? Thời Sinh lật ngược tay hắn, đột nhiên sắc mặt hơi u ám. Khi An Tổ chạm vào cô hoàn toàn không có cảm giác đó. Tên này còn nói với cô cái gì người ma khác biệt? Người ma có khác biệt cái ông nội hắn. Đột nhiên Phong Cẩm có dự cảm xấu, hắn nhìn Thời Sinh chằm chằm, ngồi nghiêm chỉnh xong, nghiêm túc giải thích một cách chính thức, tất cả thầy trừ ma đều sẽ thiết lập cấm chế trên người mình để bảo vệ bản thân. Vậy sao? Ùn Phong Cẩm nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt Thời Sinh quay, không hỏi nữa, chuyến chủ đề, tối quánh nào ẩn hập đi đâu. Phong Cẩm hơi nhíu mày, em không thể đi. Vì sao em không thể đi? Em không biết ảnh đài đâu em sẽ đi đó, không thì chúng ta cùng nhau cùng chết đi. Không dễ dàng gì mới tìm được, sao cô có thể để hắn rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình được, bị người ta đánh chết thì sao? Phong Cẩm. Hắn đưa tay lấy tờ giấy mời trên bàn, đặt ở trước mặt. Thời Sinh, tôi đi tham gia trận tranh tài của thầy trừ ma, không thể đưa em gì. Đến lúc đó người tới đều là thầy trừ ma, hắn không xác định được mình có thể khiến những người đó không phát hiện cô không. Vốn dĩ thầy trừ ma nuôi ma là phạm quy tắc, bị phát hiện, không chỉ hắn bị trừng phạt, mà cô càng không thể thoát được. Không biết vì sao, từ tối hôm qua, hắn liền cảm thấy cảm giác cô ấy cho mình giống như vượt qua thời gian, có một mối liên hệ không tên. Loại liên hệ đó rất kỳ diệu, khi nhìn cô ấy, bản thân sẽ hồi hộp, sẽ đau lòng, sẽ không chịu được thương xót cô ấy. Giả thân giả quỷ, đừng sợ, em đã ăn ở thời ngược đãi họ. Thời Sinh vô vô vai Phong Cẩm, mặt hiện rõ vẻ bá đạo, người đàn ông của em nên có cái tốt nhất, người đời đều phải sợ hãi, cung kính. Phong Cẩm, hắn không muốn xưng bá thế giới. Ma nhà mình nuôi không chỉ phạm thượng vô lễ xâm hại chủ nhân, còn làm mắc bệnh tự tin thái quá làm sao giờ, ôn lai đợi, rất gốc. Phong Cẩm bị Thời Sinh gây rối không có cách nào chỉ có thể đồng ý với cô. Nhưng đến, Thời Sinh vừa ngủ dậy liền phát hiện Phong Cẩm biến mất, cả phòng dán đầy bừa, rõ ràng những lá bừa này là để đối phó với cô, thử mấy lần cũng không thoát ra được. Thời Sinh tức tới mức suýt rỡ cả ngôi nhà. Phong Cẩm được đấy. Cô bay tới cửa, nữ chính à An Tố, cô có đó không? Không biết những tấm bùa này có hiệu quả cách âm hay không, nếu là có hiệu quả cách âm, cô chỉ có thế. Chọn thẳng căn nhà. Chị ma nữ. Tiếng của An Tổ mơ hồ truyền vào, em ở đây, em ở đây. Cô nghĩ cách đi vào đây. Phong Cẩm, đừng bạ đây bắt được cảnh. A, sao làm sao vào được? An Tố ngây ra ở bên ngoài. Đây là cửa chống trộm. Gọi điện thoại kêu thợ mở khóa. Thời Sinh nhắc nhở cô ấy. Vâng, vâng, vì là buổi tối, người mở khóa tới hơi chậm. An Tố không chứng minh được thân phận, thợ mở khóa không chịu mở, đòi kêu chủ tài sản tới mới được, nhưng ánh mắt lại vô tình nhắm vào túi tiền trên tay An Tố. An Tổ tối sầm mặt đưa tất cả tiền trên người cho thợ mở khóa, hắn ta mới đồng ý mở cửa. Nhưng mở xong liền đi, hoàn toàn không có ý nhìn bên trong. Vừa nhìn đã biết là thợ chuyên nghiệp. Chương 237, hôn ma nghịch ngợm, 9. An Tổ đẩy cửa vào, bị bùa chằng chịt bên trong dọa cho sợ hãi. Chị ma nữ đây đây anh Phong làm thế này làm gì? Làm nhiều bùa thê vây chị. Gì? À, vâng, An Tố đóng cửa lại, rồi mới đi xé bùa dán xung quanh. Nhưng tay của cô ấy vừa tiếp xúc vào giấy bùa, liền đau bỏng rát, cô ấy co rúm lại, cảm giác mình có thể chịu đựng được, lại chịu đau nhanh chóng xé hết bùa. Đợi cô ấy xé hết, tay đã máu thịt lẫn lộn. Được rồi, chị ma nữ An Tố đưa tay ra sau lưng. Đồ ngốc! Thời Sinh bay tới trước mặt cô ấy, đưa tay ra đây. Á a, không sao ạ. An Tố đỏ mặt lui về phía S3 ủn. Mau lên. Thời gian của bản cô nương đều tính bằng giây đó biết không? Lúc này An Tổ mới chịu đưa tay ra, Thời Sinh nắm lấy tay cô ấy, một cảm giác mát lạnh che phủ lên trên. Vết thương bị giấy bùa làm bỏng trên tay, dùng mắt thường có thể thấy đã nhanh chóng lành lại. Tạm thời thế này đã, linh lực của tôi phải giữ lại chút. Không thì lát nữa đánh nhau không thắng được. Thời Sinh buông An Tố ra, tay cô ấy đã thành sẹo, dù hơi khó nhìn, nhưng cũng không đau chút nào. An Tổ kinh ngạc, ma còn có năng lực này à? Thời Sinh lười giải thích sự khác nhau giữa ma và ma tu cho cô ấy, bay thẳng ra bên ngoài. Chị ma nữ, chị đi đâu thế? An Tố vội đuổi theo. Thời Sinh dừng lại, hơi nhíu mày, hình như cô không biết Phong Cẩm đi đâu. Trên tấm giấy mời đó cũng không biết địa điểm, chẳng trách hắn không sợ gì đưa cho cô xem như thế. Chị mặt ngứ. An Tổ không hiểu nhìn cô, sao lúc thì vô cùng gấp gáp, lúc lại đột ngột dừng lại. Thời Sinh bực bội gãi đầu, có bệnh vai tứ phương hỏi An Tố, cô có biết đại hội trừ ma ở đâu không? Đại hội trừ ma. An Tổ lắc đầu không biết. Cô ấy chỉ từng nghe tới thầy trừ ma, còn chưa từng tiếp xúc, càng chưa từng nghe thấy đại hội bao giờ. Thiên Đô Sơn. Ở đây có mấy đạo quán nổi tiếng nhất. Trận nổ dữ dội khiến người NG dưới Thiên Đô Sơn đều tỉnh dậy, đến quần áo cũng không kịp mặc chạy về phía dưới núi. Chuyện gì vậy? Nổ gì vậy? Tôi cảm thấy cả ngọn núi đều đang chấn động, động đất sao? Không thấy ánh lửa, không biết là thứ gì, mau xuống xem. Một nhóm người hùng hục chạy tới chân núi, một hố lớn đen xì xì dưới chân núi, chặn đứng đường lên núi. Trong hố lớn còn lóe lên chớp điện không ngừng. Người chạy xuống không ít, như Ngụy Tấn phân minh, hình thành hai đội. Cái này là gì? Hổ lớn như vậy, sao nổ được? Họ không nhìn thấy một đốm lửa nào, chỉ nghe thấy tiếng nô. Mọi người có nhớ tin tức trước đó không lâu không ạ? Một thiếu niên gương mặt bút bê tuổi tác không lớn yếu ớt lên tiếng. Tiểu Bạch nói là tin tức tiểu khu xuất hiện hô trời ạ. Người trung niên bên cạnh lập tức tiếp lời. Thiếu niên bị gọi là Tiểu Bạch gật gật đầu. Mọi người không cảm thấy cái bên này rất giống bên trong tin tức miêu tả sao? Đột nhiên nổ lớn, không có bất cứ đốm lửa nào, xuất hiện một hố lớn, trong hố có chớp điện. Tiểu Bạch nói có lý, lẽ nào người ngoài hành tinh rơi xuống núi Thiên Đô chúng ta? Nhóm người đứng đối diện lập tức rêu cận, thường ngày nói người của Bạch Vân Quan các ngươi không có tri thức, không có văn hóa, các người còn trưng ra bộ dạng không tri thức không văn hóa còn đặc biệt kiêu ngạo không biết xấu hổ. Có xem khoa học chưa? Thế giới này làm gì có người ngoài hành tinh? Trường Xuân Quan các ngươi giỏi như thế, sao Tiền Hương Hỏa không bằng Bạch Vân Quan chúng ta? Muốn đánh nhau phải không? Tới đây, đánh đi, sợ Trường Xuân Quan các ngươi chắc. Bạ lạ. Thấy người hai bên sắp đánh nhau, có người đột nhiên nhìn thấy đối diện hố lớn xuất hiện một bóng người, hét to lên một tiếng, mau. Xem bên đó. Chớp điện xèn xẹt lóe lên, chiếu vào bóng người đối diện lục lúc hiện. Vô cùng kỳ dị. Đó là người hay là ma? Hay là người ngoài hành tinh? Là ma. Thiếu niên Tiểu Bạch nói một tiếng, nhưng giọng cậu ấy quá nhỏ, bị người hai bên át hết rồi. Thời Sinh suýt thì quỳ với đám người này, đây mà là người của đạo quan sao. Hoàn toàn không nhìn ra, chẳng khác gì dân chợ búa. Quá hủy hình tượng đạo sĩ trong lòng cô. Bóng người họ nhìn thấy là An Tố, Thời Sinh bay bên cạnh An Tố, ngoài thiếu niên Tiểu Bạch đó. Không ai nhìn thấy cô. Qua đó hỏi họ xem, đại hội trừ ma trước ở chỗ nào. Thời Sinh đã không ôm bao nhiêu hy vọng, đám người này rõ là đồ bỏ đi mà. Có lẽ cũng chỉ là những người bình thường dựa vào danh tiếng của đạo quan khoác lác. Đến nhìn cô ấy cũng không nhìn thấy, kém cỏi. Họ mà biết được đại hội trừ ma toàn nhân tài thực sự thì mới là lạ. An Tố đi theo cô suốt dọc đường, đều là ngẩn ngơ cả người. Chị ấy lại nổ ra cái hố lớn như vậy ở trước cửa núi Thiên Đô, còn bảo cô đi hỏi đám người đối diện đó, đại hội trừ ma ở đâu? Đây chẳng phải phá hoại bối cảnh sao? Người ta lại nói cho chị chắc. Hơn nữa cái hồ này, hình như giống y gì hệt với tiểu khu của cô ấy. Đúng rồi, cô ấy luôn cảm thấy giọng chi ma nữ hơi quen thuộc, lần đó cô ấy và Nạp Lan Ảnh giọng nói đột nhiên xuất hiện đó không phải chính là chị ấy sao? Trước đây vì sao cô không chú ý thanh kiếm đó chứ? Nghĩ đến những lời ban đầu cô nói, An Tố lại ấm áp trong lòng, lúc đó chị ấy đã nhắc nhở bản thân, Nạp Lan. Ảnh không có ý tốt gì, nhưng bản thân lại không đặt trong lòng. Mặt An Tố đỏ như cắt ra máu, nóng như lửa cháy, lại bị chị ma nữ nhìn thấy cô ấy và Nạp Lan. Ảnh gì đó, không biết chị ma nữ nhìn thấy bao nhiêu, cảm giác không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. An Tố chạy về phía đối diện. Đối diện là đám người, không phải yêu ma quỷ quái, cô ấy không sợ lắm, chỉ là vừa nghĩ tới hố lớn bên cạnh, cô ấy liền cảm thấy hơi hoang mang. Hàn tạ thời rồi hàn ta mù ổ hền làm gì? Hai, là con gái. Vô số ánh đèn quét lên gương mặt cô khiến cô suýt mù cả mắt, rơi vào trong hố bên cạnh. An Tổ căng thẳng đi tới trước mặt một đám người ánh mắt kỳ lạ, tim đập thình thịch, họ có thể phát công kích với cô ấy không? Cô gái cô là người hay là người ngoài hành tinh? Một nam nhân mặc đồ có in hình gấu con run rẩy lên tiếng. tôi là người. An Tổ tối tối sầm mặt, cô ấy có chỗ nào giống người ngoài hành tinh? Là người ạ, là người thì tốt. Chàng trai gấu con vô ngực thở phào, thở được một nửa, à mà không phải, nửa đêm cô chạy tới đây làm gì? Còn cái hố này, là cô làm ra sao? Không phải. An Tố thành thực lắc đầu, hổ là chị ma nữ làm ra, cũng không coi là nói dối. Không biết vị tiểu thư này nửa đêm chắn ba tới núi Thiên Đô ta có việc gì? À cái đó An Tổ lúng túng gãi đầu, tôi muốn hỏi cuộc thi đại hội trừ ma của các chú tổ chức ở đâu, có ai biết không ạ? Đại hội trừ ma. Chàng trai gấu con hỏi lại. An Tổ gật đầu như gà con mổ thóc, trông chờ nhìn người đó. Chàng trai gấu con mặt mày mơ màng, đó là gì? An Tố, vì sao thân là đạo sĩ của núi Thiên Đô, mà hắn lại có thể không biết thầy trừ ma là gì? Đùa cô ấy sao? Chương 238, hôn ma nghịch ngợm, 20. Ở đây phần lớn đều không biết, cái từ thầy trừ ma này, họ cũng chỉ từng thấy trong tiểu thuyết. Hát hiển nhiên người không biết không ít. Thế giới hiện thực thật sự có thầy trừ ma sao? Sao có thể? Khuôn mặt thời sinh biểu cảm như quả nhiên là vậy bay tới bên cạnh An Tố, ánh mắt tuần tra một vòng quanh đám người. Cuối cùng rơi tới trên người thiếu niên Tiểu Bạch mặt như bút bê đó. Tiểu Bạch đang mở trừng trừng đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, ngây ngô nhìn cô. Đúng thế, là đang nhìn cô, không phải nhìn A. Cậu ta có thể nhìn thấy mình. Không ai biết đại hội trừ ma tổ chức ở đâu sao? An Tổ lại hỏi một lượt. Cô gái này không phải là ở trại tâm thần nào chạy trốn ra đấy chứ? Tôi thấy giống lại còn đại hội trừ ma, xem nhiều tiểu thuyết quá đấy mà. Thời sinh bay tới trước mặt thiếu niên, Tiểu Bạch nấp về sau một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, quả nhiên cậu ta nhìn thấy mình, hay là biết mình là ma. Vừa nãy khi An Tố nói cuộc thi thầy trừ ma, rõ ràng sắc mặt cậu ta không đúng lắm. Cậu biết đại hội trừ ma. Con người đen trắng rõ ràng đó của Tiểu Bạch đột nhiên trào ra làn sương, không hề báo trước ôm lấy người bên cạnh khóc cầm lên. Có ma. Thời sinh, mẹ kiếp. Bộ dạng bình tĩnh vừa nãy quả ở đều là giả vờ sao. Người bị Tiểu Bạch ôm lấy bên cạnh, mặt mày đau khổ kéo cậu ta xuống, Tiểu Bạch lại phát bệnh, sư huynh không có ở đây, làm sao bây giờ? Thật sự có ma. Tiểu Bạch ôm lấy cánh tay người đàn ông, anh tin em đi. Được được, anh tin em, sư thúc phái người bảo vệ ngươi có được không? Hai người các cậu mau đưa Tiểu Bạch đi. Thời sinh không nói được lời nào. Người duy nhất có thể nhìn thấy, lại vẫn là kẻ bệnh hoạn trong đám người này. Giờ tờ cục núi Thiên Đô này lấy đâu ra danh tiếng lớn như vậy chứ? Thời sinh bảo An Tổ tìm cơ hội rút lui, cô đi theo thiếu niên lên núi. Đi được một nửa, thời sinh liền cảm thấy bên trên không đúng lắm. Không thể đi lên rồi. Cô im lặng, từ trong không gian móc ra một viên đạn khói, vứt về phía hai người trước mặt. Khói tan, gần như ngay trong giây phút tiếp xúc. Ba người phía trước liền ngã ra đất rồi. Hiệu quả này tốt như vậy, thời gian bảo hành rất dài nữa. Thời sinh thì thầm mấy câu, muốn trực tiếp nhập vào người Tiểu Bạch, không biết làm sao cô vừa lại gần cậu ta liền cảm giác được khí tức thuần khiết giống như trên núi. Cô ấy chỉ có thể bỏ cách này, dùng thiết kiếm chở cậu ta xuống núi. Ở chỗ chỉ định nhìn thấy An Tố, thời sinh còn hơi thấy kỳ lạ, trí thông minh của cô ấy đã tăng lên rồi sao, nhanh như vậy đã thoát thân rồi. Chị ma nữ sao chị lại trói cậu ta lại? Đây là bắt cóc, phạm pháp đó. Không trói về thì hỏi kiểu gì? Thời sinh trợn mắt nhìn An Tố, đừng nói pháp luật gì với tôi là ma, pháp luật không quản được. A-i-i. T-61. An Tố, được thôi, thật sự không có pháp luật nhắm vào ma. Tiểu Bạch bị người ta vỗ cho tỉnh, người vợ là cô gái cậu ta từng gặp trước đó, khi cậu nhìn nghiêng lên trên thì thấy có một bóng ma bay tới. A. An Tố nhanh tay nhanh mắt chặn Tiểu Bạch lại, đừng kêu, chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương. Trước giờ An Tổ chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ làm được loại việc này, nói ra loại từ ngữ này, trong lòng Vân hơi căng thẳng. Hu hu, Tiểu Bạch dùng lực lắc đầu, nhân lúc An Tổ chặn anh ta, cắn lên tay cô ấy một miếng. A. An Tổ bị đau, thả cậu ta ra. Cứu mạng, Tiểu Bạch lập tức kéo cổ họng gào lên. Tên ngu này, dù người cũng không duy nhì. Thời sinh tối sầm mặt móc ra thiết kiếm, đẩy một cái về phía trước mặt Tiểu Bạch, hung thần ác sát uy hiếp, còn kêu nữa ta giết chết ngươi. Tiểu Bạch nghẹn ngào một chút, có chút khó khăn thu lại tiếng. cuộc thi thầy trừ ma ở đâu? Hai mắt tiểu bạ cờ rền dưng nhìn cô ỉ. Nói thật, khi hắn không gào thét, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang sợ hãi. Tôi không biết. Thời sinh có cảm giác đang bắt nạt trẻ con, nhưng vì trò hại nào đó của phong cấm, cô ấy chỉ có thể tiếp tục bắt nạt. Thiết kiếm ép thẳng lên cổ tiểu bạch, hoặc là nói, hoặc là chết, sống hay chết, cậu tự chọn đi. Tôi thật sự không biết. Tiểu bạch sắp lắc gây cả đầu rồi, nước mắt lưng tròng, đáng thương làm sao. Trái tim thánh mâu đó của An Tố lại bắt đầu phát tác, nhưng nhìn thấy sắc mặt thời sinh không tốt lắm, cô ấy chỉ có thể đè nén trái tim thánh mâu xuống. Chị Măn Nguyên mới là đại ca, không thể đắc tội. Thời sinh cười lạnh, không nói có cách khiên người nói. Thời sinh kéo tiểu bạch tới một bờ sông nhỏ cách đó không xa, vứt cậu ta xuống. Nhìn tiểu bạch ngụp lặn trong sông, không được bao lâu liền chìm xuống, cô ấy mới chỉ huy thiết kiếm đưa cậu lên. Bên này tiểu bạch trợn trừng mắt, cả người run rẩy, chủ động giao phó, tôi không biết vị trí cụ thể, tôi chỉ biết vị trí đại khái. Phố Thất Loan. Các công trình cổ xưa nhất của thành phố này đều tập trung ở đây, là con phố cổ nổi tiếng. Con phố này nhìn từ trên hông, giống như con rắn cong bốn khúc, tổng cộng có 7 khúc cong, cho nên mới được gọi là phố Thất Loan. Địa danh mà Tiểu Bạch nói chính là ở đây, nhưng vị trí cụ thể cậu ta không biết. Tôi thật sự không biết vị trí cụ thể. Tiểu Bạch khóc lóc, cô là ma đi tham gia cuộc thi thầy trừ ma làm gì. Thời sinh nhìn lướt Tiểu Bạch lắm lời một cái, cậu lập tức gấm ức im miệng, lại gần An Tố. Đây xấu tốt gì cũng là con người, cảm giác gây cho cậu phải an toàn chút. Phố Thất Loan lúc này đang chìm trong một vùng bóng tối, giống như mánh thu to lớn đang mai phục trong bóng đêm, chuẩn bị nuốt chửng những kẻ xâm lược có ý định xông vào đó bất cứ lúc nào. An Tố từ khi tới đây, thần sắc liền có chút không ổn, trong mắt đầy tình cảm phức tạp, thời sinh trao mày nhìn cô ấy. Chị ma nữ chúng ta phải vào sao? Phát giác được cái nhìn của thời sinh, An Tố nuốt nước bọt, hỏi một cách khó khăn. Không thì sao? Tới đây ngắm cảnh du lịch xem cảnh đêm. Em An Tố bắt đầu thở gấp, thân hình run lên như lá rụng trong gió thu. Trong mắt thời sinh lóe lên một tia nhìn hồ nghi, lát sau nghĩ tới nơi này là nơi nữ chính và nam chính lần đầu gặp mặt. Chả trách cô ấy có bộ dạng sợ sệt như vậy. Lúc này cô ấy thà đi theo mình cũng không trở về ở cùng Nạp Lan. Ánh, có lẽ sự sợ hãi trong lòng với Nạp Lan anh còn nhiều hơn là yêu thích. Xem ra Nạp Lan, ảnh cách tình yêu còn rất xa rồi. Nữ chính càng là không đếm xỉa tới hắn, hắn càng thích nữ chính sao. Định luật của tiểu thuyết không thể sai. Vậy cô đợi ở bên ngoài. Thời sinh kéo thiết kiếm bay vào bên trong. Bảo cô ấy đợi ở đây. An Tố nhìn xung quanh, trống vắng không có bóng người, trong bóng tôi lúc nào chỗ nào cũng có thể nhảy ra một thứ kỳ lạ. Cô ấy nhấc giò đuổi theo, em vẫn là đi theo chị ma nữ thì hơn. Cô không muốn một mình đợi ở đây, quá đáng sợ. Tiểu Bạch không biết làm sao đứng ở chỗ cũ. Họ mặc kệ mãi nhờ rồi sao? Làm sao cậu ta trở về đây? Tiểu Bạch nhìn xung quanh, thấy người phía trước sắp biên mật rồi, cậu ta cũng vội vã đi. Theo. Cậu ta cảm giác ở đây không tốt lắm, vẫn là nên đi theo họ. Chương 239, hôn ma nghịch ngợm, 21. Động, thời sinh quay một vòng cũng. Ít rung quanh tĩnh lặng không tiếng không tìm được chỗ nào có ánh đèn. Cuối cùng vẫn là An Tổ đột nhiên thông minh, đưa cô rẽ trái quẹo phải đi vào một con hẻm, lại rẽ ngoặt một lâu mới nhìn thấy một căn nhà cổ. Trước căn nhà cổ tập trung không ít người, ăn mặc ly kỳ cổ quái, có người mặc áo đạo sĩ. Có người mặc vét đi giày da như người thành đạt, có người lại là mặc đồ học sinh, nhẹ nhàng thoát tục. Tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện, đứng cách xa gần như không nghe được tiếng bên đó. Thời sinh vừa nhìn là thấy Phong Cẩm đứng một chỗ độc lập trong đám người. Có lẽ là quan hệ khế ước, khi thời sinh tới, Phong Cẩm liền nhìn về phía này, ánh mắt nhắm chuẩn xác vào cô. Khi Phong Cẩm nhìn thấy thời sinh, chỉ cảm thấy đầu óc cong lên một chút rồi nổ tung. Cô ấy vẫn tới được. Hắn nhìn xung quanh một lượn, thấy không có ai chú ý tới mình, thoát khỏi đám người không đờ loài dấu vết, đi bước lớn về phía thời sên. Sao em không nghe lời như vậy? Hắn nắm tay thời sên, đè cô lên tường, ép thấp giọng gào lên với cô. Thời sên chớp chớp mắt, biểu miệng, nào. Muốn hôn thì hôn, em không để ý, cũng không cần anh chịu trách nhiệm. An Tố, chị ma nữ mất hết tiết tháo rồi. Nhưng chị ma nữ và Phong Tiên Sinh Vân rất xứng đôi. Tiểu Bạch. Đây là mà sao? Đó là người sao? khóe miệng Phong Cẩm giật giật, cánh tay nắm lấy vai Thời Sinh càng chặt hơn, cuối cùng thả lỏng cô ra, khuôn mặt u ám móc ra một tấm đùa dán trước ngực cô. Thời Sinh đưa tay xé nem xuống, làm gì thế, em không phải cương thi. Lại còn dán lên ngực cô nữa. Có muốn theo tôi không? Phong Cẩm lạnh lùng nhìn cô. Thời Sinh khó chịu, không có cách nào khác cả. Không có. Thời Sinh cầm lấy lá bùa, nhìn Phong Cẩm mặt mày u ám, lại nhìn ngôi nhà cố đám người bên đó đang tụ tập. Nếu cô không đi, nếu Phong Cẩm đánh không lại những người này thì làm sao? Cô phải chống đỡ cho người đàn ông của mình. Bỏ đi, khó coi thì kệ khó coi thôi. Thời Sinh đưa giấy bùa cho Phong Cẩm, anh hôn em một cái, em sẽ đế anh dán. Không đi thì về còn nói điều kiện với hắn. Vậy em cứ thế này qua đó được rồi, dù sao anh cũng không ngăn được em. Thời Sinh đắc ý lắc lắc cái đầu. Thích bộ dạng hắn nhìn cô gai mắt nhưng lại không thể không nghe lời cô. Phong Cẩm nhẫn nhịn không thò tay ra, cô đã theo tới, còn muốn hắn hôn cô, làm như hắn xin cô qua đó vậy. Hắn quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào An Tổ và Tiểu Bạch, nhìn gì, quay qua kia. An Tổ bị hét tới rụng người, nhanh chóng quay người, hôn một cái thôi mà, có gì xấu hát sáu. Phong Cẩm lại trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bị nhìn trừng trừng tới mức toàn thân toát hơi lạnh, cũng quay người đi. Phong Cẩm lúc này mới cúi thấp đầu, tiết hầu cuộn lên mấy cái, chỉ một cái. Ủng Thời Sinh ngẩng đầu nhắm mắt, tới đi. Phong Cẩm mím mím môi, chậm rãi cúi đầu hôn lên. Cảm giác khác hoàn toàn so với lần trước cô ấy hôn mình, giống như có dòng điện tê tê chạy khắp toàn thân. Thời Sinh sợ mình không chịu được, không cẩn thận hút đi dương khí của Phong Cẩm, chỉ đưa đầu lưỡi khẽ quét lên môi hắn, sau đó liền đẩy ra, hôn chụt một cái lên má hắn. Trong lòng Phong Cẩm lại có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm thế, lạnh lùng hỏi cô, được rồi chứ? Được rồi. Thời Sinh vui vẻ gật đầu. Trong mắt Phong Cẩm lóe qua tia nhìn bất lực, sự u sầu sâu đậm như không thể tan được trước đây cũng bị xua tan một chút. Hắn ta nghi ở y bùa lên ngực Thời Sinh, không được lấy xuống. Nghĩ rồi hắn đưa tay qua dắt tay cô, như vậy khá bảo đảm, tránh để cô làm bậy. Hiển nhiên quyết định của Phong Cẩm là chính xác. Vừa tới bên đó, Thời Sinh liền muốn đi nghịch cái này, nghịch cái kia, nếu không phải Phong Cẩm lôi cô, đại chiến thế giới có khi sẽ khơi lên cũng không chừng. Tiểu Bạch và An Tố là con người, họ trực tiếp theo sau Phong Cẩm cũng không có vấn đề gì, dù sao khi Thầy Trừ Ma không lộ bản lĩnh cũng sẽ không biết đối phương có mấy cân mấy lạng. Tên mặt trắng phía sau kia là em nhặt ở đâu? Phong Cẩm khá để ý cái này, nhân lúc người bên cạnh cách xa, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Thời Sinh. Nhặt phụ nữ về thì thôi, giờ lại còn nhặt cả đàn ông. Cô có coi chủ nhân là hắn ra gì không? Không phải nhặt, em bắt cóc. Bắt cóc. Cánh tay nắm lấy tay Thời Sinh của Phong Cẩm vô thức bóp chặt lại. Em bắt hắn làm gì? Đám ngốc Thiên Đô Sơn đó đều không nhìn thấy em, chỉ có hắn nhìn thấy, em không bắt hắn thì bắt ai? Đạo sĩ của Thiên Đô Sơn lừa gạt người tiêu dùng, nên tố cáo chúng. Thiên Đô Sơn. Phong Cẩm đột nhiên hiểu ra. Trên thiệp mời mình đưa cho cô xem không có địa chỉ. Cô không biết mình ở đâu, trên Thiên Đô Sơn đều là đạo quan, đoán là có người sẽ biết, cho nên liên đến Thiên Đô Sơn bắt có người, hỏi ra địa điểm. Phong Cẩm cảm thấy mình phải đánh giá con ma nhà mình khác chút. Cô còn việc gì không làm ra được, cũng dám đến Thiên Đô Sơn bắt người. Người có tài năng thực sự của Thiên Đô Sơn đều tới rồi, nhìn thấy mấy người mặc áo đạo sĩ bên đó không? Phong Cẩm cảm giác trên tay có lực kéo, hắn quay đầu nhìn, Thời Sinh đang xoay người, thổi khí lạnh với một nam nhân mặc đồ tây phía xa. Chàng trai mặc đồ tây cảm giác có gió lạnh xông thẳng lên mặt mình, lạnh mới mức hắn muốn run rẩy, nhưng người bên cạnh đều không ai cảm giác được, hắn đâu dám làm động tác gì kỳ lạ khiến người ta coi thường mình, chỉ có thể gắng sức chống đỡ. Phong Cẩm tối sầm mặt kéo cô ấy về, em làm gì vậy? Em thử xem hắn có phải là tài năng thực sự không? Thời Sinh nhún vai, sự thực chứng minh, hắn cũng không có bản lĩnh lớn lắm. Người tới đây không nhất định đều lợi hại, còn có thế gia trừ ma, người đó là người đi đường, họ chỉ là theo tới mở mang tầm mắt, còn chưa tới lúc có thể làm việc độc lập. Phong Cẩm nhẫn mại giải thích. Ô, Phong gia cũng có người khác tới sao? Phong Cẩm trầm mặc lại, khóe môi mím chặt. Không có, chỉ có một mình tôi. Tiếng của Phong Cẩm hơi thấp, giống như đang kiêm chê gì đó. Những kẻ tham sống sợ chết đó của Phong gia sao có thể tới chứ? Thời Sinh nghiêng đầu nhìn mặt bên của Phong Cẩm, trong đầu nhanh chóng sàng lọc kịch bản. Tạo thành tính tình này của Phong Cẩm, phần lớn đều là do lỗi của Phong gia. Môi trường thể nào tạo ra người như thế, Phong Cẩm không phải sinh ra đã vậy. Cô đột nhiên ôm chặt hắn, má chà chà lên ngực hắn, nửa vỗ về nửa cao ngạo nói, sau này em cướp Phong gia về cho anh ảnh mù ổ hển chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn chúng chết thì để chúng đi chết. Chúng ta có thù báo thù, không có thù thì kết thù trước rồi báo thù. Phong Cẩm bị ôm không kịp trở tay, tay cứng đơ hai bên, ngây ra tại chỗ. Hắn không biết vì sao khẩu khí của cô ấy lại ngông cuồng như vậy, hình như có được một gia tộc đối với cô ấy mà nói đơn giản như ăn con. Nhưng, trong lòng hắn lại rất thích cô ấy như thế. Hắn không thồm loài cô ấy, vì tư thế như vậy trông rất kỳ quái, khiến người bên cạnh nghi ngờ. Mà tần hướng về ngôi nhà trạc ám. Xem ra tối nay nhất định phải vào. Chương 240, hôn mang nghi ngợm, 22. Trung niên mặc áo đạo sĩ. Trong đám người đột nhiên bước lớn đi về phía thời sen, mặt đầy giận dữ, sao con lại ở đây? Ai đưa con tới? F.T. Tiểu Bạch. Một người đàn ông. Tiểu Bạch đầu tiên là chớp mắt một cách vô tội, sau đó nhìn về phía thời sen. Là cậu bị bắt trói tới. Thời sen giơ nắm đấm về phía cậu cờ u lập tức cúi đầu xuống, yếu ớt gọi người đàn ông trung niên đó một tiếng, sư phụ. Khi Tiểu Bạch nhìn thời sen, người đàn ông trung niên hình như phát hiện được nhìn về hướng Phong Cẩm một cái. Nhìn thấy Phong Cẩm, con ngươi của người đàn ông trung niên co lại, người đàn ông này là người của Phong gia đó. Hắn điềm tĩnh gật gật đầu một cách lịch sự. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt một vòng bên cạnh. Phong Cẩm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì kỳ. Lạ, lòng nghĩ có thể là mình cảm giác nhầm. O một. Tiểu tử Phong gia này khí trường quá mạnh, người đàn ông trung niên nhanh chóng rời mắt đi. Ông ấy dùng bàn tay vỗ lên đầu Tiểu Bạch một cái, tức giận nói, ai đưa con tới? Ông ấy không tin tên đồ nhi phản ứng chậm chạp, lại còn đặc biệt đần độn này của nhà mình có thể tự mình tìm tới đây. Tiểu Bạch rất ấm ức. Không phải ủy cơ ủ thời mình muốn tới mà. Sư phụ, người còn tự khoe khoang đệ nhất thiên hạ, sao không nhìn thấy con ma thần sắc huyên hoang bên cạnh đó chứ? Đương nhiên, những lời này Tiểu Bạch không dám nói ra, con ngươi cậu đảo một vòng. Mặt mày vô tội chỉ về hướng An Tố, là chị ta. Đột nhiên bị gọi tên, An Tổ vô cùng kinh ngạc, đưa tay ra dùng ngón trỏ chỉ về mình, lại nhìn thời sen. Lặng lẽ nuốt về lời giải thích. An Tố hướng về sư phụ Tiểu Bạch lúng túng cười cười, cái đó tôi thật sự là tới tìm người, vì không tìm được chỗ, cho nên. Nhưng là Tiểu Bạch tự mình nói muốn đưa tôi không ép cậu ấy. Thời sen dựng ngón cái lên với An Tố. Nữ chính đại nhân được đấy, giờ nói dối cũng không đỏ mặt, không hồi hộp, tùy ý buông lời rồi. Tiểu Bạch. Sư phụ Tiểu Bạch giận rồi, ông ấy đã nói gì? Với cậu chứ, không được xuống núi, không được xuống núi. Coi lời của ông ấy như gió thoảng bên tai sao. Con đâu có Tiểu Bạch bị ánh mắt hung dữ của thời sinh nhìn chằm chằm vào, lẩy bẩy một chút, lời phía sau cũng không làm sao nói ra được, sư phụ con cũng hiếu kỳ cho nên. Sư phụ Tiểu Bạch xách Tiểu Bạch tới bên cạnh dạy dỗ, tên ngốc Tiểu Bạch này lập tức bán đứng thời sinh luôn. Nhưng sư phụ của Tiểu Bạch lại chỉ là ra lệnh chỗ cờ hụ không được nói năng lung tung, hoàn toàn không có ý muốn báo thù cho đồ nhi nhà mình. Tiểu Bạch buồn bực, rốt cuộc cậu có phải là đồ nhi ruột không? Tiểu Bạch không biết Phong gia, ông ấy còn không biết sao. Phong gia từng là thế gia trừ ma liên tục mấy đời xuất hiện tông sư trừ ma. Phong hiệu tông sư là phong hiệu thầy trừ ma cả đời theo đuổi, nhưng một tông một mạch, có thể có một tông sư thì đã quá giỏi rồi. Phong gia lại tới mấy đời có tông sư, vinh dự tối cao của thầy trừ ma, cứ coi như giờ Phong gia không còn phong quang như trước đây, nhưng nội tình cũng không phải người thường có thể so sánh được. Giờ đụng vào hắn rõ ràng không phải là việc làm của kẻ thông minh. Tiểu Bạch bị sư phụ dẫn đi, An Tố liền chỉ còn lại một mình cô đơn đứng phía sau Phong Cẩm. Vì cô và Phong Cẩm đứng quá gần, ánh mắt của không ít người chăm chú hướng lên người cô, tò mò không biết cô gái này là ai mà lại có thể đứng gần người của Phong gia như vậy. An Tố phải nói là quất bách, vì sao những người này không nhìn thấy chị ma nữ, không phải nói là thầy trừ ma đều có trình độ sao. Người của thời sinh dán lên lưng Phong Cẩm, bò nhoài trên vai hắn, buồn chán hỏi, họ tập trung ở đây làm gì? Cuộc thi thầy trừ ma lẽ nào chỉ là ở đây nói chuyện? Vậy cũng quá vô vị rồi. Đợi 12 giờ Phong Cẩm nhẹ giọng vỗ về cô, còn 10 phút nữa, em kiên nhẫn đợi đi. Chúng ta phải vào ngôi nhà cổ kia. Thời sinh chú ý tới vừa nãy có không ít người đang chỉ điểm điểm vào ngôi nhà cổ, đoán là họ có thâm mưu ổ hên vào ngôi nhà này. Ngôi nhà cổ này là ngôi nhà ma nổi tiếng. An Tổ hơi sợ sệt tiếp lời, thấy Phong Cẩm không ngăn cản cô ấy, mới to gan nói, nghe nói người nhà này từng là phú thương có tiếng triều thanh, sau đó trong một đêm toàn gia đều chết rồi, chết cực kỳ thảm. Kích hoạt nhiệm vụ phụ, mảnh ký ức. Khi đang nghe câu chuyện một cách hăng say, đột nhiên bị tiếng nhắc nhở của hệ thống gián đoạn. Cái gì? Mảnh ký ức gì? Tại mở ý ức của Ninh Oanh nhắc nhở rất thân thiết của hệ thống. Ký ức của Ninh Oanh. Mẹ ký ức. Làm sao tìm ký ức còn có thể giải rất sao, cứ như là lừa đảo. Luôn bị hệ thống lừa hàng loạt. Thời sinh lắc lắc cái đầu không làm sao hữu dụng của mình, nhanh chóng sâu chuỗi một vài đầu mối trước đó lại. Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ ẩn là mục tiêu ô gân. Còn điều kiện kích hoạt nhiệm vụ phụ là xuất hiện thông tin có liên quan. Vừa nãy họ đang nói tới ngôi nhà cổ. Lẽ nào Ninh Doanh có liên quan tới ngôi nhà cờ? Vậy phải chết bao lâu rồi? Triều Thanh, hơn 100 năm rồi. Đang nghĩ gì? Phong Cẩm đưa tay ấn vào đầu thời sinh một cái, nửa ngày không nghe thấy cô ấy nói chuyện cũng không quen chút nào. Anh nhặt được em ở đâu? Trong ký ức của Ninh Doanh không có đoạn này. Hình như từ khi cô ấy cảo ký ức, cô ấy đã theo bên cạnh Phong Cẩm. Lúc đó, Phong Cẩm vừa hay 18 tuổi, từ Phong gia dọn ra ngoài. Phong Cẩm có lúc một tháng cũng không mở miệng nói chuyện, cả ngày mang vẻ mặt u sầu, không phải nhốt mình trong phòng thì là đưa cô ra ngoài bắt ma. Phong Cẩm chau mày, sao đột nhiên hỏi cái này? Muốn biết chúng ta làm sao gặp nhau? Thời sinh cường điệu gương mặt thâm tình. Chúng ta. Phong Cẩm đang muốn nói, trong đám người liền vang lên một giọng nói rất to. Thời gian tới rồi, quy tắc vẫn như năm xưa, không có ý kiến thì đi vào đi. Người xung quanh lập tức dừng nói chuyện, ai cũng cúi đầu kiểm tra, đeo lên một chiếc huy hiệu ngực kỳ lạ, sau đó lần lượt đi vào ngôi nhà cổ. Phong Cẩm xoa xoa đầu cô, vào trước đã. An Tổ thấy còn có người ở lại bên ngoài, không hề vào trong, lập tức giơ tay, cái đó, chị ma nữ, em không vào đâu. Cô không muốn vào trong trải nghiệm nữa. Phong Cẩm vốn cũng không muốn mang theo cô không đi, vừa hay đúng ý Phong Cẩm. Ngôi nhà cổ còn đủ ám hơn so với thời sinh tưởng tượng, cửa sổ cũ nát, phủ đầy bụi và mạng nện. Bên trong gần như giơ tay ra không thấy năm ngón, thời sinh vừa vào liền xé tấm bùa trên ngực ra. Hơn nữa còn không theo chuẩn mực nào, ít nhất có 30 người vào đây, vậy mà họ lại không gặp một ai cả. Chúng ta phải tìm cái gì ở trong ngôi nhà này? Cuộc thi thời trừ ma này rốt cuộc là làm gì? Thời sinh bày tỏ sự nghi hoặc của mình. Phong Cẩm nghe thời sinh nói chúng ta, trong lòng run lên một cái, cô nói tự nhiên như thế. Cuộc thi thời trừ ma mỗi 3 năm một lần. Phong Cẩm cảm thấy nếu mình dùng lời quá thâm sâu giải thích thì thời sinh chắc chắn không có kiên nhẫn để nghe, liền nói, dùng lời của em để giải thích, chính là một nhóm người ăn no không có việc gì làm, muốn tỉ một chút xem ai lợi hại hơn. Thật sự là ăn no không có việc gì làm. Thời sinh gật đầu. Phong Cẩm không biết làm sao, đây cũng là để những thầy trừ ma này biết, trên địa bàn nào có người mình không thể dây vào, người trên địa bàn nào có thể bắt nạp cướp đoạt việc làm ăn. Thầy trừ ma cũng là người, họ ngoài năng lực bắt ma được phú cho cũng có dục vọng, nếu không phải những dục vọng này chống đỡ, có lẽ không có mấy người chịu làm cái nghề thầy trừ mạn trụy hiểm này. Cho nên, vào đây là làm gì? Đánh nhau thì tại sao phải vào ngôi nhà cũ này? Chương 241, Hôn Ma Nghịch Ngợm, 23. Ngôi nhà ma là địa điểm mỗi N lần thi đấu phải chọn, ngôi nhà ma năm nay chính là ở đây, ai có thể tiêu diệt thứ trong ngôi nhà ma này trước, người đó chính là người đứng đầu cuộc thi năm nay, cũng coi như là một loại vinh dự. Thanh âm trầm thấp của Phong Cẩm chậm rãi truyền ra trong bóng tối. Ở bên trong này còn gặp phải sự công kích của thầy trừ ma khác. Bị cướp đi huy hiệu, thì không thể tiếp tục tham gia cuộc thi lần này nữa. Vậy nếu cướp đoạt tất cả huy hiệu của mọi người thì sao? Thời sinh đột nhiên lên tiếng. Phong Cẩm ngây ra một lúc, sau đó mới trả lời, sẽ được trao danh hiệu tông sư. Danh hiệu tông sư rất tuyệt vời sao? Coi là vậy đi. Người quan sát học tập đều ở bên ngoài, người thật sự vào trong đều là người dày dặn kinh nghiệm. Có thể cướp đoạt huy hiệu của tất cả mọi người ở đây, đủ để chứng minh thực lực. Cho nên sẽ được trao danh hiệu tông sư, vinh dự tối cao trong thầy trừ ma. Người có danh hiệu tông sư, bất luận đi tới đâu cũng sẽ được người ta tôn kính.
Được, vậy chúng ta cướp sạch của họ.
Thời Sinh vừa sắn ống tay áo liền nhảy vào cuộc. Phong Cẩm đắn đo một chút, ngăn cản cô ấy chi bằng giúp cô ấy thì dễ hơn. Cướp đồ đối với cô ấy mà nói dường như quá đơn giản rồi. Hơn nữa là một bọn phản diện, khẳng định là phải đánh lén. Người ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị cướp huy hiệu, thậm chí bị ai cướp đi cũng không biết. Người đợi bên ngoài thấy hết người này tới người kia đi ra, ào ào vây tới.
Chuyện gì vậy?
Sao các ngươi lại ra hết rồi? Trước đây dù có người bị cướp huy hiệu nhưng cũng không phải một lúc liền ra nhiều người như vậy.
Đừng nhắc nữa.
Một người đàn ông lùn đen xì xì nhô một bãi nước bọt, cũng không biết tên thất đức nào dở thủ đoạn.
Đúng thế, lát nữa những người này ra ngoài, ta phải xem là ai thất đức như vậy.
Cứ coi như hắn cướp được huy hiệu của tất cả mọi người, ta cũng sẽ không công nhận hắn, dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, ta nhổ vào.
Người bên ngoài đều nhìn nhau, trong lòng không ngừng hồi hộp, lẽ nào năm nay sẽ có tông sư?
An Tố không biết vì sao luôn cảm thấy việc này không thoát khỏi quan hệ với chị ma nữ nhà mình.
Trong ngôi nhà cổ, sau khi Thời Sinh lại lần nữa hặc huy hiệu của một người, quay về bên cạnh Phong Cẩm.
Còn thiếu bao nhiêu cái?
Ba Phong Cẩm dừng một chút, ba người này có lẽ là Quách Thành của Bạch Vân Quan, Tống Giang của Trường Xuân Quan, và Ngụy Lập.
Quách Thành chính là sư phụ của Tiểu Bạch.
Chính là đạo quan của Thiên Đô Sơn đó.
Thời Sinh nháy mắt, hơ hơ khinh thường, dạy ra một đám ngu ngốc, có thể có bản lĩnh lớn thế nào?
Họ là người có bản lĩnh thật sự.
Phong Cẩm nhắc nhở Thời Sinh, em đừng xem thường họ.
Ô Thời Sinh không để ý đáp lại một tiếng.
Phong Cẩm thấy bộ dạng không chút để tâm của cô, chỉ đành đề cao cảnh giác trong lòng.
Gặp phải Ngụy Lập, là ở trong sân bên cạnh ngôi nhà cổ, hai bên vừa hay đụng độ nhau.
Ngụy Lập đã từ chỗ mọi người biết có người đang cướp huy hiệu, hơn nữa còn cướp được không ít, lúc này gặp phải người, phản ứng đầu tiên của hắn chính là công kích.
Nhưng Thời Sinh chỉ là móc đạn khói vứt ra, Ngụy Lập xông tới quá nhanh, chân đã đặt vào khu khói mùi, không thu lại được.
Bình!
Tiếng vật nặng rơi trên đất.
Ngươi có nhiều bản lĩnh hơn thì đã sao, không dùng ra được, nhiều nữa cũng chỉ là nói khoác.
Phong Cẩm, thủ pháp càng ngày càng
thô bạo.
Trước đây cô còn dùng thanh thiết kiếm đó, giờ đến thiết kiếm cũng không cần.
Thứ này lấy ở đâu ra?
Trên người ma còn có loại vật này.
Hắn cảm thấy kiến thức mình học trước đây đều là uống phí cả.
Thời Sinh lập tức đi tới, hôn em một cái, em nói cho anh.
Phong Cẩm, có thể từ từ nói chuyện không?
Cuối cùng hắn vẫn là cúi người hôn một cái, má hơi hơi nóng lên, may mà lúc này người đang ở trong tối, Thời Sinh không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
Em có một không gian, biết chữ vật không gian chứ, chính là loại có thể đựng rất nhiều đồ trong tiểu thuyết.
Khoe miệng Phong Cẩm giật giật, bệnh tự tin thái quá lại tái phát rồi.
Thời Sinh dừng một lát, ngữ khí u ám, anh có vì đấu kỵ với em, muốn cướp không gian của em, sau đó giết em không?
Phong Cẩm khóc cười không được, vậy em phải nói cho tôi chữ vật không gian của em là gì trước, không thì làm sao mà tôi cướp được.
Không gian dù hắn không có nhưng cũng từng thấy trong ghi chép của gia tộc, không gian thông thường đều có chữ vật, mà có vài chữ vật sau khi nhận chủ sẽ cùng chủ nhân hòa vào làm một thể, chủ nhân tử vong không gian cũng liền biến mất, không thể cướp được.
Không gian nghe thì hấp dẫn, nhưng lúc này, đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn không lớn bằng người con gái này.
Có lý. Thời Sinh gật gật đầu, vậy đợi sau này anh bị em ngủ rồi, em sẽ nói cho anh.
Bị cô ấy ngủ.
Người con gái nói toàn lời gây kinh ngạc này.
Tâm Phòng Cẩm quanh năm không nổi sóng, lúc này đang khơi lên từng trận sóng lan tan, hơn nữa đang phát triển theo hướng cuồng phong vũ bão.
Hắn hơi hơi thở dài.
Cuối cùng, hai người còn lại cũng bị Thời Sinh dùng cách giống nhau làm đổ ngã.
Xong rồi.
Thời Sinh bước huy hiệu cho Phong Cẩm, khen em đi, có phải em rất lợi hại không?
Phong Cẩm không biết làm sao,
rất lợi hại.
Đều chưa động thủ. Lợi hại chỗ nào đây?
Dùng mánh lưới, thủ đoạn lợi hại sao?
Phong Cẩm nghĩ tới việc ra ngoài, những người bên ngoài đó.
Bỏ đi, cứ coi như những người đó cùng nhau xông vào đánh, hắn cũng phải bảo vệ tốt cho cô ấy.
Chỉ cướp được huy hiệu vẫn chưa được, phải tiêu diệt được thứ trong ngôi nhà ma.
Thời Sinh suốt đường tới đây, ngoài không khí có chút u ám, môi trường hơi bừa bộn bẩn thỉu, cũng không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ. đến phía sau xem Phong Cẩm kéo cô đi vào chiếc sân phía sau ngôi nhà. Ánh sáng trong sân không tối lắm, nhưng cũng chỉ nhìn rõ bóng đen xì xì. Phù phù. Không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, một vài tạp vật trong sân vang lên cốt ca cốt két. Thời Sinh hơi cho mày, móc thiết kiếm ra chém về phía đám tạp vật đó. A! Trong đống tạp vật có một bóng trắng nhảy ra. Thời Sinh xoay thiết kiếm, quét qua chiếc bóng đó. Tờ ỉ, tỉ tỉ, cứu mạng, cứu mạng. Thanh âm non nớt vang lên trong sân. Rất nhanh liền có một bóng đen bay ra từ căn phòng bên cạnh nhào lên người bóng trắng, chặn trước người hắn. Ninh Oanh, muội về rồi. Thanh âm hơi mang chút ngập ngừng và căng thẳng khiến thiết kiếm của Thời Sinh đột ngột dừng lại, lưỡi kiếm sắc nhọn chỉ thiếu một mì lì mẹt nữa là chạm tới người đó. Thời Sinh quan sát nữ tử đó mấy cái, cô ấy mặc một chỉa hiệp bào lớn màu đỏ. Đúng thế, chính là loại hỉ bào dùng khi kết hôn thời cổ đại. Gương mặt ẩn trong bóng tối, Thời Sinh có chút nhìn không rõ, cô quen tôi. Nhị tỷ bóng trắng phía sau lưng nữ tử cũng ló đầu ra, hình như có chút không xác định kêu lên một tiếng, tỷ tỷ, là nhị tỷ phải không? Nữ tử xoa xoa đầu hắn, thanh âm không căng thẳng như trước, trái lại thêm vài phân nghi hoặc, là tỷ ấy. Đứa bé đó lập tức từ sau người nữ tử ló ra, nhị tỷ, đệ là Tiểu Nôn, đệ rất nhớ tỷ. Tiểu Nôn. Trong đầu Thời Sinh lóe lên một vài hình ảnh cực nhanh, không đợi cô bắt được đã biến mất không thấy nữa. Thời Sinh thu thiết kiểm về, các ngươi thật sự quen ta. Nhị tỷ tỷ sao vậy? Tiểu Nôn rụt rè bước về phía trước hai bước, lại bị nữ tử kéo lại, tỷ tỷ, tờ ý là nhị tỷ, tỷ kéo đệ làm gì? Muội còn nhớ được bao nhiêu việc? Nữ tử. Không thả Tiểu Nôn ra, nhìn Thời Sinh đặt câu hỏi. Chương 242, Hôn Ma Nghịch Ngợm, 24. Ảnh ký ức chính là chỉ những con ma MS sao? Cô thật sự có quan hệ với ngôi nhà cổ ở đây, mẹ kiếp. Cốt truyện bổ sung này khiến bản cô nương đau chứng quá. Không thể đơn giản một chút sao? Ví dụ cái gì đó như bị cướp giết người vứt xác, đơn giản thuận tiện biết bao, vì sao lại cứ phải ân oán gia tộc 100 năm như vậy? Ta muốn xem cánh tay của muội có được không? Nữ tử lại đưa ra một yêu cầu. Thời Sinh trầm ngâm một lát rồi vén tay áo cho nàng ta xem, những con ma này là nở tờ cờ quan trọng để tìm được ký ức, vẫn là đừng đắc tội thì hơn. Phải biết nở tờ cờ mà tùy hứng cũng là có lên trời xuống đất. Vị trí đầu vai cánh tay Thời Sinh có một vết đỏ rất nhỏ, trông hơi giống như kết quả lúc nhỏ bị thương tạo nên. Nữ tử tên Linh Nhàn, đứa trẻ trai trai đó tên Linh Nôn. Thời Sinh và Phong Cẩm bị họ đưa tới một căn phòng âm. Bên trong rất yên tĩnh. Nhưng có mùi rất kỳ lạ, Thời Sinh hơi cho mày, lại gần Phong Cẩm. Ninh Nhàn thấy vậy có chút ái ngại cười cười, Tiếu Ngôn hơi nghịch ngợm, luôn mang vài thứ kỳ lạ về. Ở đây chỉ có hai người các cô. Thời Sinh bất động thanh sắc quan sát căn phòng ngầm một lượt. Có chút cũ kỹ nhưng không sơ sài, còn có giá sách, án sách chế tác tinh xảo, rõ ràng là làm từ rất lâu rồi. Ừm, chỉ có ta và Tiểu Ngôn, các ngươi ngồi đi. Ninh Nhàn hơi rụt rè nhìn Phong Cẩm. Không cần đâu, cô có thể nói cho ta chuyện về ta không? Ninh Nhàn gật đầu, được. Tiểu Ngôn, đệ ra ngoài chơi một lát, tỷ tỷ và nhị tỷ nói chút chuyện. Vậy đệ về có thể chơi với nhị khổng. Ninh Nhàn nhìn Thời Sinh một cái, Tiểu Ngôn nghe lời, nhị thẻ chơi với đệ. Tiểu Ngôn nghe lời. Tiểu Ngôn vô ngực thế thốt, nhìn Thời Sinh lộ ra một nụ cười, nhị tỷ, lát nữa đệ lại chơi với tỷ. Thời Sinh kéo khỏe miệng cười một cái. Ánh mắt lại không có bao nhiêu gợn sóng. Muội tên là Ninh Oanh, là con thứ hai của Ninh Gia. Ninh Gia là thế gia buôn bán, ở thời đại đó vốn nên tam thê tứ thiếp, nhưng đương gia của Ninh Gia cũng chính là Ninh Phụ lại chỉ có một người vợ. Sức khỏe Ninh Mẫu không tốt, sinh liền hai đứa đều là con gái, Ninh Mẫu vì vậy rất tự trách, cảm thấy bản thân không thể nối dõi cho Ninh Gia. Ninh Phụ lại không để tâm, rất thương yêu hai người con gái này. Ninh Phụ càng như vậy, trong lòng Ninh Mâu càng khó chịu, sức khỏe càng ngày càng kém đi, thấy đã sắp không được rồi. Không biết Ninh Phụ từ đâu tìm về một người, người đó nói cho Ninh Phụ, Ninh Mâu là vì tâm kết mới như vậy. Để giải ra tâm kết của Ninh Mâu, Ninh Phụ từ chỗ người đó biết được một cách, cùng Ma Vương định khế ước, đồng ý sau khi Ninh Anh trưởng thành sẽ gả cho hắn ta kết minh hôn. Ma Vương sẽ giúp Ninh Mâu mang thai một bé trai. Quả nhiên, không lâu sau, Ninh Mâu hoài thai. 8 tháng sau sinh ra một bé trai, chính là Ninh Ngôn. có lẽ là vì cảm thấy mắc nợ Ninh Oanh, Ninh Phụ và Ninh Mẫu đặc biệt sủng ái Ninh Oanh, hai đứa trẻ kia lại không được yêu thương như thế. Ninh Ngôn ngày một trưởng thành, lễ trưởng thành của Ninh Oanh cũng sắp tới. Nhưng trước đó Ninh Oanh đã nghe thấy Ninh Phụ, Ninh Mẫu nói chuyện, biết họ sắp gả mình cho một con ma, chỉ cảm thấy họ hoang đường buồn cười, trên thế giới này làm gì có ma, nên không hề để tâm. Cho đến khi trong phủ bắt đầu mua sắm đồ dùng trong ngày đại hỷ, người trong phủ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, người ở lại đều là lão buộc từng làm nhiều năm, hiểu rõ gốc rễ ở Ninh gia. Lúc này, Ninh Anh mới bắt đầu sợ hãi, Ninh Phụ cấm nàng ấy ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ có thể hoạt động trong Ninh Phủ, bên cạnh đi theo hai nữ hầu, một khắc cũng không thể rời khỏi tầm nhìn của họ. Ninh Anh cực kỳ sợ hãi, nàng không muốn gả cho ma, cũng không muốn chết, cho nên nàng muốn bỏ trốn. Ninh Phụ sớm đã có chuẩn bị, Ninh Anh không trốn được, bị nhốt lại, một bước cũng không được phép bước ra khỏi phòng. Nàng từng nghĩ qua các cách, gào thét thầm ý, tuyệt thực uy hiếp, nhưng kết quả nhận được là bị trói lại, mỗi ngày ăn cơm để bị người ta cưỡng chế cho ăn. Đến ngày lễ trưởng thành đó của nàng, nàng bị ép thay hỷ phục, đợi tới đón dâu. Ngay khi nàng đang tuyệt vọng thì Ninh Nhàn xuất hiện. Nàng là tỷ tỷ của Ninh Anh, đương nhiên có tờ hờ hế vợ à o phòng. Lấy lý do muốn nói chuyện với Ninh Anh, đuôi người khác ra ngoài. Ninh Nhàn giúp Ninh Anh cởi trói, đổi quần áo với muội muội, thay Ninh Anh xuất giá. Lúc đó Ninh Anh bị dọa sợ rồi, chỉ muốn bỏ chạy, cho nên khi Ninh Nhàn đưa ra yêu cầu này, dù nàng từng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ninh Anh và Ninh Nhàn vốn có 7 phần giống nhau, thân hình cũng tương tự, nàng cầm lấy khăn tay che mặt, khóc lóc chạy ra ngoài, người bên ngoài căn bản không phát hiện ra. Sau đó Ninh Nhàn xuất giá, nhưng Ma Vương phát hiện người mình lấy không phải Ninh Oanh, thế là Ninh gia trong một đêm máu chảy thành sông, không ai trốn thoát. Ninh Oanh, tỷ rất hối hận, lúc đầu nếu tỷ không đôi với muội, phụ thân mâu thân sẽ không chết. Ninh Nhàn khóc nói câu này. Vậy sao? Biểu hiện của thời sinh lại rất lạnh nhạt. Có lẽ Ninh Nhàn bị phản ứng này của thời sinh làm cho có chút luống cuống. Trong dự liệu của nàng ta, cứ coi như muội muội mất trí nhớ rồi, nghe được thân thế như vậy của mình, dù thế nào cũng nên lộ ra một chút tình cảm chứ. Nhưng không có, muội muội cứ bình tĩnh nhìn nàng ta như thế. Hình như điều nàng ta nói thật sự là một câu chuyện một củ chuyện hoàn toàn không có liên quan tới Ninh Oanh. Ngay lúc này, thời sinh đột nhiên nhếch mép lộ rẻ một nụ cười kỳ dị, móc thiết kiếm ra, chém về phía Ninh Nhàn đối diện. Trong mắt Ninh Nhàn lộ ra sự kinh hãi và bàng hoàng. Bay người nhảy tới bên cạnh, giận dữ chất vấn, Ninh Oanh, muội làm gì? Giết ngươi đấy, còn có thể làm gì? Thời sinh nhìn Ninh Nhàn đang dại ra. Vì sao? Trên mặt Ninh Nhàn nhuốm màu bi thương, vì sao muốn giết tỷ? Vì sao? Vì cô mặc áo đỏ có được không? Thời sinh như cười mà như không cười nhìn Ninh Nhàn. Ninh Nhàn hồi hộp một lát, trên mặt lóe lên sự hoảng loạn. Không đợi Ninh Nhàn áp chế hoảng loạn xuống. Thiết kiếm của thời sinh liền theo tới, hướng vào mặt của nàng ta chém xuống. Tờ ỉ tờ ỉ. Ninh Ngôn đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt Ninh Nhàn, trong thanh âm đều là sự kinh hoàng, đừng sát hại tờ ỉ tờ ỉ. Tránh ra. Thời sinh lạnh lùng nhìn Ninh Ngôn. Đệ không, nhị tỷ, tỷ tỷ đã làm sai chuyện gì mà tỷ phải giết tờ ỉ. Ninh Anh thân hình Ninh Nhàn hơi run rẩy, gương mặt vốn trắng nhợt càng ngày càng trắng nhợt, ngươi không có mất đi ký ức có đúng không? Vì sao nói như vậy? Khóe môi thời sinh cong lên như đang chê nhạo Ninh Nhàn, là nói lời gì lừa gạt ta sao? Ninh Nhàn không phân rõ được người đối diện rốt cuộc có mất trí nhớ không, một hồi lâu cũng không tiếp lời. Nhị tỷ, tỷ trở về đi, chúng ta sẽ sống tốt bên nhau, chuyện trước đây đều là quá khứ không quan trọng nữa, chúng ta là người một nhỏ ạ, vì sao phải làm thành như vậy? Gương mặt nhỏ của Ninh Ngôn nhăn thành một nắm. Ngươi đã cảm thấy tỷ tỷ ngươi quan tâm ngươi như vậy, vậy vì sao nàng ta không để ngươi đi chuyển thể đầu thai? Ninh Ngôn chỉ là một con ma thông thường, có thể chuyển thể đầu thai. Chất vấn của thời sinh khiến Ninh Ngôn ngây dại một lát, sau đó lớn tiếng giải thích, là đệ muốn ở cùng tờ ỉ tờ ỉ. Chương 243, hôn ma nghịch ngợm, 25. Thời sinh cười cười một cách kỳ dị, đã tê là lựa chọn của ngươi, ta không nói nữa. Nhưng... Ninh Nhàn, lời vừa nãy của ngươi có hàng trăm lỗ hổng, sự thực hoàn toàn không giống với những gì ngươi nói đúng không? Con ngươi Ninh Nhàn co lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại những lời nàng ta nói trước đó, nhưng vì căng thẳng nên không nghĩ được trước đây mình đã nói những gì. Nàng ta đã nói sai ở đâu rồi? Hay là, Ninh Anh căn bản không hề mất trí nhớ, chỉ là đang đùa giỡn mình? Thanh âm mỉa mai của thời sinh từ từ vang lên. Ta không hề khôi phục ký ức. Theo lời ngươi nói, ta ở Ninh gia cực kỳ được sủng ái, vậy thì ngươi và Ninh Ngôn nhất định sẽ bị lạnh nhạt. So sánh như vậy, ngươi còn có thể vì ta tự nguyện gả cho ma vương gì gì đảo xạ ổ. Đừng nói với ta là tình tỉ muội gì đó, thật sự nếu là có tỉ muội tình sâu gì đó, ngươi sẽ không vừa mở miệng liền gọi tên của ta. Khi lần đầu tiên ngươi gọi ta rõ ràng rất căng thẳng, hoặc có thể nói là sợ hãi, nhưng khi ta hỏi ngươi quen ta không, rõ ràng ngươi lại thả lòng ra. Ninh Nhàn, ngươi không giải thích một chút, vì sao khi thân nhân gặp nhau, phản ứng đầu tiên không phải kích động, mà là căng thẳng. Ngươi đang căng thẳng cái gì? Ninh Nhàn kéo chặt tay áo, giải thích nói, chúng ta lâu ngày như vậy không gặp muội đột nhiên xuất hiện, ta căng thẳng cũng là đương nhiên. Xem ra là ngươi không định tự nói ra rồi. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy Ninh Nhàn lại là căm ghét. Đối với một con ma lạ, cô ấy không thể nào nảy sinh căm ghét. Cho nên tình cảm này là thuộc về phản ứng bản năng của nguyên chủ. Cô đã xuyên vào nhiều nhân vật như thế, gần như đã không cảm giác được phản ứng bản năng của ký thế. Ninh Anh căm ghét Ninh Nhàn mới có thể khiến cô cảm ứng được. Sự thật tuyệt đối không thể như Ninh Nhàn nói. Tờ ỉ, nhị tỷ, các tỷ đang nói gì? Ninh Nôn có chút không hiểu, mơ màng nhìn quanh quần giữa họ, nhưng ánh mắt nhìn thời sinh rõ ràng có chút bất mãn. Một người là tỷ tỷ vừa trở về, một người là tờ ỉ chăm sóc hắn nhiều năm như thế, trong lòng Ninh Nôn kỳ thực đã nghiêng về phía Ninh Nhàn. Thời sinh thấy vậy cũng không nói gì, né người liền công kích lên, Ninh Nhàn bảo vệ Ninh Nôn phía sau người, giao đấu với thời sinh. Ninh Nhàn không có vũ khí, vốn đã ở vào thế yếu, sau 10 chiêu liền bị thời sinh đạp ra đất. Mũi kiểm chỉ vào cổ nàng ta. Tiểu Ngôn mau đi. Ninh Nhàn xoay đầu nói với Ninh Ngôn. Nhị tỷ, tỷ thả tỷ tỷ không làm sai gì cả. Ninh Ngôn khóc lóc lắc đầu. Tờ ỉ, nhị tỷ mau thả tỷ tỷ ra. Xin tỷ đấy, Tiểu Ngôn cầu xin tỷ đấy. Ninh Ngôn, mau đi đi. Ninh Nhàn lo lắng gào lên, đi tìm hắn, cứ nói Ninh Anh trở về rồi, mau đi. Ninh Ngôn giống như nghĩ ra gì đó. Lập tức đứng lên chạy ra bên ngoài. Thời sinh đã mắt ra hiệu cho Phong Cẩm. Phong Cẩm lây ra một tâm đùa vứt về phía Ninh Nôn, trực tiếp định thân hắn tại chỗ. Muốn đi tìm Ma Vương đó sao? Thời sinh thấy Ninh Nôn bị định chặt, mới quay đầu ngẩng nhìn Ninh Nhàn. Thấy hy vọng bị phá vỡ, Ninh Nhàn không giữ được biểu cảm trên khuôn mặt, đột nhiên nhăn nhó oán hận nhìn thời sinh. Ninh Oanh, vì sao ngươi còn chưa tan thành cho bụi? Ban đầu, rõ ràng người đó từng nói. Ồ! Thời sinh kéo dài âm điệu, vậy đúng là khiến người thất vọng, ta chưa tan thành cho bụi, nhưng ngươi rất nhanh sẽ vậy rồi. Ha ha ha, Ninh Oanh, ngươi cho rằng hắn còn có thể tin ngươi sao? Nếu hắn biết ngươi trở về rồi, hắn sẽ là người đầu tiên chính tay giết chết ngươi. Thời sinh sắp nổi điên rồi. Ngươi có bản lĩnh thì nói hết kịch bản đi. Nói một đoạn rồi bảo lão tử đi đoán, đoán cái đầu ngươi. Cô có đạo cụ khiến người ta nói sự thật. Nhưng không có đạo cụ khiến ma nói sự thật. Hệ thống, sóc hệ thống có đạo cụ gì không, có thể khiến cô ta đừng nói nhảm nữa, nói thẳng vào vấn đề chính. Thời sinh đang gọi hệ thống trong lòng. Xin ký chủ đừng nhắc vấn đề bôi nhọ sóc hệ thống này nữa. Được thôi, vậy là có rồi. Thời sinh trong đầu mở ra sóc hệ thống, sản phẩm bên trên làm cô ấy nhìn tới hoa cả mắt, may mà hệ thống giúp cô rút gọn phạm vi lại rồi. Chân tâm hoàn. Đạo cụ cấp D. Điểm 1000 dùng xong lời nói ra tuyệt đối chân thật. Thích hợp dùng với gián điệp nằm vùng, tra tấn bức cung. Tất cả chủng tộc đều có thể dùng. 1000 điểm, nói đắt không đắt, nói không đắt lại đắt, cuối cùng thời sinh vẫn cắn răng đối. Lang nhăng với nữ nhân này chi bằng bản cô nương đi trêu ghẹo Phong Cầm. Thời sinh đút chân tâm hoàn cho Ninh Nhàn ăn. Cách nói của Ninh Nhàn chỗ không khớp là thái độ của Ninh Anh đối với sự việc này. Con của Ninh gia đều có lá bùa mà lúc đầu người đó giúp Ninh Phụ và Ma Vương định khế ước tặng cho, có thể khiến họ nhìn thấy Ma Vương đó. Ninh Anh không hề ghét Ma Vương cùng nàng lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư. Ninh Anh rất thích Ma Vương, trong lòng luôn mong ngóng lễ trưởng thành, trở thành tân nương của hắn, cùng hắn đế kết minh hôn, mãi mãi ở bên nhau. Nhưng Ninh Nhàn cũng thích Ma Vương, càng vì Ninh Phụ và Ninh Mẫu thiên vị sủng ái Ninh Oanh nên nàng ta đấu kỵ Ninh Oanh. Cho nên, nàng ta lén tìm được người trước đó, ra giá cao mời ông ta giết chết Ninh Oanh đúng lễ trưởng thành của nàng, người đó chấp háp hồn phách của Ninh Oanh đem đi. Ninh Nhàn thì thay thế Ninh Oanh gả cho Ma Vương. Ma Vương phát hiện người mình lấy không phải Ninh Oanh, trong lúc đại nộ muốn giết Ninh Nhàn, Ninh Nhàn chỉ từng thấy bộ dạng ngờ mạ vừa nghỉ hền lặng ở bên cạnh Ninh Oanh, hoặc là cười nhạt với Ninh Oanh, chưa từng thấy bộ dạng hắn tức giận như vậy. Nàng ta không cam lòng, thể là nàng ta liền lờ a mạ vương, nói Ninh Oanh căn bản không thích hắn, người nàng thích là một người khác nên đã cùng người đó bỏ trốn rồi. Ma Vương không tin. Ninh Nhàn lại nói nhiều năm như thế Ninh Oanh chỉ là giả bộ mà thôi, nàng biết bản thân và hắn có khế ước. Sợ hắn sẽ sát hại người nhà của mình cho nên mới đối xử ôn hòa nhã nhặn làm hắn lơ là. Cũng vì câu nói này của Ninh Nhàn, Ma Vương tinh nộ, tắm máu Ninh ra, muốn ép Ninh Oanh xuất hiện. Nhưng lúc đó Ninh Oanh đã chết rồi, đến hồn phách cũng bị chân áp, làm sao có thể xuất hiện. Đây mới là chân tướng của năm đó. Ninh Nhàn đấu kỵ Ninh Oanh, nghĩ kế hại chết Ninh Oanh, thay Ninh Oanh gả cổ Mạ Vương, còn lừa gạt Mạ Vương. Khi Yến Mạ Vương trong lúc thịnh nộ đổ sát cả Ninh ra. Nhưng ký ức sau đó thì sao? Ninh Oanh sau khi bị người ta đưa đi đã xảy ra chuyện gì? Phong Cẩm đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của Thời Sen, thanh ấm trầm thấp xin lỗi, xin 16 y. Hử! Đang yên đang lành nói xin lỗi gì, có bệnh à? Phong Cẩm xoa xoa đầu cô, việc phía sau tôi có thể nói cho em, nhưng chúng ta phải giải quyết xong việc ở đây trước đãi. Ma Vương đã còn ở đây. Người Thời Sinh hỏi là Ninh Nhàn. Ánh mắt Ninh Nhàn ngây dại gật gật đầu. Ninh Nhàn, ngươi lại dám lừa ta. Tiếng thét giận dữ nổ tung bình địa. Một bóng đen xì từ trong không khí hiện ra, hắn một tay tóm chặt lấy cổ của Ninh Nhàn, dù gương mặt gớm ghiếc nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ. Con ngươi ngây dại của Ninh Nhàn đầy máu, cảm xúc lạnh băng băng trên cổ khiến nàng ta dần hồi phục ý thức. Chân tâm hoàn không thể khiến người ta mất đi ký ức, cho nên vừa nãy mình nói gì. Nàng ta đều nhớ rõ một một. Chương 244, Hôn ma nghịch ngợm, 26. Ma Vương ném Ninh Nhàn lên trên em mở của căn phòng ngầm, đợi sau. Khi nàng ta lăn lên đất, một chân đạp trước ngực nàng ta. Không phải, đây là kế sách chúng dùng Ma Vương, ngài không thể tin nàng ta. Ninh Nhàn đưa tay ôm lấy chú Ma Vương, lắc đầu sợ hãi. Ta đều chính thai nghe được rồi, ngươi còn muốn lừa ta. Dưới chú Ma Vương lực rất mạnh. A, Ninh Ngôn bị định chặt không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ninh Nhàn đau khổ. Ngài nhìn nàng ta xem, nàng ta đem theo nam nhân khác, ngài tỉnh lại đi, nàng ta sẽ không thích ngài, trước đây không thích, giờ cũng không thích. Ninh Nhàn không biết lấy đâu sức lực, đột nhiên thoát khỏi tay Ma Vương, chỉ vào Thời Sinh và Phong Cẩm gào thét như lên cơn tâm thần. Ngươi nói bừa. Ma Vương chút một bạt thai từ trên không trung lên mặt Ninh Nhàn. Ninh Nhàn bị đánh tới lảo đảo. Nửa quỳ trên đất, thần tình như điên dại như chế dễ ước, ta nói bậy ư, ngài quay người xem đi, vì sao ngài không dám nhìn chúng. Cứ coi như lúc đầu ta lừa ngài, nhưng giờ ta không lừa ngài. Ma Vương phẫn nộ quật Ninh Nhàn, trong miệng Ninh Nhàn không ngừng phát ra tiếng cười cùng dại. Nàng ta giữ hắn trăm năm lại không bằng được Ninh Nhoanh mười mấy năm. Ngài chính là kẻ hèn nhát. Ninh Nhàn hét lớn. Ta là kẻ hèn nhát. Ma Vương giống như bị câu nói này chấn động. Ngữ điệu cô quái lặp lại một lượt. Ngài không phải kẻ hèn nhát thì là gì? Ban đầu ta nói cho ngài Ninh Anh đã bỏ trốn với người khác, nếu ngài truy hỏi, nói không chừng liền sẽ phát hiện chân tướng, nhưng ngài không hỏi, ngài chỉ biết tắm máu Ninh ra xả hận, ngài không phải kẻ hèn nhát thì là gì? Thanh âm Ninh Nhàn khàn khàn lại từng chữ đâm vào tim. Ma Vương trừng mắt nhìn Ninh Nhàn sai càng thêm sai, khuôn mặt quyết tuyệt. Nếu hắn không nghe được lời mình nói đó, mình có lẽ còn có cơ hội, nhưng giờ, từ lúc nàng ta nhìn thấy Ninh Oanh, nàng ta liền biết mình chỉ có hai cục diện, hoặc là Ninh Oanh thành cho bụi, hoặc là mình tan thành cho bụi. Hung quang trong mắt Ninh Nhàn ngùn ngụt, hai kết cục này đều không phải cái nàng ta muốn nhìn thấy nhất, cho nên, tốt nhất là nàng ta và Ninh Oanh đều biến thành cho bụi, ai cũng đừng hỏng có được ăn. Ninh Nhàn đột nhiên bắn nhanh về phía Thời Sen. Thời Sen, thật sự cho rằng đây là đóng phim truyền. Hình, ngươi muốn cùng ta tận diện là có thể cùng tận diệt sao? Thời Sinh khua thiết kiếm về phía trước một cái, khí lưu vô hình tuôn trào tới phía Ninh Nhàn, thân hình của Ninh Nhàn không chịu khống chế lui về sau, đập lên tường một cái. Cả khuôn mặt Ninh Nhàn không thể tin nổi, sao Ninh Anh lại lợi hại như vậy? Mình đến người nàng còn không lại gần được. Lúc này Ninh Nhàn mới tuyệt vọng thật sự. Việc xảy ra trước sau cũng chỉ mới vài giây, Ma Vương phản ứng được thì Ninh Nhàn đã bị đập lên tường rồi. Tìm cái chết. Trước mặt hắn còn dám động thủ với Ninh Anh. Thế là Ma Vương lại bồi thêm một cước. Như thế Ninh Nhàn đến bỏ cũng không bỏ lên nối nữa. Nàng ta bỏ nhòi trên đất, thần tình đau khổ, lại nhếch mép, lộ ra nụ cười kỳ dị. Ninh Anh, ta thua ngươi, chỉ là lúc đầu cha chọn ngươi chứ không phải là ta. Nếu lúc đầu cha chọn nàng ta, người hắn thích sẽ là mình. Vậy ngươi trở về bảo ông ấy chọn lại lần nữa được rồi. Thời Sinh đáp trả bằng cái cười nhạt, may cong cong, rõ ràng là bộ dạng tượng nữ thần, lại cứ khiến người ta cảm thấy cực kỳ muốn đánh. Ninh Nhàn bị tức tới khẩu khí cuối cùng cũng chưa kịp lên, bị tức trễ chỗ ải. Thân hình dần dần tiêu tan trong không khí. Ma Vương lúc này mới nhìn về phía Thời Sen, thần tình rất phức tạp, có áy náy, hối hận, nghi ngờ, đố kỵ cùng với tình yêu thâm trầm. Oanh oanh! Phong Cẩm lên trước một bước, ôm Thời Sen vào trong lòng, có ý tuyên thệ chủ quyền, cũng có ý bảo vệ Thời Sen. Hắn là một người đàn ông, luôn đứng phía sau phụ nữ thì coi là chuyện gì. Thời Sinh lại xoay đầu cười cười với hắn, yên tâm, cứ coi như phía trước đứng một thiên tiên, trong lòng em cũng chỉ có anh. Phong Cẩm tối sầm mặt không nhìn cô, vừa mở miệng đã là những lời ngọt ngào, cũng không biết từng nói cho bao nhiêu người. Nhưng tay hắn lại nắm chặt hơn mấy phần. Thời Sinh trợn trừng mắt, tiểu yêu tinh dày vào người ta này, thân thể còn thành thực hơn miệng nhiều mà. Ma Vương nhìn hai người lãng mạn sức mướt thì rất muôn sông lên giết Phong Cẩm, nhưng hắn lại rụt rè. Giống như năm đó, hắn không dám đi tìm nàng, cho nên mới bỏ lỡ nhiều chân tướng như thế. Hôm nay nếu hắn không tới đây, nói không chừng. Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ vì hiểu nhầm mà. Động thủ với nàng, trong lòng hắn liền cảm. Thây Ninh Nhàn chết như vậy quá dễ dàng. Ý ho một. Hắn nhìn Thời Sinh một cách phức tạp, giống như có nghìn lời vạn ý muốn nói, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể tóm lại thành một câu. Oanh oanh, ta sẽ tới tìm nàng. Ma Vương vứt lại câu nói này rồi đem Ninh Nguồn đi. Thời Sinh ngây ra, cứ thế mà đi à? Không đánh nhau nữa. Hắn còn lợi hại hơn Nạp Lan. Ảnh Phong Cấm nhận xét. Thời Sinh thu lại thiết kiếm không nói chuyện, Ma Vương thật sự thích nguyên chủ không? Thời Sinh không nhận xét, cô không có hứng thú lắm với loại người không có trong kịch bản này. Người cô có hứng thú chỉ có nam chính nữ chính. Liên minh mẹ kế chính là dùng để phản đối nam chính nữ chính. Xin hãy gọi cô là tiểu công chúa gần dở. Nam chính, nữ chính, thân là nam chính, nữ chính là lỗi của họ sao? Thời Sinh và Phong Cẩm ra ngoài, màu trời bên ngoài đã hơi sáng lên, một đám người đang vây kín lấy cửa lớn của ngôi nhà cổ, nhìn chằm 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 vào cửa như xem đấu ga. Họ đã kiểm kê hết số người, lúc này còn chưa ra ngoài cũng chỉ có 4 người. Lúc này nhìn thấy có người đi ra, chỉ cảm thấy kẻ cuối cùng chính là đối tượng hoài nghi. Nhưng, ngay khi họ còn đang nghĩ 3 người còn lại rốt cuộc ai là kẻ bị hồi hạ lưu đó, Phong Cẩm đem huy hiệu thu được trước đó liền đổ thẳng ra đất. Một đám người chết lặng nhìn đống huy hiệu đó. Là tiểu tử Phong gia này. Năm nay thật sự xuất hiện một tông sư. Nhưng cách làm này cũng quá đê tiện, họ không chấp nhận nôi. Thời Sinh lộ ra nụ cười ngọt ngào mỉa mai, 3 người đó có lẽ còn đang nằm trong nhà. An Tố và Tiểu Bạch không biết lúc nào tụ lại cùng một chỗ đang nhìn nhau, từ trong mắt mỗi người nhìn thấy 4 chữ quả nhiên như vậy. Phong Cẩm, cậu lại dở trò, Ngụy Lập, Thống Giang, Quách Thành đâu? Cậu đã làm gì họ dạo? Họ cầm huy hiệu đi ra, chứng minh đã lấy được tất cả huy hiệu. Nhưng 3 người kia đến giờ cũng chưa ra, không phải là bị giết rồi chứ? Bên trong lời của Phong Cẩm ngắn gọn có lực. Bên trong? Là ý gì? Tiểu Bạch lúc này mới nghĩ tới sư phụ mình còn chưa ra, nhanh chóng kéo An Tổ lên. Sư phụ tôi đâu? Cái cậu nhìn là hướng của Thời Sen, cho nên người hỏi cũng là Thời Sen. Khi Thời Sen ra ngoài không hề gián bừa, Tiểu Bạch hỏi vậy, những người vừa nãy bị huy hiệu chấn động đột nhiên đặt ánh nhìn lên người cô gái mặc váy màu xanh lam bên cạnh Phong Cẩm. Lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng cô lại mặc loại váy liền áo mùa hè dài 5 phân đó. Đây là ma. Phong Cẩm, người nuôi ma. Có người a một tiếng lớn, đây là phạm quy tắc. Chương 245, hôn ma nghịch ngợm, 27. phạm quy tắc thì sao?
Thời. Xê bước về phía trước một.
Bước, chặn Phong Cẩm ở sau lưng, không phục thì tới đánh nhau đi, đánh thắng rồi nói chuyện.
Tiểu Bạch bị khí thể đó dọa cho run rẩy, trực tiếp dịch chuyển tới bên cạnh.
An Tố cũng đi theo, di chuyển về phía sau Phong Cẩm, dáng điệu này không đúng, vẫn là đứng phía sau Phong Tiên Sinh bảo đảm.
S. Cả đám thầy trừ ma ngây ra, con ma.
Này huynh hoang quá.
Không đánh là có lỗi với bản thân họ.
Từng người tới, hay là cùng lên.
Thời Sinh thong thả ung dung móc thiết kiếm ra.
Tư thế đó, thái độ đó, khiến người ta nhìn muốn đánh cô ấy nhét vào trong kẽ đất.
Khuôn mặt dễ nhìn trắng dài như vậy.
Ta tới trước.
Tên lùn đen đúa đi ra đầu tiên đó đứng ra trước, trong tay hắn cũng là một thanh kiếm, nhưng là kiếm gỗ đào.
Hắn đi tới đối diện Thời Sinh, dùng đào một kiếm chỉ vào Thời Sinh, yêu nghiệt, hôm nay ta thay trời hành đạo.
Thời Sinh trợn trừng mắt, xách thiết kiếm bay tới chỗ tên lùn, giơ tay lên chém xuống đào một kiếm của hắn.
Đào một kiếm không chút bất ngờ bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất.
Không gian tĩnh mịch một cách kỳ dị.
Biểu cảm của tên lùn phong phú nhất, hắn còn chưa nói xong thì người đã xông lên chém, có hiếu quy tắc không?
Người chơi xấu.
Tên lùn đen đúa nén rẹ một củ.
Ta chơi xấu chỗ nào?
Thời Sinh nháy mắt nhìn hắn.
Ta còn chưa hô bắt đầu, ngươi không phải chơi xấu thì là gì?
Thời Sinh rêu cợt, biểu cảm cực kỳ mỉa mai, ngươi biết đứng trước mặt ngươi là thứ gì không?
Bản cô nương là ma, ma biết không?
Sao phải đợi ngươi hô bắt đầu, từ lúc ngươi đứng ra liền đã bắt đầu rồi, ngươi muốn nói nhảm, bản cô nương còn phải đợi ngươi nói nhảm sao?
Ngài não?
Tên lùn đen đúa đang định phản ứng lại, nhưng giây sau hắn liền bị đạp bay đi.
Vô liêm sỉ, bị hồi.
Tên lùn đen đúa bị mọi người đỡ từ dưới đất đứng lên, hướng về Thời Sinh chính là một loạt từ ngữ hỏi thăm.
Cảm ơn quá khen.
Thời Sinh đợi hắn ta nói xong, bình tĩnh nói một câu.
Phôn ma này là muốn lên trời.
Da mặt này cũng có thể sánh ngang với tường thành, còn là loại cực kỳ cố chấp.
Còn ai nữa?
Thời Sinh huynh hoang dùng thiết kiếm quét qua đổi diện. Các ngươi từng người một quá phiền phức, cùng lên đi.
Phong Cẩm ở phía sau chống cằm, rốt cuộc hắn đã nủ ổ ỉ một cồn ma bạo lực làm sao?
Trước đây vẫn chỉ là phá cửa nhà, giờ đã bắt đầu phá người rồi sao?
Phong Cẩm, cậu thật sự muốn dung túng cô ta?
Có người đột nhiên kéo sự chú ý lên người Phong Cẩm.
Đây mới là mục tiêu chủ yếu ngày hôm nay của họ, họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận Phong Cẩm là tông sư.
Ngươi thân là thầy trừ ma lại giao du với yêu tà quỷ vật, ngươi có mặt mũi gì đối diện với tổ sư gia?
Hôm nay ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.
Thời Sinh bực bội dùng thiết kiếm chọc lên mặt đất, trong đầu đã diễn các loại đoạn phim máu me.
Phong Cẩm, ngươi đích thân kết thúc con ma này, chúng ta có thể tha cho ngươi một lần, không thì chúng ta chỉ có thể tước đoạt đi thân phận thầy trừ ma của ngươi.
Thời Sinh nhìn về phía Phong Cẩm, biểu cảm của Phong Cẩm như lần đầu tiên gặp cô ấy. Không nhìn ra được nộ.
Hắn hơi hơi ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn của cô, sầu muộn trong mắt tan đi, khóe miệng chậm chậm vểnh lên, ánh mặt trời chậm rãi nô lên, chiếu lên người hắn, giống như mạ cho hành mộ tiền kim quang mông lung.
Người nhìn có chút không mở nỉ mắt.
Đến cả đám người trừ ma đó cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử Phong gia này trông rất đẹp.
Cười lên càng giống như có thể câu hồn nhất phách.
Ta nguyện ý dung túng cô ấy.
Ánh mắt Phong Cẩm hơi bay bay lướt qua đám người đó, thanh âm không nhẹ không nặng.
Phong Cẩm, ngươi muốn đối địch với tất cả thầy trừ ma sao?
Cứ coi như ngươi là người của Phong gia, việc này họ cũng không thể bảo vệ được ngươi.
Hành vi nuôi ma như vậy của thầy trừ ma sẽ phá hoại sự ổn định cả ngành nghề, cho nên đây là việc cấm nghiêm minh.
Có ta là đủ rồi, muốn Phong gia gì đó làm gì?
Thời Sinh huynh hoang tiếp lời, không cần sự che chở của người khác.
Yêu nghiệt đừng ở đâu đưa lời của ngôn, ngươi thật sự cho rằng có mấy phần bản lĩnh sao?
Ngươi chẳng qua là hùa vào dùng thủ đoạn đê tiện.
Tên lùn đen đúa phẫn nộ nhất.
Giờ thủ đoạn đê tiện.
Ai bi ho ho, ta nhổ vào, bản cô nương sao lại dùng thủ đoạn đê tiện rồi?
Thời Sinh tức giận rồi, ưu ám nói, được thôi, các ngươi đã nói vậy rồi, vậy ta không làm há không phải có lỗi với các ngươi sao?
Hôm nay tông sư này các ngươi không nhận cũng phải nhận.
Ta nhổ vào a a.
Lời của tên lùn đột nhiên chuyển thành tiếng kêu thảm thiết, người hắn gặp lại, mặt bổ xuống đất, thành tư thế quỳ bái.
Tất cả mọi người đều không hiểu đây là chuyện gì, quay sang nhìn nhau, lại không ai dám đi đỡ tên lùn đen đúa.
Nhưng, họ không đi đỡ, người đứng trước mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi, đập thăng mặt xuống đất. Người phía sau nhanh chóng lùi về sau, cảnh giác nhìn từ phía. Phong Cẩm và con ma đó đứng trước mặt họ, tập kích họ là thứ gì? Lẽ nào còn có một con ma nữa? A, cứ coi như sợi dây cảnh giác toàn thân kéo tới giá trị tối đa, người phía sau vẫn là theo đó tiếp tục bổ nhào xuống. Cho tới khi tất cả mọi người đều bổ nhào trên đất, họ cũng không hiểu, sao lại đột nhiên bổ nhào xuống đất rồi. Hoàn toàn không đứng lên nổi là chuyện gì, đầu gối giống như là bị phế đi vậy. Thân hình thời sinh hơi lắc lư nhưng vẫn miễn cưỡng dùng thiết kiếm chống đứng vững, hành lễ lớn như vậy, không đỡ loại ảnh kỷ nỉ hệ mồ tụt làm sao được. An Tố, chụp ảnh cho họ, loại 360 độ toàn phương vị không góc chết đó. A. An Tố ngây ngô nhìn thời sinh, chụp ảnh họ làm gì? Thời sinh lạnh lùng nhìn lướt qua, An lập tức moi ra điện thoại từ trong túi, bắt đầu chắp chắp chụp ảnh, không chỉ có ảnh tập thể, còn có ảnh cá nhân. Khi An Tổ chụp ảnh, Phong Cẩm lên trước đỡ thời sen, một danh hiệu thôi mà, tôi không để tâm, em không cần phải đem bản thân. Em từng nói, anh nên có cái tốt nhất. Thời sinh gián đoạn lời của hắn, thân thể lại thả lỏng tựa vào hắn, giải thích một cụ, nhưng linh lực tiêu hao có chút quá độ, không đáng ngại, em sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Phong Cẩm nắm chặt lấy vai thời sen, hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, trong ánh mắt nhiều thêm một xạ dịu dàng. Như vậy. Cũng không tồi. Chị ma nữ, chụp xong rồi. An Tổ cầm máy ảnh trở về. Thời sinh gật gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, ai dám không tôn trọng Phong Cẩm, ta không biết những bức ảnh này sẽ xuất hiện ở đâu đâu. Giờ ngợ mực lạc, thời sinh lại nói, ồ, đúng, trước khi gửi ta nhất định sẽ phổ tổ sọc mùa tốt, tới lúc đó xuất hiện là khổ ảnh, hay là ảnh giường chiếu, đều phải xem tâm trạng của ta rồi. Có ai không phục, hoan nghênh tới chiến bất cứ lúc nào. Yêu nghiệt, ngươi không được chết tốt đẹp. Thời sinh nhún vai, ta đã chết rồi. Vì An Tổ thật sự là không nhịn được, vô số ánh nhìn sắc nhọn rơi trên người cô, An Tổ vội mím chặt môi. Cuối cùng ta miễn phí tặng các ngươi bữa ăn sang trọng của đồn cảnh sát. Đám người đó còn chưa kịp phản ứng lại câu nói này là ý gì, Phong Cẩm và An Tổ đột nhiên biến mất trước mắt họ, tiếp theo ngôi nhà phì ạ trước họ vang lên tiếng nổ. Một ngôi nhà cổ cứ như vậy hóa thành đống đổ nát trước mặt thưa. Đây là khu bảo vệ kiến trúc văn hóa trọng điểm. Chương 246, hôn ma nghịch ngợm, 28. Thời sinh dùng loại bom thông thường, từ rất xa có thể nhìn thấy khói dày đặc bay lên ở đây. Phong Cẩm ngồi trên thiết kiếm, nhìn đống đổ nát phía dưới, ánh mắt lấp lánh. Tiểu Bạch không biết đi vào lúc nào, đang kéo sư phụ nhà mình ra ngoài, khi thời sinh tung bom đã tránh họ ra, chỗ hai người khác cũng không ném. Nhưng khẳng định sẽ bị bên cạnh ảnh hưởng tới, bị chút vết thương cũng là điều không tránh khỏi. Chị ma nữ An Tổ bị thời sinh xách lên, lúc này cả người như con tôm bò nhoài trên thiết kiếm, thân hình run rẩy, lời không thành tiếng, em sợ độ cao. Vì sao thanh kiếm này có thể biến to như trong cổ tích bay như thế? Cái này không khoa học. Nghe nói người ở hiện trường hôm đó đều bị đưa về sở cảnh sát, khi nhìn thấy một tập thể người ăn mặc loẹ loẹt đủ kiểu bổ nhào xuống đất. Cảnh sát thụ lý cũng có chút ngây người. Đây là gặp phải tà giáo gì rồi sao? Đám người đó nói hết lời mới thoát được hiểm nghi tà giáo, nhưng việc hủy hoại kiến trúc bảo vệ văn hóa trọng điểm là quá đủ cho họ rồi. Ngôi nhà cổ nổ tung hủy đi cả giám sát, cảnh sát chỉ nhìn thấy họ tập thể nằm bò bên ngoài, hiểm nghi này làm thế nào cũng không rửa được. Họ không thể nói việc này là một con ma làm, như vậy có lẽ họ phải vào bệnh viện tâm thần tập thể. Việc này thật sự là phải gánh vác. Dù bên trong có người quen biết lãnh đạo cấp cao, đi quan hệ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, bồi thường là việc phải làm. Nghe nói có người bồi thường tới khuynh gia bại sản. Vận khí khá tốt chính là ba người trong ngôi nhà đó chỉ phải đền tiền, không bị chụp ảnh, cũng không bị cảnh sát nốt. Khi Tiểu Bạch kéo sư phụ nhà mình ra, vừa hay nhìn thấy cảnh sát. Đứa trẻ này từ nhỏ đã sợ cảnh sát. Phản ứng đầu tiên chính là kéo sư phụ về, nấp đi. Còn sư phụ của cậu ta cũng tỉnh lại lúc này, hai người hợp lực đưa hai người khác từ bên cạnh ra ngoài, vốn cho rằng thoát được kiếp nạn này. Nhưng có nạn cùng chịu là truyền thống tốt đẹp, ba người bị người ta bán đứng rồi. Thêm ba người, khoản tiền bồi thường chia đều lại ít đi một chút, không phải sao? Từ đây Thiên Đô Sơn cắt đứt với các đại gia tộc trừ ma. Sự thật chứng minh, có nạn là không thể cùng chịu. Thời sinh tu dưỡng mấy ngày liền mới hồi phục lại được, an tổ đến trường rồi, trong nhà chỉ có thời sinh và Phong Cẩm. Thời sinh bay tới phòng của Phong Cẩm, hắn đang xem một cuốn thư tẩy ổ vàng. Thấy thời sinh vào, cũng không biết tại sao có chút hoảng hốt đem thư tay nhét vào dưới chăn. Hắn đứng lên kéo rèm cửa lên, ánh sáng trong phòng đột nhiên tối lại, thời sinh lúc này mới từ cửa bay tới bên giường. Anh đang xem gì vậy? Phong Cẩm ngập ngừng nhìn cô ấy, băn khoăn một lát rồi lấy thư tay từ trong chăn ra đưa cho cô. Việc xảy ra sau khi em chết đều ghi chép ở đây. Thời sinh nhận lấy, trang giấy của thư tay đó rất thô ráp, hơn nữa hình như niên đại cũng rất lâu. Lúc đầu, người đó đáp ứng Ninh Nhàn là vì gia tộc của hắn đang lúc nguy nan, cần một món tiền lớn. Cho nên khi Ninh Nhàn tìm được hắn, hắn bí quá hóa liều. Nhưng sau khi đem Ninh Anh đi, hắn không hề làm theo lời Ninh Nhàn nói, khiến nàng tan thành mây khói mà chỉ là phong ấn nàng lại. Sau này gia tộc vượt qua nguy nan, hắn rất áy náy việc này, liền nuôi dưỡng Ninh Anh, sau khi chết cũng giao phó cho con cháu gia tộc, phải nuôi dưỡng tốt Ninh Anh. Người đó tên Phong Tín, cu của Phong Cẩm. Vốn tới lượt Phong Cẩm, không nên để hắn làm việc này, nhưng lúc đó phong ấn của Ninh Anh xảy ra vấn đề, người khác của Phong gia đều không chịu đi, chỉ trông chờ vào hắn. Phong ấn vì niên đại rất lâu đã mất hiệu lực, khi hắn tới, vừa hay nhìn thấy Ninh Anh từ trong phong ấn thoát ra, thoát khỏi phong ấn khiến nàng bị trọng thương, đến ký ức cũng mất. Vậy vì sao anh nhặt em về? Thời sinh gặp lá thư lại. Sắc mặt Phong Cẩm đột nhiên hơi đỏ, ánh mắt né tránh. Lúc đó em không mặc gì cả. Tôi nhìn thấy cơ thèm phải chịu trách nhiệm. Thời sinh, người hắn nhìn thấy là Ninh Anh, không phải là cô. Nếu cô không tới, vậy không phải hắn sẽ chịu trách nhiệm với Ninh Anh sao? Nghĩ như vậy, trong lòng thời sinh liền có chút không thoải mái. Trừng mắt nhìn Phong Cẩm một cái, bay ra khỏi phòng. Phong Cẩm hoàn toàn sững sờ, cô lại làm sao rồi? Liền mấy ngày thời sinh không thèm đếm xỉa gì tới Phong Cẩm, An Tổ trở về cũng cảm giác được không khí trong nhà không thoải mái. Mờ! An Tổ giờ sống ở đây, định vị có lẽ là bảo mẫu miễn phí. Phong tiên sinh An Tổ cẩn thận đi tới bên cạnh Phong Cẩm, chị ma nữ mây ngày nay làm sao vậy? Biểm cảm đó nhìn đã thấy dọa người. Trong lòng Phong Cẩm khó chịu như bị mèo cào, An Tổ hỏi như vậy, hắn chần chừ một chút rồi đứng lên, bước bước lớn vào phòng thời sinh. An Tổ nhìn lên trần nhà một cách vô tội. Trong phòng, thời sinh khoanh chân ngồi trên giường, nội dung chiếu trên màn hình máy tính bàn khiến người ta đỏ mắt tía tai, nhưng mà xem mãi cũng không chán. Phong Cẩm đẩy cửa liền nghe thấy thanh âm kỳ dị đó, hắn vội vã đi vào, đóng cửa phòng lại. Thời sinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Phong Cẩm lưng tựa vào cửa phòng, một lúc lâu, không khí có chút lúng túng, chỉ có thanh âm kỳ dị đó vẫn đang không ngừng tuôn ra. Một lát lâu sau, Phong Cẩm tối sầm mặt đi tắt trang mạng trên máy tính bàn. Rốt cuộc là cô làm thế nào tìm được những trang web này? Vứt máy tính sang bên cạnh, Phong Cẩm đột nhiên có chút không biết ứng phó làm sao, hắn ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn thời sinh, tôi. Thời sinh chống cằm, anh làm sao? Phong Cẩm hít thở sâu một hơi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người ma khác nhau. Thời sinh nhảy xuống giường, nghiêng đầu nhìn hắn, đây không phải là cái anh đã nói sao. Lúc đầu là tên này nói lời nghiêm túc như thế. Phong Cẩm. Tôi có thể giúp em Hoàn Dương. Phong Cẩm nắm chặt lấy tay thời sinh, nghiêm túc nhìn cô. Hoàn Dương. Lúc đầu cô chỉ là tùy tiện nói thôi, cô không thể Hoàn Dương. Cô còn phải đi chuyển thế đầu thai. Em không Hoàn Dương. Phong Cẩm nắm chặt lấy tay thời sinh, vì sao? Hoàn Dương rồi em có thể ở bên cạnh tôi rồi. Thời sinh tự luyến sờ sờ mặt mình, vì thế này thì em có thể luôn xinh đẹp như hoa vậy. Phong Cẩm, lý do này hắn thật sự không phản bác được. Anh thích Ninh Anh trước đây hay là thích em hiện giờ? Thời sinh bỗng nhiên đưa ra một câu. Em hiện giờ? Phong Cẩm không hề chần chừ trả lời. Ninh Anh trước đây rất ngoan ngoãn. Nhưng hắn không thích cô ấy, hắn đem cô ấy về cũng thật sự là vì mình đã nhìn thấy cơ thể của cô ấy, vì chịu trách nhiệm mới nuôi cô ấy. Hắn không biết nói gì, chỉ biết người hắn thích là cô ấy của hiện tại. Có lẽ là thích. Sự gây rối vô cớ của cô. Thời sinh đột nhiên lại gần Phong Cẩm, đè. Hắn xuống giường, từ trên nhìn xuống hắn. Dung mạo xinh đẹp đổ bóng trên người Phong Cẩm, tim tăng tốc đập thình thịch, nhanh tới mức trở nên căng thẳng. không khí trong phòng đột nhiên trở nên ấm áp mập mờ, nhiệt độ từng tí một nâng lên. Thời Sinh chậm chậm lại gần hắn, đột nhiên lên tiếng, Không Hoàn Dương em có phải không thể cùng làm với anh không?
Phong Cẩm.
Câu hỏi thẳng thắn như vậy thật sự có thể sao?
Chương 247, Hôn Ma Nghịch Ngợm, 29.
Phong Cẩm nói cho Thời Sinh, cũng không phải không được, chỉ cần cô khống chế được bản thân thì sẽ không gây sát thương quá lớn với hắn. Mất đi một ít dương khí đối với hắn cũng không đáng ngại, hơn nữa đổi với cô cũng có chỗ lợi. Thời Sinh thẳng thừng từ chối rồi, bất cứ rủi ro nào cũng không được, em không dám đánh cược. Vai này có thể tìm được chẳng, vai tiếp theo thì sao đây? Hắn là ai? Vì sao hắn xuất hiện trong thế giới ảo, cô hoàn toàn không bị hiện được. Cũng không biết khi nào hắn sẽ biến mất. Thời gian của họ đều có đếm ngược. Cho nên, cô không dám đánh cược. Một chút rủi ro cũng không được. Trái tim Phong Cẩm đau như bị kim châm một hồi lâu, hắn ôm lấy Thời Sinh, không sao hết. Thời Sinh dùng biểu cảm bất lực với Tiểu Yêu Tinh, xoa xoa đầu Phong Cẩm như xoa chó con, vậy để em nghĩ cách xem. Phong Cẩm, hắn không phải ải y này. Chúng ta giờ coi như là quan hệ gì? Phong Cẩm nhìn Thời Sinh. Ủy ban nhân dân phường không cho người ma giấy đăng ký kết hôn, anh còn muốn quan hệ gì? Một câu nói của Thời Sinh liền khiến Phong Cẩm oán giận trở lại. Phong Cẩm, hắn muốn yên tĩnh. Buổi tối, Phong Cẩm nhận cuộc điện thoại đi ra ngoài, An Tổ khóc lóc chạy về, giống như có thứ gì đó đuổi theo sau vậy, quần áo trên người bị xé toạc rối bời. Thời Sinh cho mày, từ trên sofa bay tới, cô sao rồi? An Tổ lao mạnh tới phía Thời Sinh, ôm lấy cô cứ thế khóc giống lên một trận. Trên người cô có khí tức sau khi ân ái nhẹ nhẹ, Thời Sinh vốn muốn đẩy cô ấy ra, sau khi ngửi được mùi này thì chỉ đặt tay ra sau lưng cô vỗ vỗ. Đợi An Tổ khóc xong rồi, cô ấy mới nghẹn ngào nói chuyện xảy ra. Đùa Phong Cẩm cho cô bị bạn học không cẩn thận làm hỏng rồi, cô nghĩ trở về có bạn học đi cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì nên không gọi điện cho Phong Cẩm. Ai ngờ cô ấy còn chưa ra khỏi trường đã bị Nạp Lan Ánh bắt đi. Chị ma nữ, hu hu làm sao đây, hắn nói sẽ không tha cho em. Thanh âm của An Tố nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay của Thời Sinh, có phải cả đời này em đều không thoát được khỏi hắn không? Đâu có nghiêm trọng như thế. Thời Sinh đẩy cô vào phòng tắm, từ từ tắm rửa, đừng nghĩ nhiều. Có lẽ là vì ở nhà Phong Cẩm, An Tố không sợ hay lắm, nghe lời đi vào phòng tắm. Đợi Phong Cẩm về, An Tố đã ngủ say rồi. Em sợ cô ấy có thai với Nạp Lan. Ảnh, có cách nào có thể ngăn được ma thai không? Thời Sinh đứng ở cửa, nhỏ tiếng hỏi Phong Cẩm. Phong Cẩm đóng cửa phòng lại, lạnh nhạt nói, Nạp Lan Ánh không thể có đời sau. Không thể có đời sau sao? Trong cốt truyện hình như thật sự là tới kết cục An Tổ cũng không hề mang thai. Vì sao? Hắn từng uống nước không nguồn. Phong Cẩm đi về phía nhà bếp, muốn ăn gì? Anh làm gì em cũng thích. Trên khóe miệng Phong Cẩm vểnh lên mấy phân, vậy tôi nay ăn màn thầu. À, đừng mà, em muốn ăn thịt. Thời Sinh vội vã la lên, treo trên lưng Phong Cẩm, nước không nguồn là gì? Uống rồi thì không có đời sau. Đây chính là thuốc tránh thai vạn năm trong truyền thuyết. Không phải, tác dụng chủ yếu là ức chế sức mạnh của hắn, tác dụng phụ là không có đời sau. Phong Cẩm kéo tay áo lên, nhìn đồ trong tủ lạnh, lấy từng món thực phẩm ra, động tác nấu nướng thuần thục. Thời Sinh nghiêng đầu. Cô treo trên người hắn cũng không nặng, Phong Cẩm cũng để mặc cô. Vì là buổi tối, Phong Cẩm làm cũng không nhiều, nhưng mỗi loại thức ăn đều có hương có sắc, bề ngoài không ra sao, mùi vị tuyệt đối ngon số một. Đương nhiên, Thời Sinh cũng chỉ có thể ngửi mùi thơm, ăn cũng không ăn được. Cô u buồn nằm bò lên bàn, quả nhiên vẫn là phải biến thành người mới được. Sao rồi? Phong Cẩm nhìn món sườn kho trước mặt, không thích sao? Sáng hôm nay không phải nói muốn ăn sao? Thời Sinh kéo món sườn kho tới trước người, thích. Không thích thì không ăn nữa, ngày mai tôi làm cái khác cho em. Phong Cẩm bưng khay về. Thời Sinh nhìn Phong Cẩm, gương mặt nhỏ suy sụp, em muốn ăn anh. Động tác của Phong Cẩm khẽ dừng lại, vành hai vọt lên đỏ ửng, ù ù cặc cặc nói. Ăn cơm, lát nữa. Thời Sinh chống cằm, mắt không chuyển động nhìn chằm chằm Phong Cẩm, như cười như không cười hỏi, lát nữa làm gì? Phong Cẩm hoảng loạn đứng dậy, dọn đồ trên bàn vào nhà bếp, thanh âm có chút quái dị truyền tới, lát nữa đưa em ra ngoài chơi. Em lại không muốn đi. Thời Sinh nói nhỏ một câu, quay người bay ra ngoài cửa sổ. Khi Phong Cẩm quay đầu nhìn thì đã không thấy bóng dáng ở phòng khách nữa. Phong Cẩm mím mím môi, sao vừa rồi hắn phải nói như thế? Mấy ngày nay, dù cô ấy đã động chân động tay với mình, nhưng ở phương diện khác, cô ấy sẽ không vượt quá nửa bước. Phong Cẩm luôn có cảm giác không chân thực lắm, luôn cảm thấy cô cách mình quá xa rồi. Thu dọn xong đồ đạc, Phong Cẩm tắm rửa sạch sẽ lên giường, lăn qua lăn lại trên giường cũng không ngủ được. Cô ấy đi đâu rồi? Mấy ngày nay, buổi tối cô ấy luôn chạy ra ngoài, rất muộn mới về, hắn từng thử dùng quan hệ khế ước cảm ứng, cô ấy luôn đang di chuyển, vị trí biến đổi rất nhanh, với tốc độ của hắn căn bản không đuổi kịp. 3 giờ sáng, Phong Cẩm mơ mơ hồ hồ cảm thấy bên cạnh có thêm một luồng băng lạnh. Hắn hơi hơi mở to mắt, liền nhìn thấy gương mặt Phong Đại. Làm anh tỉnh rồi sao, còn muốn hôn trộm anh một cái. Thời Sinh kéo khoảng cách, co về bên cạnh, còn tiện tay giúp hắn kéo chăn, ngủ gì. Thời Sinh sợ hắn lạnh, tối dù ngủ cạnh hắn, lại một mình đắp một chăn. Được thôi, thật ra cô có đắp hay không cũng không sao cả. Phong Cẩm động đậy người, đột nhiên đứng lên bước chiếc chăn đó xuống đất, đem chiếc chăn trên người mình đắp lên người cô, ôm thẳng cô vào trong lòng. Mặc kệ sự dãy rủa của Thời Sinh, chuẩn xác tìm tới môi cô mà hôn lên, lưỡi tách răng cô à. Sự giao hòa giữa lửa và băng khiến đầu óc Thời Sinh choáng váng, loại cảm giác dễ chịu đó khiến cô vô thức cướp lại quyền chủ đạo. Nhưng giây tiếp theo, cô liền mạnh mẽ đẩy Phong Cẩm ra, trong miệng còn sót lại nhiệt độ, thân thể lạnh như băng gần như đã trở nên nóng lên. Cô nửa chống người, lùi tới bên cạnh, Phong Cẩm, đừng dụ dỗ em. Rõ ràng em trong bóng tối, thần sắc của Phong Cẩm ảm đạm. Hắn có thể cho cô, bớt một chút dương khí hắn cũng không chết được. Đợi chút đã, rất nhanh thôi. Tiếng của Thời Sinh khàn khàn, đứng lên bay ra ngoài cửa, em đến phòng sách. Tôi không chạm vào em nữa, em đừng đi. Phong Cẩm nhẹ giọng nói. Thời Sinh dừng lại, anh còn chạm vào em sẽ đánh anh. Thời Sinh do dự giây lát, vẫn là bay về. Tôi ôm em ngủ được không? Anh sẽ lạnh đó. Thời Sinh xách tấm chăn trên đất lên giường, anh sinh bệnh, em sẽ muốn giết người. Một chút lạnh đó anh có thể chịu được. Thân thể cô không lạnh lắm, quen rồi cũng không có gì, là câu nghĩ hắn quá yếu ớt rồi. Một đại nam nhân như hắn có yếu ớt như thế không? Không. Vậy anh không đắp chăn, cứ như vậy được rồi, cùng lạnh với em chăn trên người Phong Cẩm bị đá ra, nằm giang chân trên dịu ổng. Thời Sinh, đã học được uy hiếp rồi. Phong Cẩm. Còn không phải học em sao? Được được, ôm đi, nhưng ngày mai nếu em phát hiện anh có chỗ nào không ổn thì đừng trách em ra tay độc các đó. Cứ coi như em thích anh thì đánh ngươi cũng tuyệt đối không mềm tay đâu. Thời Sinh đắp cả hai tấm chăn lên người hắn rồi mới co vào trong lòng hắn. Phong Cẩm vừa lòng thỏa ý ôm Thời Sinh, không đâu, tôi không yếu như em nghĩ thế đâu. Chương 248, Hôn Ma Nghịch Ngợm, 30. Thầy chứ ma dù trong lòng không đồng ý thừa nhận Phong Cẩm, nhưng trong tay Thời Sinh nắm ảnh của họ. Bức ảnh nhục nhã như thế nếu thật sự lấy ra, khách hàng nhìn họ thể nào, làm sao còn tin họ nữa. Thể là nghi thức thụ phong tông sư của Phong Cẩm Vân là được xác định. Thời gian định vào ngày 5 tháng 12, địa điểm ở nhà họ Phong. Thật ra Phong Cẩm thấy rất kỳ lạ, vì sao không có ai tới gây phiền phức, cứ coi như lúc đó họ bị uy hiếp. Đợi sau khi họ trở về cũng khẳng định không nuốt nổi cục tức này. Nhưng họ không chịu đủ được, còn muốn tổ chức nghi thức thụ phong tông sư cho hắn, có ma. Thời gian Thời Sinh ra ngoài càng ngày càng dài, có lúc ban ngày cũng không thấy cô. Bất luận Phong Cẩm hỏi thế nào, Thời Sinh hoặc là né tránh không trả lời, hoặc là trực tiếp hôn hắn để chuyển sự chú ý. A, giờ sao? An Tổ bịt chặt điện thoại, nhận điện thoại như đi ăn trộm. Phong Cẩm dừng bước. Lùi về phòng, ngay khi hắn đóng hờ cửa phòng, An Tố liền nhìn về phía hắn. Được, em lập tức tới. Em sẽ cẩn thận. An Tổ ngắt điện thoại, về phòng lấy túi, nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài. Phong Cẩm lấy áo khoác, đi theo sau An Tố. Vì việc lần trước, khi hắn không dùng xe, Thời Sinh liền đem xe của hắn cho An Tố dùng, cho nên lúc này An Tổ lái xe của hắn ra khỏi tiểu khu. Phong Cẩm chỉ đành gọi xe đi theo sau. An Tổ càng lái càng tới chỗ hoang vu, bác tài xế đã không dám lái về phía trước nữa, Phong Cẩm chỉ đành không ngừng thêm tiền, cho tới khi chiếc xe trước mặt dừng trước một nghĩa trang, tài xế xe để Phong Cẩm lại rồi chạy đi nhanh như chớp. Nửa đêm nửa hôm tới nghĩa trang bỏ hoang như là bị bệnh. Phong Cẩm biết nghĩa trang này, đây là nghĩa trang thời kỳ dân quốc, đã bỏ hoang mấy chục năm rồi. An Tố đã đạp lên cỏ dại cạo bằng nời a người, sắp biến mất khỏi tầm mắt phong cấm, hắn vội vã đi theo. Nghĩa trang này hình bậc thang, cỏ tạp che kín lối đi, An Tố té lên té xuống, cũng không biết đi đường hay là mộ. Gần đây cô làm không ít việc, gan cũng luyện to hơn chút, nhìn thẳng phía trước đi lên, trong lòng mặc niệm, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho tới khi tới đỉnh núi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô mới thở phào, bước mấy bước nhỏ tới, chị ma nữ. Sắc mặt thời sinh hơi trắng đang tựa vào một mảnh bia mộ, thân hình mỏng manh. Chị ma nữ sắc mặt chị sao khó coi như vậy, lần này gặp phải người rất lợi hại sao? An Tổ nhìn rõ sắc mặt cô, lập tức lên trước đỡ, sốt ruột hỏi thăm. Thời sinh hơi hơi lắc đầu. Vì sao chị muốn giấu Phong tiên sinh, anh ấy lợi hại như thế, anh ấy có thể giúp chị. Anh ấy là người, rất yếu ớt. Nhưng chị cũng không phải là vạn năng. An Tổ thật sự nghĩ không hiểu, vì sao cô phải một mình gánh lấy. Ai nói ta không phải, hôm nay chỉ là không cẩn thận, muốn mạng của ta thì còn phải tu luyện mây nghìn năm. An Tố, đã là bộ dạng này rồi còn không biết ngượng tự luyến. Chị ma nữ, chị mau hồi phục đi, không thì buổi sáng em sẽ trở về một mình, ánh mắt đó của Phong tiên sinh đã sắp chém chết ta. A a a a, Phong tiên sinh giờ có thể dùng ánh mắt chém chết cô ấy. An Tố đột nhiên không nói chuyện, trái lại kinh hoàng nhìn phía sau cô, thời sinh quay đầu nhìn sang. Phong Cẩm yên lặng đứng ở bên đó, gió núi thổi đám cỏ dại xung quanh hắn lay động, toàn thân hắn giống như có một dòng chảy ngầm, tuôn trào cuồn cuộn. Thời sinh trừng mắt nhìn An Tổ một cái, sao cô đưa hắn tới? An Tố vô tội, cô không biết Phong tiên sinh đi theo phía sau. Khi cô ấy ra khỏi cửa rõ ràng xác định, khi tới cũng đặc biệt cẩn thận, rốt cuộc làm thế nào mà Phong tiên sinh lại theo tới tận đây. Phong Cẩm một chữ cũng không nói, đưa thời sinh về nhà, An Tố vô cùng thông minh cút về phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Phong tiên sinh quá đáng sợ. Phong Cẩm ôm thời sinh vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, đưa tay cởi quần áo trên người mình. Phong Cẩm, anh định làm gì? Phong Cẩm căn bản không cho thời sinh cơ hội giải thích, lúc này cô đang bị thương, gần như để mặc Phong Cẩm chi phối. Đợi cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai, bên cạnh trống trơn không có ai, mùi của căn phòng cũng rất sạch sẽ, tình hình tối qua cứ giống như một giấc mơ của cô vậy. Thời sinh động đậy người, vết thương đã khỏi 7-8 phần, nhưng cảm giác phía dưới người rõ ràng nói cho cô. Tối qua không phải mơ. Phong Cẩm thật sự làm việc đó với cô rồi. Thời sinh sắc mặt không tốt đi xuống giường, bên cạnh đặt một bộ quần áo mới, thời sinh cầm mặc vào. Bên ngoài không có ai, thời sinh nén giận, nhất thời không phạt ra ngoài. Cho tới khi trời tối, An Tổ mới nết nhác vào phòng, nhìn thấy thời sinh thì ngây ra, sắc mặt hơi đỏ, chị ma nữ, chị vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, Phong Cẩm đâu? Ánh mắt thời sinh đảo một vòng trên người cô lại gặp phải Nạp Lan Ánh rồi. Ừm, nhưng không sao, đùa Phong tiên sinh cho em rất hữu dụng. Trước đây nếu không phải cô làm hỏng đùa thì cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đúng rồi, hôm nay có thể Phong tiên sinh sẽ về rất muộn, bảo em làm cơm tối cho chị ma nữ muốn ăn gì? Thời sinh tức tới no rồi, đâu có ăn được nữa, Phong Cẩm đi đâu rồi? Ản rồi liền chạy, được đấy. Không biết. An Tổ lắc đầu, Phong Cẩm chỉ bảo cô làm đồ ăn cho thời sinh, không nói cho cô biết hắn đi đâu. Thời sinh trong mày, hôm nay mùng mấy? Mùng ngày 4 tháng 12. An Tổ hơi không xác định trả lời, lại sơ điện thoại xem màn hình, mùng 5, hôm nay mùng 5. Mẹ kiếp, mùng 5 rồi. Nghi thức thụ phong của Phong Cẩm. Tên tiểu năng này, cô không đi, những người đó sẽ tha cho hắn sao? Hai lần đều là như vậy. Làm bản cô nương tức chết rồi. Thời sinh vô cùng lo lắng vội tới Phong gia, nơi này có loại đồ như cái giới, thời sinh một đường chém tới. Lập tức kinh động người bên trong. Phong Cẩm nghe thấy thời sinh tới rồi, trên mặt đầy khó xử. Cô không thì hển tĩnh làm một cô gái sao? Phong Cẩm đích thân đi đón thời sinh, thời sinh nhìn thấy hắn liền đánh dữ dội một trận. Không có bất cứ lời nào, chỉ đánh. Đương nhiên đánh đều là chỗ nhiều thịt. Phong Cẩm, anh được đấy. Thời sinh tức tới tay run lên. Phong Cẩm lại gần thời sinh, anh có được hay không, tối qua không phải em đã thử qua rồi sao? Thời sinh, quả nhiên sau khi ngủ, cách thức nói chuyện cũng khác nhau rồi. Cốt truyện quả nhi hển không lờ à tạ. Nghi thức thụ phong tiến hành rất thuận lợi, vốn dĩ trước đó có người thấy thời sinh không tới, ngấm ngầm còn muốn gây chút chuyện, thời sinh đứng ở đó, những người này lập tức ngoan ngoãn rồi. Đừng hỏi vì sao. Họ không muốn lại bị đánh nữa, càng không muốn bị cướp làm ăn. Không có làm ăn, họ uống gió Tây Bắc sao. Mấy ngày nay, thời sinh đã dạy dỗ đám người này một lượt, còn tiện đường hấp thụ không ít sức mạnh quả nệ quỷ, cộng thêm tối qua phong cẩm giờ cô cảm thấy mình lên trời xuống đất cũng không vấn đề gì. Những người này ngoan ngoãn không gây chuyện vậy, cô còn có chút thương xót. Không tìm được lý do đánh họ, đúng là quá đáng tiếc rồi. Chương 249, Hồn Ma Nghịch Ngợm, 1. Nghi thức thụ phong kết thúc, người khác bị người của phong gia tiễn đi chỉ còn lại người của phong gia. Đương gia của phong gia là tiểu thúc của phong cẩm, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, trông có vẻ là một người rất nghiêm khắc. Phong cẩm, danh hiệu tông sư này làm sao cháu có được chúng ta không nói nữa, nhưng việc cháu nuôi ma, có phải cháu cần có giao phó không? Ánh mắt của phong toàn đặt trên người thời sên, mày trao lại. Phải giao phó điều gì? Thời sên không chút sợ hãi trừng mắt lại. Phong cẩm kéo thời sên, hơi hơi gục mặt trước phong toàn, chú. Đây là lần cuối cùng cháu gọi người như vậy, điều cháu làm vì mọi người đã có thể báo đáp lại ân tình năm đó người cứu cháu, ơn dưỡng dục mấy năm nay, từ nay về sau, Phong Cẩm và các người không còn dây mơ dễ má gì nữa. Phong Cẩm, cháu nói bậy gì vậy? Phong Toàn đứng phát dậy, có lẽ là cảm thấy mình quá dữ, thần sắc giãn ra một chút, chú cũng không có ý khác, giờ cháu có phong hiệu tông sư, cháu làm việc không ai dám chất vấn, chú chỉ là muốn nhắc nhở cháu một chút. Chú cũng là quan tâm cháu mà thôi. Thật sự muốn quan tâm, phiền ông biểu cảm thành khẩn một chút. Thời sinh ở bên cạnh phá đám. Đây là nơi cô có thể tùy tiện nói chuyện sao. Đều tại yêu nghiệt này dụ dỗ Phong Cẩm, không thì hắn cũng không muốn rời khỏi phong gia. Giờ hắn có phong hiệu tông sư, dù cách đạt được có chút không được đường hoàng, nhưng mọi người đều thừa nhận rồi, cái này vô hình sẽ mang tới cho phong gia lợi ích rất lớn. Càng huống hồ. Phong Cẩm vẫn là người có thiên phú tốt nhất trong đám trẻ phong gia. Vậy thì cướp lại chỗ này, như vậy ta có thể tùy ý nói rồi. Thời sinh lộ ra một nụ cười ác ý, Phong Cẩm, anh muốn ông ta sống đau khổ hay là muốn ông ta chết đau khổ? Phong Cẩm kéo thời sinh đang muốn sộc lên, thanh âm trầm thấp, nơi như vậy, bẩn. Hắn đã đợi ở đây 18 năm, đủ rồi. Nếu danh hiệu tông sư này không phải thời sinh cướp về cho hắn, hắn một bước cũng không muốn bước vào nơi đầy tính toán và bẩn thỉu này. Vậy cũng không thể dễ dàng cho chúng dám tính toán Phong Cẩm như vậy, coi cô ấy như chết rồi sao. Thời sinh thẳng tay cho nổ tan phong ra, đã không cần vậy thì hủy đi là được. Phong Cẩm ngoài không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Vợ của mình quá bạo lực, làm thế nào cản nổi chứ. Thời sinh không ngừng hấp thụ sức mạnh của lệ quỷ, đợi khi cô đạt tới cấp ma vương, cô ấy có thể khống chế kích thích hút dương khí của mình. Đây là cách cô ấy lật không biết bao nhiêu sách mới biết. Lệ quỷ quanh đây gần như đều bị thời sinh bắt hết một lượt, một thời gian rất lâu, thầy trừ ma ở đây đều không có việc làm ăn, bị ép rời khỏi. Trước đây, ở ngôi nhà cổ, ma vương kia sau khi như rùa rụt đầu mấy tháng trời đã lại lộ diện, bắt đầu quanh quẩn bên cạnh thời sinh. Thời sinh thấy một lần đánh một lần, Phong Cẩm ở bên cạnh xem kịch. An Tố cứ ngồi cảm thán, tình địch cũng không cần mình tự lên. Sư phụ gạ rất tốt. Quan trọng là chị mặn lưu y võ ba khí. Sau này An Tố bái Phong Cẩm làm thầy, không thường nói vòng sáng nữ chính của cô vẫn còn tồn tại, đến Phong Cẩm cũng khen cô mấy câu. Nạp Lan. Ảnh thường xuyên quấy rầy An Tố, nhưng thực lực của An Tổ càng ngày càng mạnh, mới bắt đầu còn phải dựa vào đùa của Phong Cẩm, sau này tự cô ấy có thể giải quyết một mình. Có lẽ thứ không có được là thứ tốt nhất, càng huống hồ vẫn là nữ chính. Nạp Lan ánh đối với An Tổ có thể nói là cố chấp. Thời sinh vẫn hơi sợ Nạp Lan. Ảnh quấy rầy như vậy, An Tổ đột nhiên đầu óc không tỉnh táo, lại nhắm trúng Nạp Lan ánh. Cho đến khi An Tổ và Tiểu Bạch của Thiên Đô Sơn đó tay nắm tay đi tới trước mặt cô, câu ngoài không dám nhìn thắng cũng bỏ qua hết. Thời sinh hoàn toàn không biết vì sao Tiểu Bạch có thể ở cùng An Tổ, khi cô ấy đang nỗ lực tăng cấp, hai người này lại đang bồi dưỡng tình cảm, nghĩ tới vẫn là rất không thoải mái. May mà Tiểu Bạch không phải nam chính, thời sinh không có ý muốn chia rẽ họ. Đứa trẻ Tiểu Bạch này thiên phú rất không tồi, chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp, còn có gương mặt búp bê, hoàn toàn không nhìn ra đứa chắn cùng tuổi với An Tố. Mỗi lần An Tổ và Tiểu Bạch ra ngoài, người bên cạnh đều cho rằng Tiểu Bạch là em trai của cô ấy. Sau này An Tổ và Tiểu Bạch hợp lực phong ấn Nạp Lan Ảnh, việc lần đó, An Tổ bị thương rất nặng, khi tất cả mọi người đều bó tay hết cách, Thời Sinh vào phòng bệnh đợi một lúc, lúc đi ra, An Tổ liền thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đến nay, sự sùng bái của An Tổ với Thời Sinh đã đạt tới một tầng cao mới, lúc nào cũng muốn đưa Tiểu Bạch ghé thăm nhà Phong Cẩm, làm phiền thế giới của hai người. Phong Cẩm ghét cay ghét đắng việc này. Hắn cũng không có cách nào, ai bảo nhà họ là bà xã quyết định. Chỉ có thể lúc buổi tối lại thi triển uy phong đàn ông. Phong Cẩm luôn muốn hoàn dương cho Thời Sinh, thứ trước đây hắn lấy ra từ trong biệt thự của Tề Mặc cùng với phần thưởng đứng đầu cuộc thi thầy trừ ma đó đều là đạo cụ phải dùng hộ hoàn dương. Lúc đó anh đã chuẩn bị cho em rồi. Thì ra anh thầm thích em lâu như thế. Thời Sinh mặt này cảm thán. Không phải. Phong Cẩm lắc đầu, với bắt đầu anh đã thu thập thứ này, là vì Nạp Lan Ảnh muốn hoàn dương, anh không muốn hắn đạt được ý nguyện mà thôi. Lật bàn, dù gì anh cũng cứ giả bộ một chút đi. Thành thực như vậy làm gì? Nói tới Nạp Lan Ảnh, Thời Sinh có chút kỳ quái hỏi hắn, anh và hắn có thù gì? Lại mở lớn như vậy đi ngăn cả nhằn. Phong Cẩm chau mày, trong mắt có chút mơ màng, lát sau lắc đầu, không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy không thoải mái, hơn nữa anh thân là thầy trừ ma, bắt ma là việc rất bình thường. Lời này em không tin. Thời Sinh trợn trừng mắt. Dỗ dành đám An Tố và Tiểu Bạch đó còn được, dỗ cô ấy. Trên mặt Phong Cẩm lộ ra một nụ cười, ôm Thời Sinh đi vào phòng ngủ, vậy anh bắt cho em xem. Mẹ kiếp, Phong Cẩm anh đủ rồi, ban ngày ban mặt ông nội nhà anh, thả em ra em đến thắng rồi. Ma làm gì có đến tháng. Phong Cẩm lạnh lùng tiếp một câu. Thời Sinh, vẫn là làm người đi, một tháng ít nhất còn có 7 ngày. Thời Sinh tới cuối cùng cũng không hoàn dương, cô vô cùng trân trọng khoảng thời gian ở cùng với Phong Cẩm, dù sống cảnh gà bay chó chạy, nhưng cô cưng chiều Phong Cẩm như tiểu công chúa. Bắt ma đánh nhau, cô lên. Việc nặng trong nhà, cô làm. Phong Cẩm rất nghi ngờ, mình có phải đầu thai nhầm không? Chưa được người ta cưng chiều. Sẽ không hiểu loại cảm giác đó. Nếu không phải có người tìm cái chết khiêu khích, Thời Sinh ở bên ngoài cũng sẽ rất nể mặt Phong Cẩm, gần như đều là để hắn làm chủ, không hẳn lúng túng. Nhưng chỉ cần có người dám tìm cái chết, xin lỗi, Thời Sinh một chút là cho nổ tung. Vì cô là người hắn thích, cho nên hắn rất sẵn lòng để cô chiều chuộng, cũng đồng ý cưng chiều cô. Khi tử vong sắp tới, Phong Cẩm nắm tay Thời Sinh, chúng ta có thể gặp lại nhau không? Hắn luôn có loại cảm giác, một loại quen thuộc và giao ước ngầm đến từ linh hồn. Có thể khỏe miệng Thời Sinh hơi hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất, em sẽ đi tìm anh chỉ cần đợi em là được. Phong Cẩm cố gắng kéo khỏe miệng, muốn lộ ra một nụ cười, nhưng hắn không còn sức nữa. Hắn sắp phải rời khỏi cô gái mình yêu nhất. Còn cô gái của hắn sẽ đợi hắn ở tương lai. Thời Sinh nhìn Phong Cẩm nhắm mắt, từ từ. Đứng dậy. Đóng dấu một nụ hôn trên trán hắn. Em sẽ tìm được anh, còn nữa, em tên Thời Sinh. Chương 250, Phong Cấm ngoại truyện. Lần đầu tiên ta gặp Ninh Oanh, là ở một căn phòng phía sau nhà thờ tổ, ở đây thường ngày là cấm địa, ai cũng không thể vào. Nhưng hôm nay, họ đột nhiên bảo ta tới đây, nói từ nay về sau ở đây do ông ấy quản lý, phải chịu khó cúng tế đồ bên trong. Đúng thế, thứ họ nói. Lúc đó ta liền hiểu ra. Thứ trong đây, là thứ họ không thích lại không thể loại bỏ. Cho nên, họ bảo ta đi. Đẩy chiếc cửa cũ nát đó, thanh âm cốt két kéo dài nhọn hoắt. Căn phòng cũng coi như rộng rãi, bên trong có một chiếc bàn thờ, trên bàn bày hương án và một chiếc bình. Trên chiếc bình dán giấy niêm phong. Giấy niêm phong rất cũ, ta đi lại gần xem kỹ, từ trên tờ giấy niêm phong đã nhạt màu lờ mờ nhận ra, đó là nét bút của cụ cố. Cụ cố, trọng năm tháng binh hoạn mã loạn đó. Ông ấy dẫn dắt gia tộc bình ổn vượt qua, là hắn hùng gần đây nhất trong tộc. Ngay khi ta nhìn giấy niêm phong, chiếc bình đột nhiên lắc lư, trên thân bình xuất hiện vết nứt, trước mắt ta vỡ vụn thành vô số mảnh. Khói tuôn ra từ trong bình, đợi khói tan đi, một cô gái không mặc gì cả đứng trước mặt ta. Thần xác cô ấy rất gớm diệp, vừa nhìn thấy ta liền lao tới phía ta, bộ dạng như muốn giết ta. Bị uy hiếp, ta đương nhiên phải phản kích, nhưng không đợi ta lấy bùa ra. Cô ấy đột nhiên ngã nhào ra đất. Ta giơ bà lệnh, đứng tại chỗ, lúc đó ta có lẽ là không biết ứng phó thế nào. Cô ấy dù là ma, lại là mặt ngứa. vì trong tộc có quy tắc, ma vật có thể được nuôi dưỡng trong tộc, hoặc là có ơn với tộc, hoặc là có hổ thẹn với nó, không thể giết được. Nhưng ta lại nhìn thấy cơ thể của cô ấy, chỉ đành đưa cô ấy về chỗ ở. Ta không dám nói cho người khác, sợ họ lấy việc này làm khó ta. Lúc đó nghĩ là phong ấn cô ấy lại, cô ấy luôn ngủ say, coi bộ rất yếu ớt, ta đã thử mấy lần, đều không có cách nào phong ấn cô ấy. Không có cách nào, ta chỉ có thể nuôi cô ấy. Cho đến 3 năm sau, cô ấy mới tỉnh lại, mà lúc đó ta vừa hay 18 tuổi, dọn khỏi nhà cũ. Ta không ngờ cô ấy lại mất đi ký ức, ngoài việc nhớ mình tên Linh Oanh, việc khác hoàn toàn không nhớ được. Ta đưa cô ấy rời khỏi, lại không ngờ bị người khác tính kế. Lần đó ta và cô ấy không cẩn thận ký kết một quy ước, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng nuôi nhiều năm như vậy, có quy ước này hay không cũng giống nhau. Cô ấy rất ngoan ngoãn, ta nói gì, cô ấy liền làm đó, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi một vài câu. Nhưng mỗi lần đều bị thái độ lạnh như băng quả ta ngăn lại, thời gian lâu rồi, cô ấy nhìn thấy ta ngoài cung kính, vẫn là cung kính. Sau này ta phái cô ấy tới bên cạnh Nạp Lan Ánh, bảo cô ấy tìm nhược điểm của Nạp Lan Anh. Nhưng ta không ngờ, nhược điểm không tìm được, đợi khi ta gặp lại cô ấy giống như đã biến thành một con người khác vậy. Hôm đó ta rất lâu không cảm ứng được cụ A ấy, mới đến tiểu khu cô ấy từng ở lại lâu nhất một. Ta nhìn thấy cô ấy vây quanh tiểu khu lượn mấy vòng liền, ta không biết cô ấy đang tìm gì, nhưng biểu cảm trên mặt cô ấy là thứ ta trước đây chưa từng thấy. Rất sinh động, nồi đều có. Nhưng ta lại không hiểu tình cảm thật sự trong mắt cô ấy. Ta nhìn cô ấy một lát, mới xuất hiện trước mặt cô ấy. Vốn cho rằng cô ấy sẽ giống như trước đây, đối với ta cung kính có thừa, thái độ xa cách. Nhưng lần này cô ấy không có, vừa mở miệng cô ấy liền đoán hận, trong ngữ điệu mang theo chút khinh thường và chán ghét. Cô ấy nói cô ấy không muốn ở bên cạnh Nạp Lan. Ảnh, còn nói Nạp Lan. Ảnh háo sắc, lúc đó ta không biết làm sao mở miệng bảo cô ấy trở về cùng mình. Ta có chút không quen sự thay đổi của cô ấy. Cô ấy quá ổ ẻn rồi. Cô ấy không giống Ninh Oanh trước đây, nhưng quỷ ước lại rõ ràng rành mạch nói cho ta, cô ấy chính là Ninh Oanh. Ta cũng không hiểu mình làm sao, trước đây Ninh Oanh quanh quẩn trước mặt ta đều cảm thấy khó chịu, nhưng cô ấy hiện giờ, cứ coi như la hét tầm ý dỡ nhà ta cũng chỉ cảm thấy cô ấy quá ổn, không thể ghét cô ấy. Thái độ của cô ấy đối với ta cũng có chút kỳ lạ, luôn là muốn sờ ta. Nói thật, lúc đó, ta cho rằng cô ấy bị Nạp Lan Anh xúi giục, muốn giết ta. Nhưng cô ấy nói đúng, với năng lực lúc đó của cô ấy, dựa vào thanh thiết kiếm cổ quái đó, cô ấy muốn giết ta, căn bản không cần hao phí tâm tư lại gần ta. Vậy thì cô ấy muốn gì? Cho đến buổi tối hôm đó, cô ấy đè ta, đem một luồng sức mạnh kỳ quái đưa vào thân ta. Sức mạnh đó tung hoành ngang dọc trong thân thể ta, cuối cùng tập trung tới xung quanh tâm tạng. Giống như bị thuần phục trở nên cực kỳ dịu dàng. Sâu trong nội tâm ta dâng lên từng trận cảm giác thân thuộc và kích động. Ta dường như cũng từng ôm cô ấy như vậy. Loại động tác vô thức đó nhanh chóng lướt qua đầu ta. Sau đó ta liền phẫn nộ, cô ấy lô mạng chạm vào hắn như vậy, hễ không cẩn thận sẽ tan thành tro bụi, nhưng ta lại không nỡ trách cứ cô ấy. Không nỡ. Khi hai chữ này xuất hiện trong đầu ta, bản thân ta có chút đờ đẫn. Tôi phải không nỡ cô ấy. Cô ấy thần sắc huyên hoang nói với ta. Phong Cẩm, sau này ta bảo vệ ngươi, ai dám động tới ngươi, ta sẽ lập tức đưa hắn lên trời. Lúc đó ta có lẽ khóc cười không được, cô ấy rốt cuộc lây đâu ra tự tin như vậy. Huyên hoang như vậy. Nhưng ta lại không thể không thừa nhận, có lẽ ta đã thích cô ấy rồi. Loại cảm giác thân thuộc đến từ linh hồn, khiến ta không thể phủ nhận, cô ấy đang từ từ chiếm cứ lấy trái tim ta. Việc sau này, khiến ta càng tin chắc, mình đã thích cô ấy rồi. Chúng ta ai cũng không nói, hình như ở bên nhau là việc đương nhiên như thế. Cô ấy sợ bản thân sẽ hút đi dương khí của mình, đụng chạm với ta chỉ giới hạn tới việc hôn, vẫn chỉ là vô cùng nhạt, loại môi chạm môi mà thôi. Nhưng cô ấy lại có thể tàn nhẫn với bản thân, ta không thể hình dung cảm giác nhìn thấy cô ấy nhếch nhác như thế ở nghĩa trang khi đó. Trong tim đau tới sắp tê liệt. Cho nên tối hôm đó ta bất chấp sự phản đối của cô ấy, cưỡng hiếp cô ấy. Cảm giác dương khí mất đi thật sự rất không tốt, giống như thân thể bị moi trống trơn, yếu ớt, mệt mỏi, theo nhau lũ lượt tới. Chả trách cô ấy phản đối như thế. Nhưng cô ấy có thể làm được cho ta như vậy, ta đến chút việc này cũng không chịu nổi, ta còn coi là đàn ông gì nữa. Ta muốn hoàn dương cho cô ấy, nhưng cô ấy lại không đồng ý, cố gắng nâng cao thực lực của mình. Ta rất lâu sau cũng không hiểu, vì sao cô ấy từ chối, cho đến khi ta nghĩ tới một câu cô ấy từng nói. Hắn là người, hắn rất yếu ớt. Cô ấy biết ta giúp cô ấy hoàn dương, bản thân cũng phải trả giá rất đắt. Cô ấy không muốn để ta mạo hiểm, cho nên thà rằng tự mình nỗ lực. Cô ấy thật sự rất cưng chiều đều hủ ta, loại cảm giác muốn cưng chiều như ông rời đó, mỗi lần đều làm ta không thể cười nối. Lúc đầu những người bị ép thừa nhận ta đó, sau này không ai không ngưỡng mộ ta. Ta ớt may mắn, lúc đầu ta đưa cô ấy về. Nhưng trong lòng ta rất rõ, nếu cô ấy vẫn là Ninh Oanh trước đây, ta sẽ không thích cô ấy. Cô ấy không như thế. Cô ấy là Ninh Oanh, nhưng cô ấy lại không phải.